Chương 477, chỉ có trời mới biết chương 477, chỉ có trời mới biết Đại Linh Hoàng triều hủy diệt tin tức, là Vọng Nguyệt đạo nhân truyền đến. Đồng thời đem đoạn thời gian trước phát sinh chư nhiều chuyện, đều lời ít mà ý nhiều bẩm báo cho Mạnh Vân Chu, cũng làm cho Mạnh Vân Chu đại khái biết được tình huống. Đại Linh Hoàng triều, Đại Tĩnh Hoàng triều xem như cựu Đại Hoàng triều bên trong hạng chót hai huynh đệ, bởi vì cương vực lắng giềng, thực lực không kém bao nhiêu quan hệ, cho tới nay đều tại Nam vực chi địa đã sinh đã tử. Quan hệ từ đầu đến cuối đều là tương đối cứng ngắc. Hai đại hoàng triều ở giữa ma sát từ đầu đến cuối tồn tại, khai chiến cũng là chuyện thường xảy ra, mỗi lần yên tĩnh cũng đều tiêu không dừng được mấy năm. Quan hệ như vậy có thể gắn bó đem gần ngàn năm, mà lẫn nhau ở giữa vẫn luôn người này cũng không thể làm gì được người kia, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì song phương thực lực đều không thế nào mạnh. Ngoài ra, hai đại hoàng triều trưởng khống gia tộc cũng nhiều có biến động, thẳng đến gần nhất trong mấy trăm năm mới ổn định lại. Đại Linh Hoàng triều từ Tiêu gia nắm trong tay, nương tựa theo Tiêu gia mấy trăm năm ổn định lại thế cục, quốc lực tại nhiều năm trước đã siêu việt Đại Tĩnh Hoàng triều. Một lần đối Đại Tĩnh Hoàng triều tạo thành áp chế, mà Đại Tĩnh Hoàng triều bên này thì là có chút mềm nhũn bất lực, thẳng đến Mạnh Vân Chu năm đó tiện tay mà làm một ít chuyện, như là hồ điệp vỗ cánh, đưa tới liên tiếp mắt xích hiệu ứng. Mộ Dung thế gia hủy diệt, Bạch gia thượng vị cầm quyền, Lâm gia, Từ gia xem như đồng minh cùng Bạch gia cùng nhau trông coi. Ba nhà trung trưởng Đại Tĩnh Hoàng triều, đồng thời đối Đại Linh Hoàng triều thái độ cũng chuyển thủ làm công. Đại Tĩnh Hoàng triều tại ba nhà vận hành phía dưới tấn mạnh ra tay, tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng liền đánh tan Đại Linh Hoàng triều, đồng thời còn làm cho Đại Linh Tiêu gia liên tiếp xin hàng, nhưng vẫn là chưa thể bảo trụ quốc phúc. Đại Linh diệt quốc, cương vực toàn bộ luân hãm. Ngay cả Đại Linh Hoàng triều thứ nhất tông môn Linh Thú môn đều chủ động lựa chọn quy thuận Đại Tĩnh Hoàng triều, cùng thẳng đến quan hệ không tệ Tiêu thị nhất tộc phân rõ giới hạn. Đây không thể nghi ngờ là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Mà Đại Linh Tiêu gia mắt thấy đại thế đã mất, chỉ có thể là từ gia tộc lão tổ mang theo trong tộc hơn phân nửa tử đệ vội vàng thoát đi, biến thành Nam vực ngàn năm qua cái thứ nhất vong quốc hoàng triều thế gia. Cựu Đại Hoàng triều kết cục cũng theo đó biến thành tám đại hoàng triều. Cổ Thủy Thành, Lâm gia phủ đệ. Lâm Phong An thân thể lõm khòm ngồi trong hậu viện, sám trắng gương mặt đã không nhìn thấy nhiều ít sinh cơ, một đôi đục ngầu đôi mắt nhìn qua cách đó không xa một gốc cây tùng. Mặc dù đã trôi qua nhiều năm như vậy, nhưng Lâm Phong An vẫn như cũ nhớ kỹ nhiều năm trước Thái gia gia Lâm Đại Bảo chính là ở đây nằm tại trên ghế mây, nuốt xuống một ngụm cuối cùng khí. Năm đó Lâm Phong An vẫn chỉ là đứa bé, lại là so cùng tuổi hài tử sớm thông minh khai trí. Thái gia gia Lâm Đại Bảo qua đời tình hình trước mắt, Lâm Phong An đều nhớ tin tưởng, gia tộc đám người bi thống đau thương càng làm cho hắn khắc sâu ấn tượng. Tuế nguyệt lưu chuyển, thời gian qua mau, đã từng bị ở trong miệng nước mắt rưng rưng hài đồng, bây giờ cũng đã là già nua không chịu nổi, đại nạn sắp tới. Lâm Phong An chậm rãi quay đầu, trong thoáng chốc dường như nhìn thấy năm đó quỳ trên mặt đất chính mình. Nhưng hắn biết, đây chỉ là chính mình trước khi chết ảo giác mà thôi. Vây quanh ở bên cạnh mình, chính là chính mình Lâm gia các tộc nhân, bọn hắn đều mang bi thống, không thôi ánh mắt đang nhìn mình. Cuối cùng sẽ có một ngày như vậy. Ta đã sống hơn 140 tuổi, đã sống được đủ lâu, các ngươi không cần như thế đau buồn. Lâm Phong An thanh âm mang theo vài phần khàn khàn, nhưng ngữ khí lại tương đối yên tĩnh. Lời tuy như thế, nhưng Lâm gia đám người bi thương vẫn như cũng là không cách nào ức chế, nhất là đồng lứa nhỏ tuổi, gần hai bối Lâm gia người, càng là rơi lệ không ngừng khó nén cực kỳ bi ai. Đối với Lâm gia mà nói, Lâm Phong An vị gia chủ này ý nghĩa phi phàm. Lâm gia có thể có hôm nay, có thể nói thân làm gia chủ Lâm Phong An giành công rất vĩ. Theo hắn lúc còn trẻ liền bắt đầu vì gia tộc bảy mưu tinh kế, đồng thời đưa ra rất nhiều phòng ngừa chu đáo ý nghĩ. Tiếp nhận vị trí gia chủ sau càng là lo lắng hết lòng, từ đầu đến cuối đem gia tộc đặt ở vị thứ nhất. Đánh bại Mộ Dung thế gia, trưởng khống diễn thần tông, liền có Lâm Phong An mưu đồ. Nuốt mất Đại Linh Hoàng triều mấu chốt kế hoạch, từ đầu tới đuôi cơ hồ có thể nói Lâm Phong An một người muốn đi ra. Hoàn toàn là đem Tiêu thị hoàng tộc tất cả phản ứng đều liệu đến, đồng thời sớm đều làm xong bố trí. Tự lao tổ Lâm Đại Bảo tính lên thẳng đến Lâm Phong An, đợi bốn người ra ba đại gia chủ, bàn luận đối Lâm gia cống hiến Lâm Phong An không thể nghi ngờ là lớn nhất. Huynh trưởng, chớ muốn lại nói, nằm xuống nghỉ ngơi một lát ta. Lâm Phong Hiên ngồi xổm ở Lâm Phong An bên cạnh, ánh mắt ân cần nhìn chăm chú lên Lâm Phong An khí sắc, trong lòng càng khó chịu. Thân làm bất diệt cảnh võ phu, Lâm gia trong mọi người người mạnh nhất, Lâm Phong Hiên tự nhiên là có thể nhạy cảm phát giác ra Lâm Phong An khí huyết đã hoàn toàn suy bại. Sinh cơ tán loạn, đại nạn sắp tới. Cho dù có linh dược duyên thọ ở đây cũng khó có thể cứu vãn. Lâm Phong An chậm rãi quay đầu, giàn mua ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong Hiên, trong mắt tràn đầy vui mừng cùng an tâm. Lâm gia phong chữ lót, bây giờ liền chỉ còn lại hai người bọn họ. Thừa dịp còn có khí lực, cho ta bàn giao mấy câu a. Lâm Phong An đối với đám người vẫy vẫy tay, ra hiệu ở đây Lâm gia đám người tiến lên. Đám người lúc này có chút chen chúc tại Lâm Phong An bên cạnh, từng đôi hiện ra nước mắt ánh mắt đều là nhìn chăm chú lên Lâm Phong An. Lâm Phong An đục ngầu ánh mắt tại trên thân mọi người từng cái lướt qua, tựa hồ là phải nhớ hạ bọn hắn mặt của mọi người cho. Sau khi ta chết, vị trí gia chủ có thể từ Thừa Hiếu tiếp trưởng. Thừa Hiếu, tiến lên đây. Gia chủ. Một người đàn ông tuổi trung niên cuống quýt đi tới gần, nắm thật chặt Lâm Phong An giỏ ra khô cạn bàn tay, nước mắt không ngừng trượt xuống. Chớ khóc. Lâm Phong An nhẹ giọng an ủi. Nhận chữ lót trong tử tôn. Ngươi nhỏ tuổi nhất, nhưng tâm tính là trầm ổn nhất, biết tiến thôi. Hiểu phân tất. Mặc dù không thể vì Lâm gia lại đồ tiến thủ, nhưng đủ để giữ vững Lâm gia cơ nghiệp. Lâm Thừa Hiếu khóc liên tục gật đầu. Gia chủ có mệnh, Thừa Hiếu ổn thỏa tận tâm tận lực. Lâm Phong An cười một tiếng, nguyên bản sám trắng gương mặt nhưng lại nhiều hơn mấy phần sinh khí, người cũng lập tức biến tinh thần một chút. Nhưng mọi người đều tin tưởng, đây bất quá là sau cùng hồi quang phản chiếu mà thôi. Bây giờ Đại Linh đã diệt, nhưng Tiêu thị nhất tộc còn tại, chắc chắn sẽ mưu đồ Phúc Quốc, ta Lâm gia đã triển lộ thực lực, cũng sẽ không bị ít người để mắt tới. Chờ sau khi ta chết, Lâm gia cần thu liễm tài năng, tuyệt đối không thể cấp tiến làm việc, càng phải vì tương lai sớm tính toán, nhu cầu đừng lui. Nói đến chỗ này, Lâm Phong An nhìn về phía quỳ trên mặt đất mấy tên Lâm gia nam đinh. Ba người các ngươi, mang lên gia quyến đi hướng sớm đã cho các ngươi an bài tốt địa phương, cắm rễ xuống tới, mai danh nhận tích, chớ có chứng dương. Ba cái kia Lâm gia nam đinh lập tức giật đầu. Cần tuân gia chủ chi mệnh. Lâm Phong An vừa nhìn về phía Lâm Phong Hiên, cùng đứng tại cách đó không xa Lâm Ngọc Hổ. Nhị thúc Lâm Ngọc Hổ lúc này đi tới phụ cận, nhẹ nhàng bị Lâm Phong An bả vai. Phong An, về sau cũng muốn làm phiền nhị thúc cùng Phong Hiên chiếu khán tộc nhân. Lâm Ngọc Hổ gật gật đầu, hốc mắt đã phím hồng. Thân làm Lâm gia bây giờ nhất người lớn tuổi, nhìn xem chính mình tiểu bối tại trước mặt chết giả, trong lòng của hắn sao mà cực kỳ bi ai. Có thể đây cũng là thân làm tu sĩ nhất định phải trải qua. Lâm Ngọc Hổ nhất định tự mình đưa tiễn Lâm gia rất nhiều người. Mắt thấy Lâm Phong An môi rung rung hai lần, Lâm Ngọc Hổ lập tức minh bạch hắn ý tứ, đem lộ hai tiến tới phụ cận, những người khác thấy thế thì là các lùi về sau một chút. Nhị thúc, chất nhi đại nạn sắp tới, một chút phế phủ mong rằng nhị thúc rủ xuống nghe. Lâm gia, cùng tứ gia, Bạch gia giúp đỡ lẫn nhau đi đến hôm nay, lẫn nhau ở giữa đều có thông hôn qua lại, nhưng tâm phòng bị người không thể không. Lời vừa nói ra, Lâm Ngọc Hổ lập tức trong lòng siết chặt, đã biết Lâm Phong An muốn nói gì. Bạch gia còn tốt, mạnh sư tổ năm đó đối Bạch gia ân uy tịch thì, bây giờ Bạch gia lão gia tử còn tại, Bạch gia cùng ta Lâm gia nên là có thể chung cùng tiến lùi. Nhưng tứ gia, dưới mắt tất nhiên là không có cái gì hiếm khích, nhưng lòng người khó liệu, tứ gia ngày càng hương thịnh phía dưới, thế hệ trước tứ gia người dần dần qua đời, trong gia tộc người trẻ tuổi khó tránh khỏi sẽ sinh ra tâm tư. Nhìn nhị thúc có thể sớm đề phòng. Lâm Ngọc Hổ mặt sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Nếu như ta Lâm gia coi là thật gặp đại nạn, nhị thúc cũng nên lấy bảo toàn tự thân làm trọng, gia nghiệp có thể mất, chỉ cần Lâm gia huyết mạch có thể nhiều kéo dài thêm. Dù sao, trên đời này khó có vĩnh thế bất diệt phú quý. Lâm Ngọc Hổ hít sâu một hơi, cố nén nước mắt rơi xuống. Nhị thúc minh bạch. Lâm Phong An cổ họng động hai lần, trên mặt kia thật vất vả khôi phục mấy phần huyết sắc cấp tốc tan đi, trong mắt thần thái cũng gần như tan rã. Phong An, thừa hiếu về sau nên do người nào tiếp trưởng gia tộc? Gặp tình hình này, Lâm Ngọc Hổ hỏi đội. Có thể từ Triều Khiêm tiếp trưởng. Kia Triều Khiêm về sau đâu? Cảnh Hoán kia Cảnh Hoán về sau. Lâm Phong An chậm rãi nhắm mắt lại, bàn tay vô lực rủ xuống đến. Chỉ có trời mới biết. Chương 478, đột phá. Đột phá. Chương 478, đột phá. Đột phá. Là tuổi cuối thu, Lâm gia đời thứ 3 gia chủ Lâm Phong An tại nhà mình đỉnh trong nội viện đột ngột mất. Hưởng thọ 148 tuổi. Lâm gia đại tang, phủ đệ buồn trắng treo trên cao, Lâm gia tộc nhân hết sức đau buồn. Toàn thành ai điếu, cổ thủy thành rất nhiều bách tính đều là tự phát tiến về Lâm gia phủ đệ đội về chịu tang. Đại tính hoàng triều các phương có mặt mũi thế lực cũng lập tức phái người đến đây cổ thủy thành Lâm gia phun viếng, từ gia, Bạch gia càng là tại Lâm Phong An sắp tắt thở thời điểm liền đã phái người chạy đến. Tang lễ cử hành tương đối long trọng. Bất luận là Lâm gia chính mình, vẫn là cái khác các thế lực lớn đại biểu, đều đúng trận này tang lễ 10 phần coi trọng. Bởi vì Lâm Phong An không chỉ là Lâm gia gia chủ, càng là đại tính hoàng triều chiếm đoạt đại linh hoàng triều phía sau màn người một trong. Hắn tồn tại, thật sự thôi động hai đại hoàng triều ở giữa kỳ biến, cũng làm cho Lâm gia leo lên gia tộc mới cao phong. Bất luận là Bạch gia vẫn là Từ gia, đều đúng Lâm Phong An nhu trí, cổ tay càng kính nể. Bạch gia lão gia tử Bạch Kiếm Sinh đều từng từ đấy lòng tán thưởng qua Lâm Phong An. Hạ có thể tu thân thể gia, bên trên có thể trị quốc bình thiên hạ. Như người này thân có linh căn, hoặc có thể trở thành nam vực tu hành giới một phương cự phách. Tang lễ kéo dài 3 ngày. Tới ngày thứ 4, Lâm gia, Từ gia hai nhà con em trẻ tuổi cùng một chỗ dơ lên Lâm Phong An quan tài lên Bắc Giao Sơn Câu, đem nó táng tại Lâm gia tổ phần bên trong. Ngay tại cha Lâm Ngọc Long phần mộ phía trước, Lâm gia tổ phần trên cùng, dĩ nhiên chính là gia tộc lão tổ Lâm Đại Bảo, về sau chính là Lâm Phúc Quý, Lâm Trường Thọ hai người mộ phần. Về sau Lâm gia tử tôn đều là dựa theo hai chi chi nhánh táng nhập trong mộ tổ đầu. Tuy nói người chết như đèn diệt, nhưng mộ tổ tồn tại, liền đại biểu lấy gia tộc quá khứ cùng kéo dài. Lâm gia tử tôn cho dù chỉ là đứng ở đằng xa nhìn qua nhà mình mộ tổ, đều sẽ có một cô an tâm cảm giác. Càng thêm sẽ trên thân chảy Lâm gia chi huyết mà tự hào. Sau khi ta chết, cũng muốn táng ở chỗ này. Đây cũng là Lâm gia Nam Nhi lần đầu tiên tới Bắc Giao Sơn Câu, nhìn qua nhà mình mộ tổ lúc đều sẽ nói ra một câu. Sau khi chết nhập mộ tổ, cùng tổ tông làm bạn thanh minh. Lâm Phong An tang lễ kết thúc về sau, một đám đến đây phùng biếng tân khách cũng chưa rời đi, mà là tham gia Lâm gia gia chủ kế nhiệm đại điện. Tuy nói còn tại để tang trong lúc đó, nhưng vị trí gia chủ tựa như kia quốc quân chi vị, càng sớm xác lập càng là ổn thỏa, không sẽ khiến cho gia tộc lòng người lưu động. Huống hồ Lâm gia bây giờ không giống trước kia, vị trí gia chủ càng là nhận đại tính hoàng triều rất nhiều người chú ý, cho nên tại tang lễ về sau cử hành kế nhiệm đại điện, cũng là Lâm gia sớm đã thương lượng xong chuyện. Tại đại điện phía trên, Lâm gia đời thứ 5 tử tôn Lâm Thừa Hiếu tiếp trưởng vị trí gia chủ, trở thành Lâm gia đời thứ 4 gia chủ. Các thế lực lớn đại biểu đều là cùng nhau hướng về Lâm Thừa Hiếu hành lễ, mà Bạch gia, Từ gia đại biểu thì là dâng lên sớm đã chuẩn bị xong hạ lễ. Bạch gia phương diện, càng là tại chỗ cùng Lâm gia định ra một việc hôn sự, đại tính hoàng triều đương triều thái tử tương nên cưới Lâm Thừa Hiếu nữ nhi. Hơn nữa là Đông cung thái tử phi, tương lai đại tính hoàng hậu. Kể từ đó, rừng, Bạch hai nhà cũng coi là thân càng thêm thân, lẫn nhau quan hệ trong đó càng thêm kiên cố đáng tin. Kế nhiệm đại điện về sau, một đám các tân khách cũng lần lượt rời đi. Lâm gia cũng dần dần bình tĩnh lại. Mấy ngày sau, Lâm gia ba cái tráng niên nam đinh, riêng phần mình mang theo vợ con gia quyến lặng yên rời đi Cổ Thủy Thành, phân biệt đi hướng địa phương khác nhau sống yên phận. Cái này ba nhà không có chút nào lời oán giận, bởi vì bọn hắn tin tưởng chính mình ba nhà trên thân gánh vác cái gì. Rời đi cũng không phải là bị khu trục, càng không phải là gia tộc phân liệt, mà là vì cho tương lai Lâm gia lưu lại không ngừng một con đường lùi cùng hy vọng. Nếu như thật có một ngày như vậy đến, những này phân tán đi ra Lâm gia tộc nhân liền sẽ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Đương nhiên, Lâm gia trên dưới tuyệt sẽ không có người kỳ vọng có một ngày như vậy tiến đến. Lâm gia mới nhâm gia chủ kế vị sau ngày thứ 10. Vọng Nguyệt đạo nhân đột ngột hiện thân tại Lâm gia trên tòa phủ đệ không, ánh mắt thâm thúy nhìn xuống Lâm gia trong phủ đệ, lập tức phất tay liền bày ra một đạo pháp trận, đem toàn bộ Lâm gia phủ đệ bao phủ lại. Cơ hồ là đồng thời, Lâm gia phủ đệ sâu trong lòng đất, một đạo tràn trề khí tức phóng lên tận trời. May mắn có Vọng Nguyệt đạo nhân kịp thời bày ra cái này đạo pháp trận cách trở, nếu không cố này phóng lên tận trời khí tức đủ để náo ra động tĩnh to lớn, toàn bộ Cổ Thủy Thành đều không được an bình. Hàng xóm phàm nhân sợ không phải đến tươi sống bị kinh chết. Cùng lúc đó, Lâm Ngọc Hổ cũng phi thân mà lên, đi tới Vọng Nguyệt đạo nhân bên cạnh. Bái kiến tiền bối. Thân làm Lâm gia lão tổ Lâm Ngọc Hổ, đối với Vọng Nguyệt đạo nhân cũng không dám chậm trễ chút nào. Hành lễ tương đối cung kính. Dù sao vị này chính là Lâm gia người hộ đạo, hơn nữa còn là tổ sư Mạnh Vân Chu hiệu lực cường giả. Lâm Ngọc Hổ rất rõ ràng, chỉ cần vị này người hộ đạo còn lưu tại Cổ Thủy Thành bên trong, liền đại biểu Mạnh sư tổ lão nhân gia ông ta cũng không chủ động dứt bỏ cùng Lâm gia năm đó hương hỏa tình. Phu nhân ngươi lập tức sẽ bước vào nguyên ánh cảnh, đột phá thời điểm động tĩnh sẽ rất lớn, bần đạo xuất thủ che lấp một chút, để tránh gây nên phiền toái không cần thiết. Vọng Nguyệt đạo nhân nói như thế. Thì ra là thế, đa tạ tiền bối. Lâm Ngọc Hổ nghe vậy cũng là đại hỉ không thôi, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Đạo lữ của hắn Bạch Phi Yến tại hơn 10 năm trước cũng đã bắt đầu bế quan xung kích nguyên anh chi cảnh. Bây giờ mười mấy năm qua đi, từ đầu đến cuối chưa từng xuất quan, cũng một mực không có kết quả. Lâm Ngọc Hổ trong đầu tự nhiên không khỏi lo lắng, sợ Bạch Phi Yến đột phá thất bại. Bây giờ cuối cùng là muốn thành công xuất quan, trong lòng tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Phi Yến là ta Lâm gia cái thứ nhất nguyên anh tu sĩ. Lâm Ngọc Hổ hưng phấn song tay nắm chặt. Vọng Nguyệt đạo nhân nhìn hắn một cái, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi tiểu tử này, cũng đừng quá cao hứng. Phu nhân ngươi tư chất tu hành có thể so sánh ngươi tốt hơn nhiều, nguyên anh cảnh tuyệt không phải là nàng điểm cuối cùng. Mà ngươi, đời này mong muốn bước vào nguyên anh cảnh sợ là khó như lên trời. Vọng Nguyệt đạo nhân cũng không phải cố ý đả kích Lâm Ngọc Hổ, hắn hoàn toàn là tại ăn ngay nói thật, càng là đang nhắc nhở Lâm Ngọc Hổ. Lâm Ngọc Hổ là Lâm gia cái thứ nhất có thể người tu luyện, linh căn tư chất khi còn bé liền hiện ra, nhưng tương đối bình thường. Dưới tình huống bình thường, Lâm Ngọc Hổ đời này tu luyện tới kết đan cảnh liền xem như chấm dứt. Thậm chí kết đan đều tính là vận khí tốt. Về phần nguyên anh, cho dù có rất nhiều tài nguyên có thể sử dụng, nhưng chịu tư chất có hạn, mong muốn đột phá nguyên anh vẫn là tương đối xa vời. Không sao, vạn bối cũng không thèm để ý tu vi như thế nào, chỉ cần có thể một mực trông coi ta Lâm gia tộc nhân liền đầy đủ. Lâm Ngọc Hổ vừa cười vừa nói. Vọng Nguyệt đạo nhân nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, gật đầu không nói. Một canh giờ sau, Bạch Phi Yến thành công xuất quan, nguyên anh tiên triệu tại Cổ Thủy Thành trên không hòa lẫn. Đến tận đây, Lâm gia nắm giữ vị thứ nhất nguyên anh tu sĩ. Cơ hồ là đồng thời, Thanh Ngọc Thánh Điện. Lâm vào trước nay chưa từng có khẩn trương trạng thái bên trong. Thánh điện tất cả trưởng lão tu vi từ cao xuống thấp, ngay cả bế quan bên trong trưởng lão đều đi ra. Toàn bộ canh giữ ở cấm địa bên ngoài. Thánh điện bảo hộ đại trận cũng toàn bộ mở ra, tất cả cao giai đệ tử một khắc không ngừng tại thánh điện bên ngoài cảnh giới. Mà tại phần này khẩn trương bên trong, cũng mơ hồ mang theo một tia vui vẻ cùng chờ mong. Thiên phù hộ ta Thanh Ngọc, nhất định phải phù hộ thánh nữ thành công đột phá a. Chương 479, tiên tiếp thần lôi chương 479, tiên tiếp thần lôi Thanh Ngọc thánh địa trên không, phong vân biến hóa, sao trời thất sắc. Trận trận sáng chói hào quang thay thế ánh trăng, phạm vi ngàn dặm chi địa đều là bị chiếu rọi chói lọi như ban ngày. Một cỗ hùng hậu tinh thuần thiên địa linh khí theo bốn phương tám hướng tụ đến, đồng thời những linh khí này dần dần tạo thành linh khí triều dâng, liều mạng hướng về Thanh Ngọc thánh địa phương hướng chạy đến. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không thấy nửa phần suy yếu chi thế, càng không thấy mảy may ngừng thái độ. Dường như cái này Thanh Ngọc thánh địa trở thành thiên địa linh khí đều tranh nhau hội tụ chỗ. Trận trận kinh lôi rơi xuống, bổ vào Thanh Ngọc thánh địa bảo hộ phía trên đại trận, cũng may đại trận vững chắc như núi, cái này kinh lôi cũng không cách nào dung chuyển. Bất quá vẫn như cũng là nhường Thanh Ngọc thánh địa rất nhiều tu sĩ kinh hãi không thôi, bởi vì cái này rơi xuống lôi đình lại là màu vàng kim nhạt, tràn ngập hủy diệt tất cả bá đạo chi lực. Tiên kiếp thần lôi, cái này hẳn là chính là tiên kiếp thần lôi. T. Vàng nhạt lôi đình, chỉ có kia trong truyền thuyết tiên kiếp thần lôi không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới, thánh nữ lần này đột phá vậy mà lại dẫn tới như thế hung hãn chi vật a. Từ xưa đến nay những cái kia lục địa tiên nhân, nhiều lắm là chỉ có một hai thành tại bước vào tiên nhân chi cảnh lúc lại dẫn tới cái này tiên kiếp thần lôi, mà phàm là có thể dẫn tới tiên kiếp thần lôi đồng thời thành công vượt qua, không có chỗ nào mà không phải là lục địa tiên nhân bên trong người nổi bật a. Một đám Thanh Ngọc thánh địa tu sĩ nhóm đều là trong lòng rung động không thôi. Kia chỉ tồn tại ở trong đồn đãi tiên kiếp thần lôi, hôm nay lại là bị bọn hắn chính mắt thấy, hơn nữa còn là từ bọn hắn Thanh Ngọc thánh địa thánh nữ dẫn tới. Cái này khiến trong lòng bọn họ đã chấn kinh lại lo lắng. Tiên kiếp thần lôi uy lực khó lường, so với độ kiếp cảnh tu sĩ mỗi một lần muốn vượt qua thiên lôi cường hãn nhiều vô cùng, rất dễ dàng liền sẽ để người độ kiếp tại cái này thần lôi phía dưới thân tử đạo tiêu, hung hiểm vô cùng. Có thể thành công vượt qua, chính là lục địa tiên nhân bên trong người nổi bật. Nếu là thất bại, thì tại chỗ vẫn lạc. Không thành công, chính là chết. Cái này tự nhiên sẽ nhường Thanh Ngọc thánh địa đám người cực kỳ lo lắng. bọn hắn thà rằng Lục Vân Yên chỉ là thành tựu bình thường lục địa tiên nhân, cũng không hy vọng Lục Vân Yên bước lên lớn như thế phong hiểm đi tiếp nhận tiên kiếp thần lôi. Một khi có sai lầm, Lục Vân Yên liền sẽ tại chỗ vẫn lạc, ga chẳng khác gì là tống táng bọn hắn Thanh Ngọc Thánh Địa tương lai. Đây là Thanh Ngọc Thánh Địa tất cả mọi người tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Cái này tiên kiếp thần lôi uy lực, dường như cũng không gì hơn cái này, ta Thanh Ngọc Thánh Địa bảo hộ đại trận giống như có thể gánh vác được nha. Một cái hơi tuổi trẻ thánh địa trưởng lão nhìn trên trời biến hóa khó lường hào quang, hơi kinh ngạc nói: "Ngu xuẩn." Bên cạnh một vị bạch tu trưởng lão lập tức khiển trách một tiếng: "Tiên kiếp thần lôi tự nhiên không có khả năng chỉ có uy lực như thế, này thần lôi đồng dạng sẽ kéo dài 5 lần, mỗi một lần uy lực đều sẽ tăng lên mấy lần. Nếu là đạo thứ 5 tiên kiếp thần lôi xuống tới, đừng nói chúng ta Thanh Ngọc Thánh Địa bảo hộ đại trận, chỉ sợ là toàn bộ thánh địa đều sẽ bị san thành bình địa." "A." Lời vừa nói ra, trẻ tuổi thánh địa trưởng lão lập tức sợ choáng váng. "Cái này, phải làm sao mới ở đây?" Bạch tu trưởng lão thở dài, vuốt râu nhìn qua thiên cung. "Chỉ có thể hy vọng thánh nữ có thể vượt qua kiếp nạn này, nếu không, ta Thanh Ngọc Thánh Địa sẽ không còn hy vọng." "Bất quá cũng không cần quá bi quan, nghe nói năm đó Vân Trúc kiếm tiên bước vào lục địa kiếm tiên thời điểm, đã từng có tiên kiếp thần lôi giáng lâm, hơn nữa còn là xưa nay chưa từng có chín đạo tiên kiếp thần lôi." "Chín đạo?" Một bên mấy cái trẻ tuổi trưởng lão nghe vậy cùng nhau thất sắc, nhao nhao nhìn về phía Bạch tu trưởng lão. "Đúng vậy à, muốn tới làm năm hẳn là có không ít người đều tận mắt nhìn thấy qua, kia tiên kiếp thần lôi kinh khủng vô biên, cuối cùng hai đạo càng là đủ để cho toàn bộ nam vực tu sĩ đều tâm thần rung động. Nhưng dù cho như thế, Vân Trúc kiếm tiên cũng vẫn là vượt qua kia chín đạo tiên kiếp thần lôi." Bạch tu trưởng lão hít sâu một hơi, mặt lộ vẻ trịnh trọng. "Vân Yên thánh nữ chính là Vân Trúc kiếm tiên thân truyền đệ tử, thân phụ kiếm tiên truyền thừa, chúng ta phải tin tưởng Vân Yên thánh nữ. Nàng nhất định có thể, nếu như sư tôn như thế, thuận lợi vượt qua cái này tiên kiếp thần lôi." Liền trong lúc nói chuyện, một cỗ tinh thuần vô cùng khí tức theo thánh giới mặt đất gột rửa mà ra, cùng giữa thiên địa tụ đến tràn trề linh khí đan vào một chỗ. Giờ phút này, tất cả tụ đến thiên địa linh khí đều trở thành Lục Vân Yên đột phá trợ lực. Cơ hồ là đồng thời, kia màu vàng kim nhạt lôi đình lại lần nữa hiện ra đến, đồng thời rõ ràng so đạo thứ nhất càng thêm khí thế bằng bạc. Ầm ầm, quần quần kim lôi ầm vang rơi xuống, mạnh mẽ đập vào Thanh Ngọc Thánh Địa bảo hộ phía trên đại trận. Đinh hai nhức góc tiếng oanh minh quanh quẩn tại tất cả mọi người bên hai, lực lượng kinh khủng trực tiếp làm bỡ nát tầng ngoài cùng ba đạo bảo hộ đại trận. Chỉ còn lại tầng trong nhất hai đạo đại trận cũng là tràn ngập nguy hiểm. "Không tốt, mau mau tu bổ pháp trận." Thánh chủ Khúc Vân Thiên đội vàng mở miệng hô to, đồng thời tế ra một đạo trận bàn bay về phía thương cung. Kết quả trận này bản vừa mới bay đi lên, đạo thứ ba tiên kiếp thần lôi theo nhau mà đến. "Oanh!" Trận bàn vỡ nát, còn lại hai đạo bảo hộ đại trận cũng căn bản ngăn cản không nổi. Tiên kiếp thần lôi như là nộ long lao nhanh mà xuống, trực tiếp liền sẽ rơi xuống Thanh Ngọc Thánh Địa bên trong. Tốt vào lúc này, Lục Vân Yên pháp lực tụ đến, hóa thành một thanh cự kiếm mạnh mẽ chém về phía cái kia đạo tiên kiếp thần lôi. "Ông!" Kiếm minh quanh quần thương cung, tiếng sấm chấn động tứ phương. Đạo thứ hai tiên kiếp thần lôi cuối cùng vẫn là bị đỡ được. Bất quá vẹn vẹn chỉ là đạo thứ hai, liền đã nhường Thanh Ngọc Thánh Địa sớm bố trí rất nhiều thủ đoạn hóa thành hư không. Thần lôi chi uy danh bất hư truyền. Kế tiếp, cũng chỉ có thể dựa vào Vân Yên chính mình. Thánh chủ Khúc Vân Thiên ngóng nhìn thiên cung, trên trán tràn đầy vẻ lo lắng, nhưng giờ phút này hắn cũng làm không là cái gì, chỉ có thể gửi hy vọng ở Lục Vân Yên trên thân. Rầm rầm rầm. Kim sắc lôi đình lại lần nữa hội tụ, lại cũng là ngưng tụ làm một đạo cự đại kim sắc lôi kiếm. Uy thế càng lớn mấy lần, thế tới càng nhanh. Cái này kim sắc lôi kiếm hạ lập lúc, Thanh Ngọc Thánh Địa tất cả tu sĩ tâm thần hãi nhiên, một chút tu vi hơi thấp tu sĩ càng là tại chỗ liền bị chấn choáng ngã xuống đất. Tất cả mọi người rời khỏi thánh địa, đem hôn mê người toàn bộ mang đi. "Đi, mau lui lại." Thánh địa đám người không dám lưu lại, vội vàng thoát đi Thanh Ngọc Thánh Địa. Mà khi kim sắc lôi kiếm đột kích lúc, một thanh màu xanh tiên kiếm đột nhiên bay ra, thẳng vào thương cung. Kiếm khí quét ngang ở giữa, tán phát ra uy thế đúng là vượt trên cái kia kim sắc lôi kiếm. Đồng thời một kiếm đem cái kia kim sắc lôi kiếm hoàn toàn đánh xuyên. "T, đây chẳng lẽ là năm đó Vân Trúc kiếm tiên từng đã dùng qua tiên kiếm? Hảo hảo uy thế kinh khủng a. Một kiếm này đã có kiếm tiên chi lực." Mọi người ở đây sợ hãi thán phục lúc, đạo thứ tư tiên kiếp thần lôi xuất hiện. "Giống." Lôi đỉnh hóa thành thương long, cuốn lượn phun trào thân thể như là chân long xuất hiện, càng là đối với lấy phía dưới Thanh Ngọc Thánh Địa phát ra điếc thai gào thét. Sau một khắc, kim sắc lôi long lao xuống, quanh thân tỏ khắp đi ra tinh mịn kim lôi, liền đã có thể so với đạo thứ nhất tiên kiếp thần lôi. Toàn bộ thương khung đều là bị kim sắc phủ lên. "Trảm!" Nương theo lấy một đạo nữ tử tiếng quát khẽ vang lên, chỉ thấy Lục Vân Yên hư ảnh vậy mà xuất hiện ở giữa không trung phía trên, cầm trước đó xuất hiện chuôi này tiên kiếm. Tuy là hư ảnh, nhưng cũng ngưng tụ như thật. Đồng thời có nồng đậm tiên nhân chân nguyên hội tụ. Lục Vân Yên vung lên tiên kiếm, cùng cái kia kim sắc lôi long đối cứng một chỗ. Chỉ một thoáng, thiên địa thất sắc. Kim sắc lôi long phát ra kêu rên thanh âm, thân thể vậy mà ngăn cản không nổi Lục Vân Yên kiếm trong tay, bị từng khúc chạm vỡ đi ra. Mà Lục Vân Yên hư ảnh cũng làm tức tiêu tán, chỉ để lại tiên kiếm vẫn như cũ đứng sừng sững giữa thiên địa, mũi kiếm chỉ phía xa thương cung. Thanh Ngọc Thánh Địa đám người mừng rỡ như điên. Tiên kiếp thần lôi đã qua bốn đạo, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chỉ còn lại cuối cùng một đạo. Có hy vọng, có hy vọng. Ngay cả Thánh chủ Khúc Vân Tiên cũng nhịn không được hưng phấn xoa tay, cả người kích động thẳng phát run. Mà liên tại đạo thứ 5 tiên kiếp thần lôi tức sẽ xuất hiện lúc, một cái quỷ dị áo bào màu vàng tu sĩ xuất hiện ở Thanh Ngọc Thánh Địa ngoài trăm dặm thiên khung bên trên. Trên mặt còn mang theo một bộ màu đỏ sẫm mặt nạ ác quỷ. Tiên kiếp thần lôi, xem ra lần này bản tọa cũng là đến đúng rồi, nếu như thật làm cho ngươi cái này kiếm tiên truyền nhân bước vào tiên nhân chi cảnh, ngày sau còn phải. Kia người mặc áo bào màu vàng thần bí tu sĩ lạnh giọng mở miệng, che giấu tại mặt nạ ác quỷ phía dưới con ngươi càng là lóe ra sừng sững vẻ băng lãnh. Một tôn tất hắc tiểu đỉnh xuất hiện ở cái này áo bào màu vàng tu sĩ trên bàn tay. Tiểu đỉnh lưu chuyển ở giữa, lại có trận trận cổ lão mênh mông khí tức bước lên mà lên, càng có lệnh hơn người kinh hồn bạt vía tiên nhân chân nguyên ngưng tụ trong đó. Thanh ngọc thánh địa kéo dài hơi tàn đến nay, bây giờ còn muốn dựa vào người cái này kiếm tiên chuyển nhân xoay người. Việc này bản tọa càng không thể bằng lòng. Tuy nói có chút đáng tiếc, nhưng người cái này kiếm tiên chuyển nhân, hôm nay vẫn lạc nơi này a. Chương 480, có người dở trò quỷ. Chương 480, có người dở trò quỷ. Ầm ầm. Đinh Hai nhức óc gầm thanh sấm sét không ngừng tăng gọn, thanh ngọc thánh địa cả không đã là bị tinh mịn như nước thủy triều kim sắc lôi đỉnh nơi bao bọc. Phương viên mấy trăm dặm chi địa đều như thế. Kinh khủng kiềm chế bầu không khí làm cho thanh ngọc thánh địa một đám tu sĩ cảm thấy phá lệ khó chịu, dường như sau một khắc liền sẽ chôn vùi tại mảnh này như nước thủy triều kim sắc lôi dưới biển. Lui, lại lui, mau mau rời đi nơi đây, ít nhất phải rời đi phạm vi trăm dặm. Cái này đạo thứ 5 tiên kiếp thần lôi uy lực không cách nào tưởng tượng, chúng ta cho dù là bị nhiễm tới mảy may cũng biết tại chỗ thần hình câu diệt. Thánh địa chúng tu sĩ lại là hướng về nơi xa thoát đi, cách trăm dặm chi nhìn nhà mình thánh địa. Thánh chủ Khúc Vân Thiên hai cánh tay nắm thật chặt cùng một chỗ, bởi vì khẩn trương thái quá lo lắng đốt ngón tay đều bị chính mình bóp trắng bệnh. Chịu đựng được, nhất định phải chịu đựng được a. Ngàn vạn không thể phí công nhọc sức. Khúc Vân Thiên đã không dám suy nghĩ Lục Vân Yên một khi không độ được cuối cùng này một đạo tiên kiếp thần lôi kết quả, chỉ có thể không ngừng ở trong lòng cầu nguyện Lục Vân Yên nhất định phải thành công. Có thể chẳng biết tại sao, Khúc Vân Thiên trong đầu lại không hiểu hiện ra một vẻ bất an. Mí mắt phải càng là không được cuộn loạn. Hắn càng là muốn đè xuống trong lòng bất an, có thể cái này cảm giác bất an lại càng phát ra mạnh mẽ. Cùng lúc đó, thiên cung phía trên tất cả kim sắc lôi đình bắt đầu không ngừng co vào hội tụ. Ngay từ đầu còn rất chậm chạp, nhưng rất nhanh cái này co vào tốc độ liền khá nhanh rồi. Phản phất có một cái bàn tay vô hình, đem những này tản ra tiên kiếp thần lôi đều toàn bộ ngưng tụ tới cùng một chỗ. Mà theo tiên kiếp thần lôi không ngừng hội tụ, một tôn cực kỳ khủng bố kim sắc cự nhân đứng sừng sững ở thương khung ở giữa. Cái này kim sắc cự nhân thân thể hoàn toàn là từ tiên kiếp thần lôi hội tụ mà thành, mặc dù chỉ có nửa thân trên, nhưng như cũng lộ ra uy thế kinh khủng. Chỉ là nhìn lên một cái đều đủ để cho người ta kinh hồn bạt vía. Thậm chí liền ở ngoài ngàn dặm tu sĩ đều có thể trông thấy một màn bất khả tư nghị này. Đây là động tĩnh gì? Hảo hảo kinh khủng a. Đó là cái gì? Kim sắc cự nhân. T. Đây là thiên địa chi lực. Có người tại độ kiếp. Độ kiếp? Ta gặp qua độ kiếp cảnh đại tu sĩ độ kiếp cảnh tượng, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có loại này a. Khó. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết tiên kiếp thần lôi? Không có bất kỳ cái gì đoán trước, cũng không có nửa điểm dấu hiệu. Cái kia kim sắc cự nhân trong lúc đó vung hai nắm đấm, lôi cuốn lấy đầy trời thần lôi chi lực cầm vang nện xuống. Hơn nữa không phải một lần. Cái này kim sắc cự nhân lại là vung hai nắm đấm, đối mặt đất liên tiếp không ngừng đánh ra từng đạo kim sắc quyền ấn. Đầy trời kim sắc quyền ấn, như là gió táp mưa rào như thế chút xuống. Hoàn toàn là không cho phía dưới ngay tại độ kiếp Lục Vân Yên có nửa điểm cơ hội thở dốc. Cái này tiên kiếp thần lôi làm thật là khủng bố, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy vẫn là rất khó mà tin. Nơi không xa, kia mang theo mặt nạ ác quỷ áo bào màu vàng tu sĩ trong mắt cũng là lướt qua một vệt kinh hãi, nhưng theo sau chính là thúc động trong tay tất hắc tiểu đỉnh. Chỉ thấy đỉnh bên trong bay ra một đoàn quỷ dị ngọn lửa màu xám, cấp tốc bay về phía thanh ngọc thánh địa, lại đang phi hành trên đường liền đã chia thành tốc nhỏ. Dấu ở kia từng đạo kim sắc quyền ấn bên trong, bất luận là khí tức vẫn là tung tích, cơ hồ đều bị tiên kiếp thần lôi cho che giấu. Mà tại thanh ngọc thánh địa bên trong, Lục Vân Yên hư ảnh lại xuất hiện, nắm chặt chuôi này tiền kiếm đồng thời chỉ lên trời vung ra ngàn vạn kiếm mang. Xiêu 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 xiêu. Vô số kiếm mang lên như diều gặp gió, cùng ầm vang rơi xuống kim sắc quyền ấn không ngừng đụng vào nhau. Nhưng cái kia kim sắc quyền ấn ẩn chứa tiên kiếp thần lôi quá cường đại, cho dù Lục Vân Yên giờ phút này đã là bước vào tiên nhân chi cảnh ngưỡng cửa này, cũng không cách nào toàn bộ ngăn lại. Không chỉ có như thế, kia dấu ở thần lôi ở giữa ngọn lửa màu xám cũng đột nhiên xuất hiện, như là từng đạo nhắm người mà vệ rắn độc điên cuồng nhào về phía Lục Vân Yên hư ảnh. Đây là vật gì? Tiên kiếp thần lôi bên trong vì sao lại có ngọn lửa màu xám này? Xa xa Khúc Vân Tiên thấy một màn này lập tức cả kinh thất sắc. Có người trong bóng tối giở trò quỷ. Một vị tu vi cao hơn thái thượng trưởng lão lúc này ý thức được cái gì, lập tức bung ra thần thức tìm kiếm khắp nơi. Đáng tiếc cũng không thể phát hiện kia ẩn nút trong bóng tối áo bào màu vàng tu sĩ. Ghê tởm. Không nghĩ tới vậy mà lại có người từ một nơi bí mật gần đó quấy rối, thủ đoạn như thế, chỉ sợ người này tu vi cũng không hề tầm thường. Khúc Vân Tiên nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể xông đi lên hỗ trợ. Đáng tiếc hắn cũng biết mình giúp không là cái gì, xông đi lên cũng sẽ chỉ ở trong khoảnh khắc chôn vùi ở đằng kia tiên kiếp thần lôi phía dưới. Mà ngay tại độ kiếp bên trong Lục Vân Yên tự nhiên cũng cảm giác được tình huống không đúng. Ngọn lửa màu xám kia không cách nào chém chết, đồng thời nhiễm tới nàng hư ảnh phía trên, lại là nhường hư ảnh đốt bốc cháy. Xâm lá âm hỏa. Lục Vân Yên hư ảnh bị đốt cháy hầu như không còn, chỉ có chuôi này tiên kiếm vẫn tại ra sức ngăn cản không ngừng rơi xuống tiên kiếp thần lôi. Mà kia xâm la âm hỏa cũng không cách nào nhiễm tới tiên kiếm phía trên, nhưng lại tiếp tục hướng về thanh ngọc thánh địa rơi xuống. Thời khắc mấu chốt, một đạo khôi ngô thân ảnh theo thanh ngọc thánh địa bên trong xông ra, càng có chủng tiên khí huyết quét ngang bát phương. Võ Thánh Tiên Khôi. Thời khắc mấu chốt, Lục Vân Yên không chút do dự thả ra đạo này khôi lỗi. Chỉ thấy Võ Thánh Tiên Khôi nhảy lên một cái xông tới bầu trời, quanh thân khí huyết như là liệt nhật chiếu rọi, những cái kia xâm la âm hỏa như là gặp khắc tinh, lúc này tiêu tán. Mà Võ Thánh Tiên Khôi không chỉ có xua tán đi xâm la âm hỏa, càng là tắm rửa ở đằng kia từng đạo kim sắc lôi đỉnh phía dưới. Vung hai nắm đấm, đối cứng thần lôi. Có võ thánh tiên khôi tương trợ, lại thêm tiên kiếm không ngừng bay múa, tiên kiếp thần lôi cuối cùng vẫn là không cách nào ngăn cản Lục Vân Yên thành tựu lục địa tiên nhân. Thế mà còn có loại vật này. Áo bào màu vàng tu sĩ nhìn thấy võ thánh tiên khôi xuất hiện, lập tức liền lấy làm kinh hãi, dưới mặt nạ hai mắt mang theo một tia ngưng trọng. Cái này khôi lỗi quả nhiên là tinh diệu tuyệt luân, cũng không biết quán chú vị kia võ đạo thánh nhân khí huyết. Vậy mà cường đại như vậy, thậm chí so bản tọa trước kia thấy võ đạo thánh nhân cũng lợi hại hơn không ít. Là Thanh Ngọc Thánh Địa nội tình, vẫn là kiếm tiên Lục Vân trúc lưu cho nàng bản thân chi vật. Áo bào màu vàng tu sĩ kinh hãi sau khi, cũng là sinh ra thoái ý có con khôi lỗi này tại, cho dù là ta toàn lực ra tay nghĩ đến cũng không làm gì được nàng này, không cần thiết ở đây dây dưa. Lại vào lúc này, giấu đầu lộ đôi, thật sự cho rằng ta không cảm thấy được ngươi tồn tại sao? Quát lạnh thanh âm tự Thanh Ngọc Thánh Địa chỗ sâu đột nhiên vang lên, đồng thời một thân ảnh tại vạn trượng hào quang bên trong chầm chậm mà lên. Chỉ một thoáng, trời hiện ra dị tượng, ngàn vạn tường thủy hiển thị rõ, long ngâm vượng minh rít gào thương khung, dường như có vô số trong minh minh sinh linh ngay tại chúc mừng lấy Lục Vân Yên thành tựu lục địa tiên nhân. Mà tại Lục Vân Yên hiện thân một phút này, xa xa áo bào màu vàng tu sĩ cũng là biết mình thất thủ, không chỉ có chưa thể ngăn cản Lục Vân Yên thành tựu lục địa tiên nhân, thậm chí còn bại lộ hành tung của mình. Kiếm tiên truyền nhân, quả thật bất phàm. Áo bào màu vàng tu sĩ thầm than một tiếng, thu hồi trong lòng bàn tay hắc đỉnh, quay người liền muốn bỏ chạy. Đã thấy một thanh tiên kiếm bạch phá thương khung, trong nháy mắt biến mất, lại đột nhiên mà tới, lập tức liền ngăn ở áo bào màu vàng tu sĩ trước mặt. Đem nó đường đi ngăn lại đồng thời, tiên nhân chân nguyên hạo đã mà ra, lại là phong tỏa vùng thế giới này, như là lồng giam. Áo bào màu vàng tu sĩ ánh mắt biến đổi, lúc này thi triển bộ thuật. Vừa vận hình nhất chuyển ở giữa, áo bào màu vàng tu sĩ lại phát hiện mình còn tại nguyên chỗ, cũng không có thể thuận lợi bỏ chạy. Không đúng, đây là Thái Không kiếm trận. Áo bào màu vàng tu sĩ bỗng cảm giác không ổn, không khỏi kinh hô một tiếng. Hắn nhận ra kiếm trận này, trong lòng càng là hiện ra một vẻ sợ hãi. Kia là đã từng bị kiếm trận này chi phối sợ hãi. Mặc dù đã cách nhiều năm, giờ phút này lại lần nữa thân lâm kỳ cảnh, năm đó kinh nghiệm dường như ngay tại hôm qua. Đã từng chính mình, chính là bị cái này Thái Không kiếm trận đẩy vào tuyệt cảnh, không thể không tự bạo tiên nhân chi thể, lấy từ bỏ luân hồi làm đại giá chuyển tu quỷ đạo. Biến thành bây giờ người không ra người, quỷ không quỷ dáng vẻ. Không nghĩ tới hôm nay, lại độ thấy được cái này Thái Không kiếm trận. Tuy nói uy thế kém xa năm đó vây khốn mình một lần kia, nhưng vẫn như cũng là nhường cái này áo bào màu vàng tu sĩ không thể tránh né sinh ra e ngại. Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Chương 481, Ngọc Phật nữ chương 481, Ngọc Phật nữ tôn giá còn không hiện ra chân dung sao? Nương theo lấy một đạo quát chói hai tiếng vang lên, một thân váy xanh tú y Lục Vân Yên xuất hiện ở trong kiếm trận, chậm rãi quay người nhìn về phía cái này áo bào màu vàng tu sĩ. Lục Vân Trúc. Khi nhìn thấy Lục Vân Yên hiện thân một phút này lúc, áo bào màu vàng tu sĩ đúng là đem Lục Vân Yên cho rằng năm đó kiếm tiên Lục Vân Trúc, trong lúc nhất thời không khỏi kinh ngạc tốt lên. Cho đến trông thấy Lục Vân Yên khuôn mặt lúc, áo bào màu vàng tu sĩ mới chấn định lại, càng cảm thấy mình có chút buồn cười. Lục Vân Trúc đã chết, chính mình bất quá là nhìn thấy truyền nhân của nàng mà thôi, nhưng như cũng là bị dọa thành cái dạng này. Quả thực là có chút quá bất ham. Bản tọa không muốn cùng ngươi giao thủ, càng không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, nhanh chóng tối lui, nếu không đừng trách bản tọa không khách khí. Áo bào màu vàng tu sĩ vây tay một cái, một đạo âm trầm quỷ khí hóa thành vô số khô lâu bay về phía Lục Vân Yên. Quỷ tu. Lục Vân Yên một cái nhìn ra thủ đoạn của đối phương, quanh thân tiên lực lưu chuyển ở giữa hóa thành vô số kiếm băng, đem đánh tới khô lâu toàn bộ đánh nát. Đồng thời vận chuyển kiếm trận chi lực, vô số kiếm khí phổ thiên cao điểm quét sạch áo bào màu vàng tu sĩ. Áo bào màu vàng tu sĩ trong tay hắc đỉnh bay ra, lập tức đem tất cả đánh tới kiếm khí toàn bộ thu nhập hắc đỉnh bên trong. Đồng thời càng có vô số đen nhánh kiếm khí tự trong đỉnh bay ra, ngược lại là làm cho Lục Vân Yên bước ra lui lại. Phá cho ta. Áo bào màu vàng tu sĩ thôi động hắc đỉnh, đối với kiếm trận đột nhiên va chạm. Hắc đỉnh uy lực phi phàm, dường như một cái cực kỳ không tầm thường bảo vật, vậy mà thật phá vỡ từ Lục Vân Yên bố trí Thái Không kiếm trận. So với ngươi sư tổ đến, ngươi tiểu bối này còn kém xa lắm. Áo bào màu vàng tu sĩ cầm trong tay hắc đỉnh cấp tốc bay ra, nhưng không ngờ sau lưng võ thánh tiên khôi đột nhiên mà tới, một cái quả đấm rắn rắn chắc chắc đánh vào áo bào màu vàng tu sĩ trên lưng. Áo bào màu vàng tu sĩ kêu lên một tiếng đau đớn, chợt cảm thấy thân thể kịch liệt đau nhức, eo hơi kém không cho làm gãy. Đi mau. Áo bào màu vàng tu sĩ không chút do dự, trực tiếp hóa thành một đạo quỷ ảnh trốn vào kia hắc đỉnh bên trong. Mà hắc đỉnh thì là xoay tròn ở giữa phá vỡ không gian, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lục Vân Yên bay đến phụ cận, nhìn xem kia hắc đỉnh biến mất phương vị, khắp khuôn mặt là kinh nghi bất định chi sắc. Người này là quỷ tu, còn thành tiểu âm tiên chi cảnh. Kia hắc đỉnh lại có một cỗ ma tộc khí tức. Người này có thể nhìn ra Thái Không kiếm trận, còn nhận ra sư tôn, không phải là Ma Cung Dương Nghiệt. Lục Vân Yên nhìn thoáng qua võ thánh tiên khôi, trong lòng không khỏi nghĩ đến Mạnh Vân Chu. Nếu là Mạnh sư thúc ở đây, nhất định có thể giữ lại được người này. Đáng tiếc ta cuối cùng mới vào tiên nhân chi cảnh, còn cần một chút thời gian đến củng cố tu vi, nếu không cũng chưa chắc có thể khiến cho người này như vậy tùy tiện đào thoát. Mạnh Vân Chu tại Vạn Tội Phật Hương dừng lại không sai biệt lắm thời gian một tháng, mà tại Mạnh Vân Chu khí huyết chảy bớt, cùng Hoẹ Linh Nhi linh lực điều hòa phía dưới, Tịnh Không Hòa Thượng thương thế cùng hao tổn vật lực đều đã khôi phục. Không chỉ có như thế, Tịnh Không Hòa Thượng cũng coi là vượt qua trận này sinh tử kiếp khó, nhân họa đắc phúc, không chỉ có nắm giữ lục trọng tà hoàng đã từng toàn bộ ký ức, cũng đã nhận được lục căn chi khí còn sót lại chi lực, cùng kia tiểu miếu Phật bảo tán thành. Hiện nay Tịnh Không Hòa Thượng đã là đi tới Phật môn thánh tăng cấp độ. Phật môn thánh tăng chính là Phật môn công nhận tăng nhân cảnh giới tối cao, tương đương với lục địa tiên nhân, võ đạo thánh nhân, nho gia thánh nhân, yêu hoàng tầng thứ này tồn tại. chỉ bằng vào Tịnh Không lực lượng một người, cũng đủ để trấn áp vạn tội Phật Hương những người này. Bất quá Tịnh Không vẫn như cũng là muốn lưu tại vạn tội Phật Hương. Không chỉ là vì hoàn thành sư tôn tu di Phật chủ lưu lại nguyện vọng, càng là muốn làm tới chính hắn lập hạ hoài nguyện. Phật Hương không không, thế không xuất quan. Dù là ngàn năm vạn năm, chỉ cần Phật Hương bên trong còn có một người không nguyện ý lạc đường biết quay lại, hắn liền sẽ tiếp tục lưu lại nơi này đem nó dẫn vào chính đạo. Đối với Tịnh Không mà nói, độ một người cũng tốt, độ chúng sinh cũng được, đều là công đức, không phân nặng nhẹ. Mà trong khoảng thời gian này, Mạnh Vân Chu cũng theo Tịnh Không nơi này biết được càng nhiều liên quan tới táng Phật của chuyện. Tuy nói Tịnh Không chính mình cũng không từng tiến vào táng Phật quật, nhưng Thiên Thiền Tự có mấy vị lao tăng đều đã từng đi qua, mà khác vạn tội Phật Hương bên trong Tịnh Bình Thiền Tiên, Huyết Liên Yêu Tăng cũng tiến vào táng Phật quật. Lại thêm Thiên Thiền Tự nơi đó có rất nhiều liên quan tới táng Phật quật Phật kinh cổ tịch, cho nên cho dù là không có đi qua táng Phật quật, cũng có thể hiểu rõ tới táng Phật quật bên trong tình huống. Cái gọi là táng Phật quật đã từng ngược cũng không phải cái gì Tây vực cấm khu, thậm chí đều không người biết được nơi này. Thẳng đến có vài vị thái cổ Phật tu trong lúc vô tình phát hiện nơi đây, đồng thời tiến vào bên trong thăm dò, kết quả một cái đều không thể sau khi đi ra, Tây vực Phật môn mới ý thức tới có như thế một cái hung hiểm khó lường địa phương. Về sau nhóm này mất tích thái cổ Phật tu các đệ tử, muốn đi vào táng Phật quật tìm về đám tiền bối Phật thể di hải. Kết quả tiến vào mười mấy người, cũng chỉ có hai người sống hiện ra. Một cái vừa đi ra không bao lâu liền đội vàng biến tịch. Một cái khác thì như là mất trí như thế điên không thôi, hơn 10 năm sau mới đổi lấy một khắc thanh tỉnh, lưu lại một câu táng Phật chi địa, không thể lại vào di ngôn liền qua đời. Về sau 5 tháng dài đằng đẵng, Tây vực Phật môn vẫn như cũ có người lục tục no ngoe tiến về táng Phật quật, mặc dù mất tích rất nhiều người, cũng chết đi rất nhiều người. Nhưng ở như vậy kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phía dưới, cũng coi là dần dần mở ra táng Phật quật mạng che mặt, đối với nó có hiểu một chút, đồng thời cũng có một số người theo ở bên trong lấy được lợi ích to lớn. Mà cái này táng Phật quật quỷ dị nhất một chút, chính là những cái kia mất tích Phật môn tăng nhân, kỳ thật cũng không phải là chết tại táng Phật quật, mà là bị lực lượng nào đó ảnh hưởng, chủ động lựa chọn vĩnh viễn lưu tại táng Phật quật. Đồng thời người đến sau tiến vào táng Phật quật, còn có thể trông thấy những này ở lại bên trong Phật môn tiền bối. Bọn hắn cả đám đều còn sống, cũng không chết đi, chỉ có điều biến thành một loại cực kỳ quỷ dị tồn tại. Giống người mà không phải người, dường như tăng không phải tăng, tựa như ma mà không phải ma. Đồng thời còn sẽ chủ động công kích tiến vào táng Phật quật người, cho dù là đem những người này giết chết cũng vô dụng, táng Phật quật bên trong có một tôn quỷ dị Phật tượng, những này bị giết chết táng Phật quật tăng nhân sẽ theo kia Phật tượng trong bụng trọng sinh đi ra. Đây cũng là táng Phật quật bị coi là cấm khu nguyên nhân chủ yếu một trong. Không chỉ có tiến vào người có khả năng sẽ bị ảnh hưởng giữ lại ở trong đó, đồng thời còn muốn cùng những này không cách nào giết chết Phật môn đám tiền bối giao phong. Muốn có được cơ duyên còn phải toàn thân trở ra, là thật là có chút quá gian nan. Đây vẫn chỉ là táng Phật quật bên trong hung hiểm một trong, cái khác hung hiểm chỗ có thuyết pháp khác, đủ để thấy táng Phật quật cái này cấm khu chi danh chính là hàng thật giá thật. Đương nhiên, Mạnh Vân Chu là không có cái gì lòng kiêng kỵ. Nam vực Hoàng Phong Lĩnh, Đông vực Vẫn Thiên Tháp, hắn đều trực tiếp một đường mãng đi qua, cũng không có cái gì gian nan hung hiểm chỗ. Nhiều lắm là chính là gặp phải tâm thần phương diện đồ vật lúc sẽ có chút nhi phiền toái. Mà bây giờ, có Huệ Linh Nhi tại thể nội, lại thêm bà La Châu, tâm thần phương diện phiền toái cũng không tính phiền toái gì. Cấm khu, kia là đối với người bình thường mà nói. Đối với Mạnh Vân Chu mà nói liền cùng mật thất đào thoát không có gì khác nhau. Chủ đánh chính là một cái đắm chìm cảm giác. Một tháng sau, Mạnh Vân Chu đi ra vạn tội Phật Hương. Hướng phía đã sớm biết phương vị mà đi. Tiến về táng Phật quật. Kết quả còn chưa đi ra bao xa, một nhóm hơn 10 người từ đằng xa lao vùng một tới, rất nhanh liền đuổi kịp Mạnh Vân Chu. Vị huynh đài này xin dừng bước. Cầm đầu một cái tuổi trẻ nữ tử, trần trụi hai chân, tay chân đều là mang theo kim sắc vòng tay, thân mang trắng thuần quần áo, vải áo có chút đơn bạc, như là một tầng vải trắng đắp lên người, phát họa ra có chút đáng chú ý về chuyện. Mà nàng này tướng mạo cũng là tương đối không tầm thường, ngũ quan rõ ràng, mũi thẳng tắp, đôi mắt vẫn là màu xanh lam, lại thêm quan xoắn tóc vàng cùng màu lúa mì da thịt tăng thêm mấy phần dị vực cảm giác. Nàng này sau lưng đi theo 10 cái hộ vệ, đều là kim giáp ngân bảo, trong tay nắm lấy tam xoa kích. Nhìn tựa hồ là đến từ một phương thế lực. Ngươi là? Chúng ta đến từ Tịnh Đàm Phật Quốc, tiểu nữ tử chính là Tịnh Đàm Phật Quốc Ngọc Phật nữ, không biết tôn giá thật là trong truyền thuyết Vân Chu Võ Thánh. Mạnh Vân Chu gật gật đầu. Quá tốt rồi. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau như lúc. Tiểu nữ tử bái kiến Vân Chu Võ Thánh. Cái này Ngọc Phật nữ mặt lộ vẻ kích động sợ hãi lẫn vui mừng, đội vàng liền đối với Mạnh Vân Chu xoay người hành lễ, sau lưng một đám hộ vệ càng là trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tiểu nữ từ một mực ngưỡng mộ Chu Mang Ngũ Thánh, nhất là đối Vân Chu Võ Thánh càng là hâm mộ đã lâu, hôm nay nhìn thấy quả nhiên là tam sinh hữu hạnh. Ngọc Phật nữ ngẩng đầu nhìn Mạnh Vân Chu, khắp khuôn mặt là sùng bái vẻ ngưỡng mộ, thậm chí còn chủ động tiến tới Mạnh Vân Chu phụ cận. Mạnh Vân Chu đã ngửi thấy nàng này trên thân đặc biệt đàn hương khí tức. Ngươi là Tịnh Đàm Phật Quốc người, là tới đây cố ý tìm Mạnh Mỗ người sao? Thực không dám giấu giếm, chúng ta tới đây là có một chuyện muốn nhờ. Mong rằng Mạnh Võ Thánh có thể lòng từ bi, đối ta Tịnh Đàm Phật Quốc làm việc thủ. Như Mạnh Võ Thánh bằng lòng tương trợ, tiểu nữ nhi bằng lòng lấy thân báo đáp cảm tạ Mạnh Võ Thánh tri ân. Mạnh Vân Chu, không phải tỷ môn nhi, cái này vừa lên đến lại muốn ta hỗ trợ, lại muốn lấy thân báo đáp, thế nào tận muốn công việc tốt đâu. Chương 482, Tà Long Họa. Chương 482, Tà Long Họa có việc nói sự tình. Mạnh Vân Chu hoàn toàn như trước đây lạnh lùng, cho dù là cái này Ngọc Phật nữ có chút vẻ mặt ngưỡng mộ nhiệt tình như lửa, Mạnh Vân Chu cũng căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngọc Phật nữ cũng là một chút cũng không xấu hổ, bích trong mắt màu xanh lam bên trong tràn đầy không còn che giấu ái mộ chi tình. Không hổ là Mạnh Võ Thánh, quả nhiên là như trong truyền thuyết như vậy lãnh đạo. Mạnh Vân Chu, cái này Ngọc Phật nữ phản ứng, đem Mạnh Vân Chu đều cho chỉnh có chút bó tay rồi. Quả nhiên là một chút cũng không hàm xúc. Có cái gì đều biểu hiện trên mặt, sợ người khác nhìn không ra dường như. Mà Ngọc Phật nữ sau lưng những cái kia kim giáp ngân bảo bọn hộ vệ cũng là cả đám đều rất bình tĩnh, dường như sớm thành thói quen Ngọc Phật nữ cái dạng này. Bất quá Ngọc Phật nữ mặc dù có chút ái mộ cấp trên, nhưng cũng không có tại Mạnh Vân Chu trước mặt có gì chỗ thất lễ. Cũng chưa từng quên chính mình tới đây chính sự. Tiểu nữ tử biết được Mạnh Võ Thánh đến Tây Vực, từng đi Thiên Thiền Tự tìm hiểu Mạnh Võ Thánh hành tung, biết được Mạnh Võ Thánh khả năng thân ở Vạn Tội Phật Hương, cho nên liền mời Tây Thiền Tự cao tăng cáo chi Vạn Tội Phật Hương phương vị, một đường tìm đến nơi này. Không nghĩ như thế may mắn ở đây gặp Mạnh Võ Thánh, mà muội chỗ mong rằng Mạnh Võ Thánh nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Ngọc Phật nữ lại lần nữa hành lễ. Đây là ta Tịnh Đàm Phật Quốc hiến cho Mạnh Võ Thánh lễ vật, một chút tâm ý không tính là gì, mong rằng Mạnh Võ Thánh có thể nhận lấy. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Ngọc Phật nữ sau lưng một cái kim giáp hộ vệ lúc này tiến lên, hai tay dâng lên một cái cổ kính hộp gỗ. Hộp gỗ mở ra, bên trong thình lình nằm một gốc linh khí dạt dào thiên tài địa bảo. Một gốc có ánh sáng long lanh huyết sắc linh chi, rất là sung mãn khỏe mạnh, ẩn chứa khí huyết sinh cơ càng là như sóng nhiệt đồng dạng đập vào mặt. Đây là 4000 năm huyết ngọc linh chi, đối với võ đạo cường giả có rất nhiều chỗ tốt, có thể tăng lên biết võ nói cường giả khí huyết chi lực, còn có thể có chút hứa duyên thọ chi dụng. Mong rằng Mạnh Võ Thánh vui vẻ nhận. Huyết ngọc linh chi, Mạnh Vân Chu cũng là biết loại này thiên tài địa bảo, chính là cực thiểu số có thể đối võ phu hữu ích chỗ linh dược, không cần đi qua luyện đan liền có thể trực tiếp sinh cầm phục dụng. Tăng lên khí huyết cũng là tương đối không tầm thường, còn có trình độ nhất định duyên thọ hiệu quả, năm càng dài, duyên thọ hiệu quả lại càng tốt. Mà cái này hơn 4000 năm huyết ngọc linh chi, nói chung đều có thể nhường võ phu sống lâu 3-40 năm. Đương nhiên, cái này là đối với bình thường võ phu mà nói tình huống. Đối với Mạnh Vân Chu mà nói, cái này huyết ngọc linh chi hoàn toàn là có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao tới Mạnh Vân Chu cảnh giới cỡ này, một gốc huyết ngọc linh chi lại có thể tăng lên cái gì? Về phần duyên thọ thì càng đừng nói nữa, đại đạo chi chú trong người Mạnh Vân Chu, đoán chừng chính mình muốn chết cũng khó khăn. Hoàn toàn không cần đến cái gì duyên thọ chi vật. Bất quá 4000 năm huyết ngọc linh chi đúng là rất ít gặp, Tịnh Đàm Phật Quốc có thể đem vật này trực tiếp đưa cho Mạnh Vân Chu, đủ để thấy cái này Tịnh Đàm Phật Quốc thành ý. Mạnh Vân Chu ngắm nghĩa cái này huyết ngọc linh chi, vừa nhìn về phía Ngọc Phật nữ. Cái này huyết ngọc linh chi, cảm giác như thế nào? Cái gì? Mạnh Vân Chu bất thình lình hỏi thăm, đem Ngọc Phật nữ trực tiếp cho làm ngộng. Mấu chốt Mạnh Vân Chu còn chứng chặt đàng hoàng dáng vẻ, hoàn toàn không phải là đang nói cười. Hắn là thật rất để ý cái này huyết ngọc linh chi cảm giác vấn đề này. Cái này, tiểu nữ tử cũng không rõ ràng lắm, vật này tiểu nữ tử chưa từng dùng qua. Ngọc Phật nữ ngốc trệ một lát, liền đội vàng mở miệng trả lời. Mạnh Vân Chu đưa tay nhận lấy hộp gỗ, lập tức một cỗ xanh biếc quang hoa chợt lóe lên, chứa huyết ngọc linh chi hộp gỗ lúc này biến mất không thấy. Cái này tự nhiên là bị Huệ Linh Nhi cho thu nhập thể nội. Ngọc Phật nữ lại là một hồi kinh ngạc, nàng cũng có thể theo kia chợt lóe lên giữa lục quang cảm nhận được một cỗ thuộc về cường giả yêu tộc khí tức. Xem ra vị này Mạnh Võ Thánh bên người, còn ẩn giấu đi một vị yêu tộc đại năng. Bất quá nhìn thấy Mạnh Vân Chu thu chính mình mang tới đồ vật, Ngọc Phật nữ cũng là trong lòng đại định. Nói đi, đến tột cùng chuyện gì? Mạnh Vân Chu đã đưa ra thái độ, hắn thu đồ vật dĩ nhiên chính là không ngại hỗ trợ. Đương nhiên, nếu như chuyện coi là thật rất phiền toái, kia Mạnh Vân Chu cũng sẽ lập tức đem đồ vật trả lại Ngọc Phật nữ, sau đó trực tiếp rời đi. Về phần làm như vậy sẽ có hay không có mất thân phận, Mạnh Vân Chu căn bản sẽ không để ý cái này. Hắn có thể có nhàn tâm phản ứng Ngọc Phật nữ đã coi như là rất không dễ dàng. Đổi lại trước kia căn bản là lý cũng sẽ không lý. Thực không dám dâu dếm, việc này chính là ta Tịnh Đàm Phật Quốc một cọc bí ẩn. Năm đó Ngọc Phật nữ mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, đem Tịnh Đàm Phật Quốc một cọc chuyện cũ cáo chi Mạnh Vân Chu. Thì ra cái này Tịnh Đàm Phật Quốc tại vài ngàn năm trước từng có qua một lần diện quốc thai hương. Tịnh Đàm Phật Quốc chính là Tây Vực 81 tòa Phật Quốc một trong, thời kỳ cường thịnh tín đồ cũng có trăm vạn chi chúng. Phật Quốc chính là Tây Vực đặc hữu thế lực, cùng chùa miếu rất là khác biệt. Phật Quốc tuyệt đại đa số đều là bình thường phàm nhân, không có tuệ căn, không cách nào bước vào Phật môn. Giống như không có linh căn phàm nhân như thế, đã định trước vô duyên tiên đồ. Nhưng những người phàm tục này lại mười phần tín Phật, rất cho tới mức của nhiệt, không cách nào quy y Phật môn, lại không thể cả ngày lẫn đêm hướng trong chùa miếu chạy. Cái này không chỉ là đối Phật môn không tôn trọng, cũng biết quấy rầy các tăng nhân thanh tu. Cho nên liền có tăng nhân đem những này các tín đồ tụ tập lại, tại không ảnh hưởng những này các tín đồ sinh hoạt hàng ngày dưới tình huống, dẫn đầu bọn hắn tụng kinh lễ Phật. Dần ra, những này tín đồ tụ tập càng ngày càng nhiều, liền có Phật quốc tồn tại. Tịnh Đàm Phật Quốc liền là một cái trong số đó, mấy ngàn năm lịch sử tại rất nhiều Phật quốc bên trong cũng coi là mười phần xa xưa. Nhưng ở vài ngàn năm trước, Tịnh Đàm Phật Quốc trăm vạn tín đồ trong vòng một đêm chết hơn phân nửa, mà tạo thành đây hết thảy căn nguyên chính là năm đó Tịnh Đàm Phật Quốc Thiền Tôn. Vị này Thiền Tôn theo táng Phật Phật bên trong mang về một cái xá lợi tử, dự định đem nó cung phụng tại Phật Quốc Phật Quang Tháp bên trong. Kết quả cái này mai xá lợi tử lại không phải Phật môn chi vật, ẩn chứa tà ma chi khí, tại vô hình ở giữa ảnh hưởng tới vị kia Thiền Tôn, cùng Tịnh Đàm Phật Quốc mấy vị cao tăng. Cuối cùng ủ thành đại họa. Thiền Tôn cùng mấy vị cao tăng đem mấy chục vạn tín đồ triệu tập tới Phật Quang Tháp phía dưới, ở đằng kia xá lợi tử ảnh hưởng dưới lại là sinh sinh luyện hóa cái này mấy chục vạn tín đồ huyết nục, đem mấy chục vạn nói hồn phách giam cầm tới Phật Quang Tháp bên trong, trở thành kia xá lợi tử cấm phẩm. Về sau kia xá lợi tử biến hóa thành một đầu dữ tợn tà long, đem Thiền Tôn mấy vị cao tăng cũng cùng nhau nuốt ăn, tà lực càng khổng lồ kinh người, quét sạch toàn bộ Tịnh Đàm Phật Quốc, khiến cho Tịnh Đàm Phật Quốc cơ hồ tao ngộ hai hỏa ngập đầu. Cũng may năm đó mấy vị thánh tăng nghe hỏi chạy đến, dùng cổ Phật Tam Thừa để lại cổ lao Phật Bảo Đại Phạn Kim bắt đem kia Tà Long trấn đặt ở Tịnh Đàm Phật Quốc cổ đô thành phía dưới. Chỉ là cái này Tà Long mặc dù bị trấn áp, lại bởi vì nuốt ăn mấy chục vạn tín đồ huyết nục, lại thêm mấy chục vạn hồn phách toàn bộ đều tại trong cơ thể của nó, cho nên khó mà bị triệt để tiêu diệt. Mấy ngàn năm xuống tới một mực duy trì phong ấn trạng thái. Ngay cả năm đó Tu Di Phật chủ đều từng nghĩ tới phải giải quyết việc này, chẳng qua là lúc đó Ma Tôn họa càng nghiêm trọng hơn, Tu Di Phật chủ chỉ có thể trước tụ tập mấy tên cường giả tiến đến thảo phạt Ma Tôn. Mà chờ Ma Tôn bại vong về sau, Tu Di Phật chủ nhưng cũng đội vàng biến định, cho nên chưa kịp chân chính bắt đầu xử lý việc này. Lúc đến ngay lúc, Đại Phạn Kim bắt lực lượng ngày càng suy yếu, kia Tà Long lại là từ đầu đến cuối không từng có nửa điểm suy yếu, phong ấn dần dần buông lỏng. Tuy nói hiện nay Tịnh Đàm Phật Quốc cũng không phải là xây dựng ở năm đó cổ đô thành phía trên, nhưng Tà Long nếu như thoát khốn, bây giờ Tịnh Đàm Phật Quốc cũng sẽ phải gánh chịu đại nạn. Chỉ cần Mạnh Võ Thánh bằng lòng tương trợ, diệt trừ kia làm hại ngàn năm Tà Long, tiểu nữ nhi bằng lòng lấy thân báo đáp, là Mạnh Võ Thánh nhiều hơn sinh con dưỡng cái, đem Mạnh Võ Thánh huyết mạch phát dương quang đại. Mạnh Vân Chu, không phải tỷ môn nhi ngươi lại tới? Sao? Cứ như vậy đuổi tới muốn cho ta Mạnh Mỗ người sinh con? Mạnh Vân Chu có đôi khi là thật không biết cái này Ngọc Phật nữ là cố ý nói như vậy, hay là thật đối với mình có loại này cuồng nhiệt ái mộ. Dù sao loại cô gái này, Mạnh Vân Chu thật đúng là chưa từng gặp qua. Nhiệt tính như lửa, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, không có chút nào làm ra vẻ. Không thể không nói, sắc thực thật làm người khác hai mắt tỏa sáng. Ngươi vì sao tổng đem câu nói này treo ở bên miệng? Dù sao ngươi dù sao cũng là Phật Quốc Thánh Nữ, có nhiều như vậy tín đồ đang ngước nhìn lấy ngươi, hẳn là ngươi tại các tín đồ trước mặt cũng là như thế thẳng thắn sao? Mạnh Vân Chu ngữ khí có chút cổ quái hỏi. Ngọc Phật Nữ không có chút nào e lệ chi sắc, ngược lại là mặt lộ vẻ nụ cười, ánh mắt sáng rực nhìn xem Mạnh Vân Chu. Tiểu nữ tử thời điểm thanh niên, Ngọc Phật Thánh Tăng từng vì tiểu nữ tử thôi diễn nhân quả. Thánh Tăng từng nói, tương lai của ta sẽ vì đương thời một vị trí cường giả kéo dài huyết mạch. Thánh Tăng còn từng nói người này cùng Tây Vực Phật môn có lớn lao nguồn gốc. Tiểu nữ tử suy tư nhiều năm, nhận định Ngọc Phật Thánh Tăng thôi diễn bên trong lời nói người, hẳn là Mạnh Võ Thánh không thể nghi ngờ. Chương 483, Cửu Hoa Thiên Phật Tháp. Chương 483, Cửu Hoa Thiên Phật Tháp. Thiên khung phía trên, Mạnh Vân Chu, Ngọc Phật Nữ một đoàn người ngay tại ngự không mà đi, thẳng hướng Tịnh Đàm Phật Quốc mà đi. Dù sao cũng là thu cái này Ngọc Phật Nữ đưa ra huyết ngọc linh chi, cũng đáp ứng giúp nàng giải quyết một cái Tịnh Đàm Phật Quốc phiền toái sự tình, tự nhiên là muốn tới đi một lần. Hơn nữa Tịnh Đàm Phật Quốc vừa vặn khoảng cách nơi đây cũng không tính xa, cũng tại đi hướng Táng Phật Quật phương hướng phía trên, cho nên coi như tiện đường. Đi cái này một lần cũng không sao. Mạnh tiên bối thân làm võ đạo thánh nhân, lại còn có thể ngự không phi hành. Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Mạnh tiên bối. Ngọc Phật Nữ như là nhỏ mê muội như thế, vẻ mặt ngưỡng mộ đi theo tại Mạnh Vân Chu bên cạnh, đối đãi Mạnh Vân Chu hai mắt gọi là một cái si mê. Nếu không phải Mạnh Vân Chu gương mặt lạnh lùng, nhưng Ngọc Phật Nữ có chút kính sợ, không phải Ngọc Phật Nữ sợ là muốn trực tiếp cùng Mạnh Vân Chu tay cầm tay bị giật sòng phi lên rồi. Tầm nửa ngày sau, Mạnh Vân Chu, Ngọc Phật Nữ bọn người tiến vào Tịnh Đàm Phật Quốc khu vực, đồng thời rất nhanh liền đi tới Tịnh Đàm Phật Quốc cổ đô di chỉ. Đứng tại thiên khung phía trên quan sát phía dưới, có thể rõ ràng nhìn đến đại địa phía trên kia cổ đô di chỉ thê lương cùng rách nát. Lọt vào trong tầm mắt đều là hoàn toàn hoang lương đổ nát thê lương, đại địa đều là hiện ra màu xám trắng, liền cỏ dại đều không thể mọc ra. Dường như một phương này đại địa đều đã mất đi sinh cơ. Giữa thiên địa, dường như còn quanh quẩn lấy như có như không ai đoán thanh âm, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Cho dù là đứng ở trên không trung, vẫn như cũ có thể ngửi được một cỗ mốc meo khó tiêu mùi vị. Như Mạnh Võ Thánh thấy, ta Tịnh Đàm Phật Quốc tại cái này cổ đô di chỉ quanh mình bố trí Phật trận, không cho các tín đồ tới gần nơi đây. Ngọc Phật Nữ ngữ khí có chút nặng nề. Nay cực kỳ chẳng lành, không có Phật lực bản thân người bình thường tiến vào nơi đây lại biến thành ngu dại người. Mạnh Vân Chu khẽ bước cằm. Như thế nói đến, kia Tà Long ngay tại cái này di chỉ dưới nền đất. Không tệ. Mạnh Vân Chu quay đầu nhìn về phía Ngọc Phật Nữ. Nếu như thế, ngươi trực tiếp giải khai cái kia phong ấn, đem Tà Long phong xuất chính là, Mạnh Mộ sẽ lập tức ra tay đem nó vanh sát. Việc này liền xem như giải quyết. Lời vừa nói ra, Ngọc Phật Nữ trực tiếp ngây ngẩn cả người. Sau lưng nàng bọn hộ vệ nguyên một đám cũng đều là ngây ra như phỗng. Tựa hồ cũng không nghĩ tới Mạnh Vân Chu sẽ dùng đơn giản như vậy thô bạo phương pháp đến giải quyết chuyện. Phóng xuất, trực tiếp vanh sát. Quả nhiên là một chút loẹ loẹt đều không có, thuần túy là đem chuyện này dùng phương thức đơn giản nhất đi xử lý rơi nha. Tuy nói là võ phu diễn xuất, nhưng cái này không khỏi cũng có chút quá thô bạo. Mạnh Võ Thánh không thể. Ngọc Phật Nữ đổi vội mở miệng. Có gì không thể? Mạnh Vân Chu nhíu mày. Mạnh Võ Thánh thực lực bản lĩnh hết sức cao cường, tiểu nữ tử tất nhiên là hiểu được, kia Tà Long tuyệt không phải Mạnh Võ Thánh đối thủ. Ngọc Phật Nữ thở dài, mặt có vẻ bất đắc dĩ. Chỉ là kia Tà Long thể nội, mấy chục vạn tín đồ hồn phách còn tại, những hồn phách này cùng Tà Long dây dưa mấy ngàn năm tuế nguyệt, sớm đã không phân khác biệt. Nếu như Mạnh Võ Thánh đem cái này Tà Long đánh sát, kia ngay tiếp theo mấy chục vạn tín đồ đều đem hồn phi phách tán. Cái này thật sự là có chút tàn nhẫn. Huống hồ mấy chục vạn tín đồ hồn phi phách tán mang đến nhân quả nghiệp báo, cũng tất nhiên sẽ đối Mạnh Võ Thánh lớn có ảnh hưởng. Tiểu nữ tử mặc dù mời Mạnh Võ Thánh đến đây tương trợ, nhưng tuyệt không thể chuyện như vậy hại Mạnh Võ Thánh. Ngọc Phật Nữ nói xong, lại đối Mạnh Vân Chu thật sâu cúi đầu, mong rằng Mạnh Võ Thánh minh giám. Mạnh Vân Chu không nói chuyện, như có điều suy nghĩ nhìn qua phía dưới cổ đô di chỉ. Kỳ thật hắn cũng không để ý cái này mấy chục vạn tín đồ hồn phách. Những này tín đồ đã chết mấy ngàn năm, hồn phách cùng kia Tà Long không phân khác biệt, muốn trừ hết Tà Long liền muốn tiêu diệt những hồn phách này. Nếu như bởi vì không đành lòng nhiều như vậy người hồn phi phách tán mà chậm trễ chuyện, dẫn đến cái này tà long thoát khốn, lại làm cho cái này Tịnh Đàm Phật Quốc sinh linh đồ thán, tạo thành càng nhiều sát nghiệt. Còn không bằng hiện tại liền trực tiếp đem nó tính cả mấy chục vạn hồn phách cùng một chỗ hoanh sát, cũng tiết kiệm tái sinh chi tiết. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Mạnh Vân Chu tự nhiên là tự hiểu rõ. Nhưng Ngọc Phật Nữ dù sao cũng là Tịnh Đàm Phật Quốc đời tiếp theo thiền tôn, nàng chính là Phật môn người, lòng mang từ bi, tự nhiên là không đành lòng thấy này chuyện phát sinh. Ta ăn ngay nói thật, Mạnh Mỗ người cũng không hiểu được các ngươi Phật môn những thủ đoạn kia. Mạnh Vân Chu nhàn nhạt mở miệng, trực tiếp biểu lộ thái độ của mình. Nếu muốn nhường Mạnh Mỗ ra tay, cái kia chính là dùng Mạnh Mỗ phương pháp, không có những cái kia con quấn. Ngọc Phật Nữ kinh ngạc nhìn xem Mạnh Vân Chu, trong mắt ái mộ chi tình càng lớn. Không hổ là Mạnh Võ Thánh, sát phạt quả quyết lôi lệ phong hành. Thứ không dám dâu dếm, năm đó Tu Di Phật chủ đã từng đến đây tra xét nơi đây tình huống, còn từng đưa ra qua hai cái biện pháp đến giải quyết nơi đây sự tình. A, kia lão hòa thượng để biện pháp gì? Mạnh Vân Chu thật đúng là có chút hiếu kỳ, lấy Tu Di Phật chủ năng lực cùng kiến thức, giải quyết cái này tà long họa cũng hẳn là có nắm chắc. Thứ nhất, chính là lấy 6 cái Phật bảo làm căn cơ, lại từ 6 vị đắc đạo cao tăng riêng phần mình cầm trong tay Phật bảo, ở chỗ này bố trí xuống lục đạo dẫn độ trận. Thông qua lục đạo dẫn độ trận, đem cái này mấy chục vạn vô tội tín đồ hồn phách đưa vào luân hồi. Nhưng còn cần mặt khác bố trí một tòa cổ Phật hàng ma đại trận, trấn áp kia tà long ý niệm cùng lực lượng, tại thừa dịp này thời cơ dẫn độ những cái kia hồn phách vào luân hồi. Chỉ là phương pháp này tương đối phiền toái, cần hai tòa đại trận cộng đồng vận chuyển phối hợp, duy trì đại trận Phật bảo, cao tăng cũng không thể phạm sai lầm, một khi phối hợp có sai lầm thì phí công nọc sức. Dừng một chút, Ngọc Phật Nữ tiếp tục mở miệng. Thứ hai, chính là tìm được năm đó luân hồi thánh tăng đưa vào táng Phật quật kia bộ luân hồi cổ kinh, lại từ mấy tên cường giả liên thủ khống chế lại tà long, không để cho chạy trốn phản kháng. Từ Phật pháp đại thừa cao tăng tụng niệm luân hồi cổ kinh, liền có thể độ hóa những cái kia bị nhốt mấy ngàn năm tuế nguyệt hồn phách, để bọn hắn có thể giải thoát. So sánh loại thứ nhất, phương pháp này thắng ở ổn thỏa, không dễ dàng phạm sai lầm, nhưng vấn đề là, luân hồi cổ kinh đã bị đưa vào táng Phật quật nhiều năm, đến nay chưa thể tìm về. Cho nên nói đến chỗ này, Ngọc Phật Nữ chủ động tiến tới Mạnh Vân Chu phụ cận, ngẩng đầu ánh mắt sáng rực nhìn xem Mạnh Vân Chu. Cho nên tiểu nữ tử khẩn cầu Mạnh Võ Thánh, có thể mang lên tiểu nữ tử cùng một chỗ nhập táng Phật quật, tìm được kia luân hồi cổ kinh. Tiểu nữ tử ở đây đi đầu cảm tạ. Ngọc Phật Nữ chắp tay trước ngực, cung cung kính kính đối với Mạnh Vân Chu thật sâu cúi đầu. Mạnh Vân Chu mặt không biểu tình rời đi ánh mắt, dù sao Ngọc Phật Nữ vải áo đơn bạc, như thế hành lễ phía dưới dễ dàng nhìn thấy một chút không nên nhìn. Ta ngược lại thật ra đang muốn đi táng Phật quật, mang lên ngươi tự nhiên cũng không sao. Mạnh Vân Chu từ tốn nói. Chỉ có điều, táng Phật quật bên trong hung hiểm khó lường, ta chưa chắc là có thể đem ngươi lông tóc không hao tổn mang ra. Đây là tự nhiên. Ngọc Phật Nữ nhuyễn miệng cười. Tiểu nữ tử đã quyết định muốn nhập táng Phật quật tìm kia luân hồi cổ kinh, tự nhiên là đã làm xong giấc ngộ. Mạnh Vân Chu nhẹ gật đầu. Nếu như thế, hiện tại liền có thể xuất phát. Như thế rất tốt. Mạnh Vân Chu đang muốn quay người rời đi, lại vào lúc này nơi xa chân trời Phật quang chợt hiện, một tòa cựu sắc Phật tháp ở đằng kia vạn trượng Phật quang bên trong từ xa mà đến gần mà đến. Đồng thời thân tháp cấp tốc biến lớn, mấy hơi thở ở giữa đã biến như là lớn như núi tràn ngập cảm giác áp bách. Mà tại cái này cựu sắc Phật tháp mỗi một tầng, thình lình có thể thấy được từng đạo ngồi xếp bằng tăng người thân ảnh, đều là thân có hào quang càng bất phàm. Nhất là Phật tháp tầng cao nhất, tay kia nắm kim bát, pháp trượng, người mặc tử kim, cả xa lão tăng càng là Phật khí ngút trời, như là chân Phật tại thế. Ngọc Phật Nữ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đây chẳng lẽ là Cửu Hoa Thiên Phật Tháp? Chẳng lẽ người đến là vị kia sớm đã ẩn thế nhiều năm Thông Thiên Thánh Tăng? Mạnh Vân Chu cũng là vẻ mặt lạnh nhạt, đối với kia cựu sắc Phật Tháp cũng chỉ là nhìn qua liền thu hồi ánh mắt, cũng không để ý, nhưng theo một đạo hồng đại Phật âm vang lên, Mạnh Vân Chu lông mày cũng hơi nhíu lên. A Di Đà Phật, hôm nay lão nạp đến đây, chỉ để lại Bồ Đề Thánh Viện đòi lại một cái công đạo. Lớn mật Mạnh Vân Chu, lạm sát Bồ Đề Thánh Viện vô tội tăng chúng, phá hủy thánh viện, trà đạp Phật môn tôn nghiêm, tội ác tày trời, thần Phật cộng vẫn. Còn không lập tức thúc thủ chịu trói. Theo lão nạp đi Phật tổ trước mặt sáng hối. Chương 484, chín phạm thần ấn chương 484, chín phạm thần ấn hồng đại Phật âm, chấn thiên động địa, như là cửu thiên thần lôi, mang theo một cỗ thâm trầm Phật uy, tựa như có thể chấn nhiếp thiên địa quần ma. Phật uy giáng lâm, Ngọc Phật Nữ sau lưng 10 cái hộ vệ đều là mặt lộ vẻ không chịu nổi gánh nặng dáng vẻ, mà Ngọc Phật Nữ mặt sắc mặt nghiêm trọng, lập tức tay trái vung lên. Chỉ thấy cổ tay trái bên trên vòng vàng bay ra, hóa thành một đạo kim quang lưu chuyển tại bọn hộ vệ quân thần, giúp lấy bọn hắn triệt tiêu cỗ này tràn ngập lực áp bách Phật uy. Về phần Mạnh Vân Chu, tự nhiên là không cảm giác được cái gì Phật uy áp lực. Ánh mắt càng là lạnh nhạt nhìn tòa kia tựa như núi cao hùng vĩ cựu sắc Phật tháp. Hóa ra là thay Bồ Đề Thánh Viện tìm lại mặt mũi. Mạnh Vân Chu lơ đễnh, từ lâu ngờ tới chính mình diệt Bồ Đề Thánh Viện cử động, chịu chắc chắn lúc Tây vực Phật môn gây nên lớn chấn động mạnh. 89 phần 10 còn sẽ có Phật môn người không biết sống chết qua tìm đến mình tính sổ sách. Hôm nay vẫn thật là tới. Cái này thanh thế còn quả nhiên là có mấy phần bất phàm. Nhất là kia cựu Hoa Thiên Phật tháp, quanh thân chỗ tràn ngập ra Phật môn khí tức, cũng là vạn tội Phật hương bên trong gian kia tiểu miếu Phật bảo không sai biệt lắm. Phải biết vạn tội Phật hương bên trong cái gian phòng kia miếu nhỏ, nhìn như thường thường không có gì lạ, dung mạo không đáng để ý, lại là năm đó Tu Di Phật chủ cố ý tự tay luyện chế Phật bảo, uy lực khó lường. Cho dù là không người tọa chấn vạn tội Phật hương, bằng vào tòa miếu nhỏ kia liền có thể chấn áp Phật hương bên trong tất cả ác tăng tà tu. Cũng là Tu Di Phật chủ lưu cho đồ đệ tỉnh không một phần di sản. Mà cái này Cửu Hoa Thiên Phật tháp, tại Mạnh Vân Chu xem ra cho dù là không bằng kia tiểu miếu Phật bảo, nhưng đoán chừng cũng là không khác nhau lắm. Không sai biệt lắm xem như cùng một cấp bậc Phật bảo. Đương nhiên, Phật bảo uy lực như thế nào, cuối cùng vẫn là muốn nhìn người nào tới dùng. Chỉ có trí bảo mà không cách nào phát huy ra thực lực chân chính, cũng bất quá là mất mặt xấu hổ mà thôi. Tiểu nữ tử chính là Tịnh Đàm Phật Quốc Ngọc Phật Nữ, bái kiến Thông Thiên Thánh Tăng. Ngọc Phật Nữ hiển nhiên là không muốn để cho Mạnh Vân Chu cùng đối phương lên xung đột, đuổi bước lên phía trước hành lễ bái kiến, đồng thời quang minh thân phận của mình. Thông Thiên Thánh Tăng chính là Phật môn cao nhân, Phật pháp sâu xa đức cao vọng trọng, mong rằng tiền bối có thể tạm tắt Phật uy, không cần thiết làm to chuyện. Kia xếp bằng ở Cửu Hoa Thiên Phật Tháp tầng chót nhất Thông Thiên Thánh Tăng ánh mắt lạnh nhạt lườm Ngọc Phật Nữ một cái. A Di Đà Phật, Tịnh Đàm Phật Quốc cùng việc này không quan hệ, chớ nên ở chỗ này nhiều lời. Mạnh Vân Chu tại Bồ Đề Thánh Viện lạm sát kẻ vô tội, càng làm cho Bồ Đề Thánh Viện hủy hoại chỉ trong chốc lát. Việc này đã là Tây Vực mọi người đều biết, lão nạp tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Các ngươi nhanh chóng thối lui a, không cần thiết cùng cái này họ Mạnh cuồng đồ có chỗ gấp mắc. Nghe xong lời này, Ngọc Phật Nữ trên mặt cũng là càng thêm bội vàng. Thánh Tăng, việc này vạn bối cũng hiểu biết một hai, cũng không phải là Mạnh Võ Thánh lạm sát kẻ vô tội, mà là kia Bồ Đề Thánh Viện lời còn chưa nói hết, kia Thông Thiên Thánh Tăng liền trực tiếp mở miệng cắt ngang. Im ngay, lùi ra, lùi ra. Cửu Hoa Thiên Phật Tháp bên trong, phía dưới tám tầng riêng phần mình ngồi xếp bằng cao tăng cùng nhau mở miệng vừa quát. Thanh âm trận trận quen quẩn, như là một cỗ sóng lớn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà đến. Ngọc Phật Nữ kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức bị chấn đến liên tục rút lui, sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh. Nàng còn muốn tiến lên giải thích, cũng là bị Mạnh Vân Chu một thanh đè xuống đầu vai, sau đó trực tiếp vứt xuống phía sau mình. Mạnh Võ Thánh ngươi cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì? Mạnh Vân Chu chính mình cũng lười nhắc làm nhiều giải thích, há lại sẽ nhường Ngọc Phật Nữ thay mình nói thêm cái gì? Kỳ kỳ vai vai nói nhiều như vậy làm cái gì? Tới trước hai quyền cho những này hòa thượng kiềm chế vị chính là muốn cho Mạnh Mỗ người sám hối. Ta nhìn vẫn là mấy người các ngươi trước tiên ở Mạnh Mỗ dưới nắm tay sám hối một phen a. Lời còn chưa dứt, Mạnh Vân Chu đông nhiên một quyền bung ra. Đông. Giữa thiên địa, dường như bị một thanh trọng truy mạnh mẽ nện xuống, phát ra ngột ngạt đến cực điểm thanh âm. Chấp mê bất ngộ, chỉ có Phật pháp đến nhường ngươi tỉnh ngộ. Thông Thiên Thánh Tăng hét lớn một tiếng, đưa tay chính là một trường rơi xuống. Chỉ thấy bốn đạo vạn tự Phật ấn trong nháy mắt xuất hiện tại thiên khung phía trên, đồng thời trong nháy mắt ngưng tập hợp một chỗ, hóa thành một đạo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây lớn bàn tay to. Ầm vang đè xuống. Từ hàng thánh thủ ấn. Nghe đồn đây chính là Thông Thiên Thánh Tăng năm đó tuyệt học, còn từng trọng thương qua một vị ma tộc cường giả. Ngọc Phật Nữ thấy một màn này, không khỏi mặt lộ vẻ kinh sợ, nhưng cũng không có là Mạnh Vân Chu lo lắng cái gì. Quả nhiên, kia màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây lớn bàn tay to vừa mới rơi xuống, còn không tới kịp thể hiện ra huyền diệu uy năng, liền bị Mạnh Vân Chu một quyền đánh tan. Như là đánh nát một khối đậu hũ, tương đối tùy ý Thông Thiên Thánh Tăng sắc mặt lập tức thay đổi, dường như ý thức được chính mình khinh thường vị này trong truyền thuyết võ đạo thánh nhân. Mấy vị Phật hữu, tương trợ lão nạp một chút sức lực, cần tuân Thánh Tăng pháp chỉ. Trong khoảnh khắc, bao quát Thông Thiên Thánh Tăng ở bên trong chín vị tăng nhân đồng loạt ra tay, đồng thời riêng phần mình đều vận chuyển Cửu Hoa Thiên Phật Tháp lực lượng. Ông, chín đạo vạn tự Phật ấn cùng nhau hiện lên ở Thiên Phật Tháp bên mình, mỗi một đạo vạn tự Phật ấn phía trên tựa hồ cũng ngồi xếp bằng một vị Phật Đà hư ảnh. Phật khí kinh thiên động địa, Phật uy hạo đãng bát phương. Giờ phút này, toàn bộ Tịnh Đàm Phật Quốc tất cả Phật tượng cùng nhau phun tỏa hào quang, tựa hồ là đang hô ứng nơi đây. Cửu Phạn Thần Ấn, đây là Phật môn tuyệt học Cửu Phạn Thần Ấn. Mạnh Võ Thánh không thể đón đỡ nhanh chóng lui lại. Ngọc Phật Nữ nhìn ra cái này chín chức cao tăng muốn liên thủ thi triển Phật môn thần thông, lúc này sắc mặt đại biến kinh hô lên. Cửu Phạn Thần Ấn, Phật môn vô thượng thần thông một trong, có thể cùng thiên tiền tự truyền thừa xuống cổ Phật hàng ma đại trận phân cao thấp. Mà Thông Thiên Thánh Tăng chín người liên thủ thi triển Cửu Phạn Thần Ấn còn có cái này Cửu Hoa Thiên Phật Tháp bàng bạc chi lực gia trì, uy thế càng là khó có thể tưởng tượng. Cho nên Ngọc Phật Nữ mới có thể vội vàng mở miệng nhường Mạnh Vân Chu tạm thời tránh mũi nhọn, đây cũng là sợ Mạnh Vân Chu ăn thiệt thòi. Có thể Mạnh Vân Chu không chỉ có không lùi, ngược lại là trực tiếp nên đón tiếp lấy. Đồng thời vẻ mặt đạm mạc vung ra quyền thứ hai. Vẫn như cũng là giản dị tự nhiên, vẫn như cũng là bình thường. Nhưng cái này đấm ra một quyền lúc, lại là không nhìn thấy võ thánh cương khí châu ngưng luyện quyền ấn, thậm chí giữa thiên địa cũng không từng có bất kỳ biến hóa nào. Dường như Mạnh Vân Chu vẹn vẹn chỉ là làm ra một cái huy quyền động tác, mà cũng không vận dụng tự thân chi lực. Nhìn có chút cổ quái, nhưng chính là như thế chút nào không gợn sóng một quyền, lại là tại huy quyền rơi xuống một mấy mắt, kia chín đạo vạn tự Phật ấn tính cả xếp bằng ở Phật ấn phía trên Phật đá hư ảnh, toàn bộ tan thành mây khói. Phản phất có một cỗ vô hình chi lực giáng lâm, lấy không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn đem cái này Cửu Phạn Thần Ấn cho xóa đi. Cái gì? Thấy một màn này, Thông Thiên Thánh Tăng bọn người đều là hãi nhiên thất sắc, nguyên một đám chỉ cảm thấy đầu óc ông tắc hưởng. Nhất là Thông Thiên Thánh Tăng, hắn chính là Tây Vực Phật môn sống mấy trăm tuổi ẩn thế cao tăng, kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa từng thấy qua như thế một màn kinh khủng. Hoàn toàn là vượt ra khỏi Thông Thiên Thánh Tăng nhận biết. Lão nạp chờ 9 người liên thủ thi triển Cửu Phạn Thần Ấn, còn có cái này Cửu Hoa Thiên Phật Tháp xem như gia trì, dù cho là năm đó ma tôn tới cũng chưa chắc có thể dễ dàng như thế phá mất a. Kẻ này không ngờ cường hãn đến thế sao? Hắn chẳng lẽ so năm đó ma tôn còn không chờ cái này Thông Thiên Thánh Tăng kịp phản ứng, Mạnh Vân Chu quyền thứ ba đã đến. Kia to lớn quyền ấn trong nháy mắt tại Thông Thiên Thánh Tăng bọn người trước mắt không ngừng phóng đại, cảm giác gáp bách cơ hồ là trong nháy mắt liền kéo căng. Thí chủ chậm đã. Thông Thiên Thánh Tăng dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, đội vàng đổi giọng mong muốn ngưng chiến. Đáng tiếc đã chậm. Mạnh Vân Chu cũng mặc kệ ngươi cái này kia, ăn trước ta một quyền này rồi nói sau. Sống được xuống tới ta có thể lại nghe ngươi bức bức hai câu, không sống nổi vậy ngươi sớm một chút đầu thai đi thôi. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, Mạnh Vân Chu một quyền này rắn rắn chắc chắc đập vào Cửu Hoa Thiên Phật Tháp phía trên. Cho dù cái này Cửu Hoa Thiên Phật Tháp tại thời khắc mấu chốt bắn ra kim sắc Phật quang mong muốn ngăn cản, nhưng căn bản ngăn không được một chút. Phật quang mẫn diệt trong nháy mắt đó, Mạnh Vân Chu một quyền này trực tiếp đem Thông Thiên Thánh Tăng chờ 9 người cho dung ra Cửu Hòa Thiên Phật Tháp. Phốc, 9 người như gặp phải trọng kích, thân thể theo Phật trong tháp ngã xuống, nguyên một đám máu tươi cuồn cuộn. Giang giác. Không chỉ có như thế, kia Cửu Hòa Thiên Phật Tháp càng là phát ra làm lòng người nát vỡ tan âm thanh. Toàn bộ Phật Tháp không được rung động, từng đạo vết rách theo thân tháp bắt đầu không ngừng lan tràn, trong khoảnh khắc liền trải rộng toàn bộ Phật Tháp. Cái kia còn tại thổ huyết Thông Thiên Thánh Tăng nhìn thấy một màn này, mắt tối sầm lại, cơ hồ ngất đi. Chương 485, cùng nhau tắm rửa. Chương 485, cùng nhau tắm rửa. Phù 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 phù. Thông Thiên Thánh Tăng bọn người lộp bộp rơi xuống mặt đất, nguyên một đám rơi thất điên bát đảo chật vật không chịu nổi. Tuy nói không chết, có thể cũng đều là không có nửa cái mạng. Mà Thông Thiên Thánh Tăng càng là rơi bể bại suy sụp, một đám xương già thiếu chút nữa tại chỗ tan thành từng mảnh. Giờ phút này Thông Thiên Thánh Tăng chỉ cảm thấy mình từ đầu đến chân chỗ nào đều đau dữ dội, thở một ngụm đều cảm giác ngực từng trận đau nhức. Cho dù là vận chuyển Phật lực cũng không làm nên chuyện gì. Mấy trăm năm Phật môn tu vi, bị vừa mới một quyền kia trực tiếp biện thủ hơn phân nửa. Cái gọi là Thánh Tăng, giờ phút này đã có tiếng mà không có miếng. Nếu không phải có Cửu Hoa Thiên Phật Tháp thay ta chờ tiếp nhận một quyền kia hơn phân nửa chi lực, chỉ sợ chúng ta 9 người căn bản không sống nổi a. Thông Thiên Thánh Tăng mặc dù bị đánh có chút ngộng, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Ánh mắt cũng biến thành thanh tịnh rất nhiều. Nếu không phải mình đem Cửu Hoa Thiên Phật Tháp mang đến, vừa rồi một quyền kia mấy người bọn hắn sợ không phải muốn làm trận bỏ mạng. Đáng tiếc cái này Phật bảo đã là bị đánh đến lung lay sắp nát. Ngọc Phật nữ nhìn qua Mạnh Vân Chu cao lớn bóng lưng, xinh đẹp trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Nàng biết Mạnh Vân Chu rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới Mạnh Vân Chu sẽ mạnh như vậy. Mang theo Cửu Hoa Thiên Phật Tháp mà đến Thông Thiên Thánh Tăng, lại thêm 8 chức cao tăng tương trợ, kết quả tại Mạnh Vân Chu nơi này vẫn là không chịu nổi một kích. Quyền thứ nhất, không cần tốn nhiều sức liền đánh tan Thông Thiên Thánh Tăng Phật môn thần thông từ hạng thánh thủ ấn. Quyền thứ hai, dễ như trở bàn tay liền tan rã Thông Thiên Thánh Tăng cùng 8 đại cao tăng liên thủ thi triển ra Phật môn tuyệt học Cửu Phạn Thần Ấn. Quyền thứ ba, Thông Thiên Thánh Tăng xem là lớn nhất dựa vào Cửu Hoa Thiên Phật Tháp bị đánh đến thân tháp vỡ nát Phật quang ảm đạm, mà trong tháp 9 tăng cùng nhau bị dung ra ngoài tháp, liền cùng hạ sủi cảo như thế ngã xuống. Ba quyền, giản dị tự nhiên ba quyền. Ngọc Phật nữ thậm chí có thể nhìn ra Mạnh Vân Chu nhẹ nhàng như thường, căn bản liền không có làm thật dáng vẻ. Nhưng uy thế đã kinh khủng như vậy, cường hãn tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Ngọc Phật nữ hưng phấn vô cùng, thân thể mềm mại cũng không khỏi run rẩy lên. Thế gian chí cường, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu có thể là dạng này cường giả sinh hạ dòng dõi kéo dài huyết mạch, cũng là vinh hạnh của ta. Giờ khắc này Ngọc Phật nữ đã là hận không thể lập tức liền cùng Mạnh Vân Chu liền đại chiến một trận, chân chu là Mạnh Vân Chu sinh con. Mạnh Vân Chu đương nhiên không biết rõ Ngọc Phật nữ giờ phút này nội tâm là bực nào bành trướng kịch liệt, hắn bay đến kia Cửu Hoa Thiên Phật Tháp phụ cận đưa tay ở giữa, kia đã tràn đầy vết rách Cửu Hoa Thiên Phật Tháp bay đến trong tay của hắn, biến thành một tôn Phật quang ảm đạm năm tấc tiểu tháp. Ngay sau đó, Mạnh Vân Chu lại rơi xuống Thông Thiên Thánh Tăng trước mặt. Nhìn xem Mạnh Vân Chu bỗng nhiên xuất hiện, trong tay còn nắm lấy Cửu Hoa Thiên Phật Tháp, Thông Thiên Thánh Tăng lập tức liền giật nảy mình. Ngươi thế nào? Ngươi cái này lão hòa thượng cứ như vậy muốn làm trận viên thì sao? Mạnh Vân Chu hời hợt lời nói, lại là dọa đến kia Thông Thiên Thánh Tăng mặt mo trắng bệnh toàn thân run rẩy, lập tức trở mặt, ánh mắt càng thêm thanh tịnh. Theo nguyên bản hương sư vấn tội dáng vẻ, biến thành lập tức mặt mũi hiền lành. Sai lầm sai lầm, là lão nạp hoa mắt ù hai ngu dốt, không biết nội tình va chạm Mạnh Võ Thánh, mong rằng Mạnh Võ Thánh khoan dung độ lượng, chớ có cùng lão nạp chấp nhặt ta. Thông Thiên Thánh Tăng đội vàng chắp tay trước ngực, đối với Mạnh Vân Chu liên tục thở dài, thái độ gọi là một cái cung kính. Kia 8 cao tăng cũng giống như thế, liên tục không ngừng đối với Mạnh Vân Chu cúi đầu không lưng. Thiện hai thiện hai. Mạnh Võ Thánh trạch tâm nhân hậu lòng dạ từ bi, tuyệt sẽ không lạm sát kẻ vô tội. A Di Đà Phật. Nhất định là kia Bồ Đề Thánh viện hành vi không ngay thẳng bại hoại Phật môn chi danh, Mạnh Võ Thánh cử động lần này là đang vì ta Phật môn diệt trừ bại hoại quét sạch gian tà. Nói không sai, Mạnh Võ Thánh giết đến tốt. Đây là đại công đức. Chúng ta nhất định sẽ là Mạnh Võ Thánh bản chính thanh nguyên, không chỉ có phải trả Mạnh Võ Thánh một cái thanh bạch, càng là muốn để Phật môn chúng tăng biết được Mạnh Võ Thánh đối ta Phật môn ân đức. Mạnh Võ Thánh nhân tình trả không hết. Có câu nói rất hay, nhập quan sau, tự có đại nho là ta biệt kinh. Dưới mắt Mạnh Vân Chu cùng Thông Thiên Thánh Tăng đám người tình huống cũng là như thế. Bị đánh về sau, tự có những này đại hòa thượng là ta Mạnh mẫu người biệt kinh. Tham sống sợ chết, lấn yếu sợ mạnh, mới là nhân chi thường tình. Cái này Thông Thiên Thánh Tăng một quả Phật tâm sớm đã bị Mạnh Vân Chu đánh nát, dưới mắt đối Mạnh Vân Chu chỉ có kính sợ, mà không Phật tâm. Cái này Thông Thiên Thánh Tăng từ lâu không có ban đầu cảnh giới, viên tịch tọa hóa cũng chỉ tại mấy năm giữa. Mắt thấy những này hòa thượng đều như thế thất thời, Mạnh Vân Chu tự nhiên cũng là tâm tình không tệ. Hắn nhìn một chút trong tay Cửu Hoa Thiên Phật Tháp. Cái này Phật Tháp bị hao tổn đến tận đây, nghĩ đến ngươi cũng hẳn là không muốn, Mạnh mẫu người liền không khách khí thu nhận. Nghe xong lời này, Thông Thiên Thánh Tăng cười so với khóc còn khó coi hơn. Trong lòng càng là khóc không ra nước mắt. Cái này Cửu Hoa Thiên Phật Tháp tuy nói bị hao tổn không nhẹ, nhưng cũng may cũng chưa hoàn toàn tổn hại, lấy về nghĩ biện pháp tu bổ cũng có thể khôi phục 7-8 phần. Dù sao cũng là một cái khó được Phật bảo a, cứ như vậy tặng không cho người, cái này ai có thể bỏ được a? Cũng không bỏ được thì phải làm thế nào đây? Người ta Mạnh Vân Chu đều bằng lòng từ bây giờ cao đánh khẽ, ngươi liền Phật bảo đều không nỡ đưa ra ngoài. Kia Mạnh Vân Chu đem mấy người các ngươi một quyền đấm chết, lại đem Phật bảo mang đi không cũng giống như nhau sao? Thương lượng với ngươi xem như nể mặt ngươi. Nể mặt ngươi ngươi không tiếp, vậy là ngươi thật không muốn sống nữa. Mạnh Võ Thánh nói chỗ đó. Bảo vật này xem xét liền cùng Mạnh Võ Thánh cực kỳ hữu duyên, lão nạp lần này đến đây, liền là muốn đem bảo vật này cố ý hiến cho Mạnh Võ Thánh. hơn nữa bảo vật này có thể được mạnh võ thánh ưu ái, càng là vinh hạnh của nó. Thiện hai, thiện hai. Thông Thiên Thánh Tăng vội vàng nói như thế, kiên định mọt dáng vẻ, nhường vừa xuống đất ngọc Phật nữ đều có chút không kèm được. Đây là vừa rồi cái kia uy nghiêm túc mục, Phật pháp hạo nhiên Thông Thiên Thánh Tăng sao? Mà nhìn xem Thông Thiên Thánh Tăng dáng vẻ, Mạnh Vân Chu không khỏi nghĩ đến Tàn Nguyệt lão quái gia hỏa này. Bất quá so với Tàn Nguyệt lão quái, cái này Thông Thiên Thánh Tăng vẫn là đến luyện đâu. Đổi lại là Tàn Nguyệt lão quái, một trận này đánh đều không cần chịu, trực tiếp liền nguyên địa trực quỷ. Nếu như thế, Mạnh Mỗ liền nhận. Mạnh Vân Chu ước lượng đo một cái này Cửu Hoa Thiên Phật Tháp, lập tức quay người đem nó giao cho ngọc Phật nữ. Bảo vật này giao cho ngươi đảm bảo. Ta. Cái này ngọc Phật nữ nhất thời ngơ ngẩn, có chút được sủng ái mà lo sợ. Để ngươi cầm thì cứ cầm. A a. Tuân mệnh. Ngọc Phật nữ vội vàng nhận lấy, trong đầu càng là ngọt lịm. Như thế chí bảo, nói đưa liền đưa, xem ra Mạnh Võ Thánh vẫn là rất vừa ý chính mình. Thông Thiên Thánh Tăng bọn người nhao nhao cáo từ rời đi, nguyên một đám đầy bụi đất chật vật không chịu nổi, than thở ở giữa đều bay mất. Đi thôi, đi táng Phật quật. Là. Mạnh Vân Chu cùng ngọc Phật nữ cũng lại lần nữa hướng về táng Phật quật phương hướng mà đi. Tuy nói bị cái này Thông Thiên Thánh Tăng bọn người chậm trễ một chút, nhưng từ đầu tới đuôi cũng liền nửa nén hương không đến công phu mà thôi. Cũng không chỉ hoan bao lâu. Mấy ngày sau, Mạnh Vân Chu cùng ngọc Phật nữ đi tới một chỗ hoang mạc cao nguyên. Phóng tầm mắt nhìn tới, từng tòa gò núi chập trùng lên xuống, lại cũng không thấy nhiều ít cỏ cây, lộ ra càng thê lương. Mà đem những này chập trùng gò núi liền cùng một chỗ nhìn lại, có thể mơ hồ nhìn ra là một tôn to lớn Phật nằm dáng vẻ, mang theo một vệ thiên địa tự nhiên mà thành vật bị. Phía trước chính là táng Phật quật. Tốt, trực tiếp đi thôi. Mạnh Vân Chu tự nhiên là không sợ hãi, cùng ngọc Phật nữ lúc này phi hành về phía trước. Đã thấy phía dưới hai nơi gò núi ở giữa xuất hiện một vệ ốc đảo, mà ốc đảo bên trong dường như có một vũng nước suối. Mạnh tiên bối, muốn nhập táng Phật quật tất nhiên trước tiên ở nơi này chỉnh đốn một phen. Ngọc Phật nữ đang khi nói chuyện, đã là hướng phía mảnh này ốc đảo rơi xuống. Mạnh Vân Chu cũng đi theo rơi xuống. Vừa ngồi xuống đất, đã thấy ngọc Phật nữ vậy mà trực tiếp rút đi trên thân vốn là đơn bạc vải trắng quần áo, không đến mảnh vải đứng tại Mạnh Vân Chu trước mặt. Mạnh Vân Chu khẽ giật mình. Ngươi làm gì? Ngọc Phật nữ cười không nói, quay người chậm rãi bước vào kia ốc đảo trong suối nước. Nơi đây chính là linh Phật cổ tuyển, ở đây tắm rửa có thể gột rửa thân thể, tầm bộ tâm thần, còn có thể hội tụ đối kháng táng Phật quật chúng tà ma xâm nhập lực lượng. Tiền bối cũng mau mau cởi áo nuôi dây lưng, cùng tiểu nữ tử cùng tắm này suối, cũng làm cho tiểu nữ tử hảo hảo phục thị Mạnh tiền bối. Chương 486, táng Phật quật. Chương 486, táng Phật quật. Thanh tuyển hiện ánh trăng, mỹ nhân trong nước giấu. Ngọc Phật nữ nhưng cũng chưa che giấu, càng không có chút nào e lệ dáng vẻ, thản thản đãng đãng đứng tại trong suối nước. Hai tay ở trong nước nhẹ nhàng huy động, một đôi mắt đẹp đưa tình nhận tình nhìn qua Mạnh Vân Chu. Nếu là ánh mắt có sức mạnh, giờ phút này Mạnh Vân Chu sớm đã bị cái này ngọc Phật nữ ánh mắt cho trực tiếp kéo vào trong suối nước nhấn trên người mình. Mạnh Vân Chu đứng tại trên bờ, vẻ mặt bình tĩnh nhìn xem ngọc Phật nữ. Không thể không nói, cái này ngọc Phật nữ đúng là không hề tầm thường tuyệt sắc nữ tử, dáng người nở nang, màu lúa mì da thịt tại nước suối chiếu rọi phía dưới càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Vàng nhạt tóc căn bị nước suối thấm ướt, kề sát tại thân thể bên trên, càng lộ vẻ quyến rũ chi tư. Bất luận dung mạo, đơn thuần dáng người, tại Mạnh Vân Chu đã thấy rất nhiều nữ tử bên trong, cái này ngọc Phật nữ tuyệt đối là số một số hai tồn tại. Đương nhiên, Mạnh Đại Võ Thánh tuy nói sống hơn 200 tuổi, nhưng cũng không đứng đắn gặp qua mấy cái không mặc quần áo nữ tử. Ở phương diện này, Mạnh Vân Chu tuyệt đối không tính là kiến thức rộng rãi. Mạnh Tiên Bối mắt thấy Mạnh Vân Chu nhìn chằm chằm lấy chính mình, ngọc Phật nữ trên mặt nổi lên mấy phần đỏ ửng, ánh mắt càng là dường như đã kéo. Ánh trăng đang lồng, nước suối thanh tịnh thấm người, mong rằng Mạnh Tiên Bối chớ có cô phụ thời điểm tốt. Ngọc Phật nữ khẽ vuốt mái tóc, trên mặt cười yếu ớt, còn hướng lấy Mạnh Vân Chu ngắt ngón tay. Mạnh Vân Chu đội ho một tiếng, cuối cùng vẫn là xoay người qua đi. Chính ngươi tắm rửa a, Mạnh mẫu người, không quen cùng người khác thẳng thắn đối lập. Ngọc Phật nữ nghe vậy khẽ giật mình, không khỏi cười duyên một tiếng. Nơi đây cũng không người bên ngoài, chỉ có tiểu nữ tử cùng Mạnh Võ Thánh. Tiểu nữ tử đối Mạnh Võ Thánh ngưỡng mộ chi tình Phật tổ chứng giám. Như Mạnh Võ Thánh như vậy thế cường giả, tự nhiên trôi chạy tâm ý, cần gì phải cố gắng nhẫn lại đâu. Ngọc Phật nữ đang khi nói chuyện, còn chủ động hướng phía trên bờ đi tới. Mạnh Vân Chu trong lòng có chút bất đắc dĩ, nữ nhân này rõ ràng là Phật môn nữ tử, lại vẫn cứ đối với mình như thế si mê, thật đúng là có một chút khó chơi. Mạnh Vân Chu tuy nói thất tình lục dục sớm đã đạm mạc, nhưng bây giờ có ma tôn di vật bản thân, những năm này lại tận lực đến gần phàm trần tục thế, mất đi thất tình lục dục xem như vãn hồi hơi có chút. Húng chi võ phu vốn là khí huyết tràn đầy, cho nên mà đối với nam nữ phương diện này sự tình, tự nhiên không có khả năng thờ ơ, chỉ là Mạnh Vân Chu cũng xác thực không có hứng thú quá lớn, vừa rồi có thể chấn định tự nhiên thưởng thức một lát cũng đã là rất hiếm thấy. Húng chi, nơi này cũng không chỉ có hai người bọn hắn người. Mạnh Vân Chu thể nội nhưng còn có một vị Huệ Linh Nhi ở đây. Mà lúc này ngọc Phật nữ đang từ trong suối nước hướng về Mạnh Vân Chu đi tới, đã thấy Mạnh Vân Chu trên thân lục mang lóe lên, Huệ Linh Nhi liền xuất hiện ở Mạnh Vân Chu sau lưng, hai mắt tràn ngập địch ý nhìn chằm chằm ngọc Phật nữ. Ngọc Phật nữ bị đột nhiên xuất hiện Huệ Linh Nhi kinh ngạc một chút, theo bản năng mong muốn che trên thân mấu chốt, lại thấy đối phương cũng là nữ tử về sau lại để tay xuống. Ta chủ nhân không thích cùng người cùng tắm, bất quá ta cũng là rất muốn thử xem cái này linh Phật nước suối. Vị cô nương này hẳn là sẽ không để tâm chứ? Huệ Linh Nhi vừa nói, một bên cũng là hướng phía ngọc Phật nữ đi đến, không nói lời gì kéo lại ngọc Phật nữ tay. Ngọc Phật nữ ngây người lúc đã bị Huệ Linh Nhi kéo vào trong suối nước, đồng thời tại vào nước một nháy mắt, Huệ Linh Nhi quanh thân xanh biếc quần áo trong nháy mắt biến mất. Hai nữ cùng nhau vào nước, Huệ Linh Nhi càng là không hề cố kỵ phóng thích ra tự thân khí tức, khiến cho toàn bộ linh tuyển đều bị chiếu rọi thành màu xanh. Toàn bộ ốc đảo càng là sinh cơ rạt rào. Cỏ cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Thậm chí ốc đảo phạm vi cũng bắt đầu lan tràn quyết tán. Dường như không phải cái này linh phật suối đang làm dịu Huệ Linh Nhi, ngược lại là Huệ Linh Nhi tại trả lại cái này linh phật suối, thậm chí toàn bộ ốc đảo. Ngọc Phật nữ bị bốn phía phát sinh biến hóa cả kinh trợn mắt hốt hoồm, đồng thời cảm nhận được Huệ Linh Nhi trên thân kia kinh người hùng hậu khí tức. Trong lúc nhất thời đều có chút không dám lên tiếng nữa. Yêu hoàng, không hề nghi ngờ yêu hoàng cảnh tồn tại. Hơn nữa bản thể tuyệt không tầm thường yêu thú, hẳn là thiên địa linh thụ. Nàng này hẳn là phụ thuộc vào mạnh tiền bối thể nội người kia, không nghĩ tới vậy mà như thế cường đại. Ngọc Phật nữ đem thân thể chôn ở trong suối nước, lộ ra đầu đánh giá cách đó không xa Huệ Linh Nhi. Huệ Linh Nhi cũng là mười phần hài lòng ở trong nước chơi bùa, khi thì dùng tay vỗ làm tóc dài, khi thì dùng nước đổ vào tại trên thân thể. Có chút hưởng thụ. Mà trên bờ Mạnh Vân Chu cũng chỉ là quay đầu nhìn qua, cũng không có càng đa tâm hơn nghĩ thưởng thức hai nữ cùng tắm xinh đẹp cảnh tượng. Trong lòng hắn suy nghĩ, vẫn là Khổng Huyền chưa vào luân hồi chuyện này. Tại vạn tội Phật Hương lưu lại một tháng, Mạnh Vân Chu cùng Tịnh Không Hòa Thượng đã từng mấy lần nghiên cứu thảo luận qua việc này, cuối cùng Mạnh Vân Chu cùng Tịnh Không cho ra một cái suy đoán. Không chỉ là Khổng Huyền chưa vào luân hồi, Tu Di Phật Chủ, Lục Vân Trúc chỉ sợ đều không có vào luân hồi. Hơn nữa, hoặc là cũng là bởi vì đại đạo chi chú nguyên nhân, làm đến bọn hắn sau khi chết không cách nào tiến vào luân hồi. Hoặc là ba người bọn họ riêng phần mình đều đã ý thức được cái gì, cho nên tại sau khi chết chủ động lựa chọn không vào luân hồi, đồng thời đem hồn phách giấu ở một cái không người biết được, không cách nào thôi diễn địa phương. Mà tại Mạnh Vân Chu xem ra, cái sau khả năng có lẽ cao hơn một chút. Bởi vì hắn cái này cùng nhau đi tới, đã nhiều lần chạm tới Tu Di Phật Chủ, Lục Vân Trúc cùng Khổng Huyền lưu lại chuẩn bị ở sau. Bọn hắn đối đại đạo chi chú tuyệt không phải hoàn toàn không biết gì cả, tất nhiên nhưng đã phá giải trong đó một bộ phận, chỉ là còn không cách nào chân chính giải khai, cũng không cách nào hóa giải đại đạo chi chú mang tới ảnh hưởng. Có lẽ là ý thức được luân hồi chuyển thế sẽ mang đến một ít nguy hại, cho nên đều là lựa chọn tránh đi luân hồi chuyển thế. Nói tóm lại, không có luân hồi chuyển thế, cũng không có hồn phi phách tán, ba người bọn họ hồn phách tất nhiên đều vẫn tồn tại. Chỉ có điều không biết rõ ở nơi nào. Làm giải khai đại đạo chi chú ngày đó, có lẽ ba người bọn họ hồn phách liền có thể tái hiện thế gian. Đương nhiên, đây hết thảy đều chỉ là Mạnh Vân Chu cùng Tịnh Không suy đoán, nhìn như có bằng có chứng, kỳ thực đến tột cùng như thế nào ai cũng không dám khẳng định. Khả năng mọi thứ đều là sai. Cũng có thể là Mạnh Vân Chu vĩnh viễn cũng đi không đến phá giải đại đạo chi chú ngày đó. Huệ Linh Nhi, Ngọc Phật nữ tắm rửa cũng không chỉ hoãn quá nhiều công phu, rất nhanh liền tất cả lên. Đương nhiên là một lần nữa mặc xong quần áo. Huệ Linh Nhi trong mắt chứa thâm ý lườm Ngọc Phật nữ một cái, lập tức mười phần thần cận đi đến Mạnh Vân Chu bên cạnh, hóa thành một đạo lục mang không có vào Mạnh Vân Chu thể nội. Ngọc Phật nữ thần sắc không khỏi có chút cổ quái, ngoác mồm ra, dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng cũng không có thể nói ra. Tiến táng Phật của ta. Mạnh Vân Chu đương nhiên sẽ không để ý Ngọc Phật nữ giờ phút này suy nghĩ gì, lúc này hướng táng Phật quật đi đến. Ngọc Phật nữ nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau. Rất nhanh, hai người liền đi tới một chỗ to lớn động quật trước đó. Cái này động quật vị trí, thình lình ngay tại cái kia liên miên gò núi hình thành Phật nằm tim chỗ. Dường như bọn hắn giờ phút này muốn đi vào, là tôn này Phật nằm thể nội. Mà tại cái này ngoài hang động đầu, đứng sừng sững lấy mười mấy tấm bia đá, phía trên có khắc lấy Phật kinh, có thì là khắc lấy tỉnh táo về sau người cẩn thận khi đi vào táng Phật quật. Còn có khắc lấy một chút cổ quái kỳ lạ xem không hiểu ấn ký đường vân. Mạnh Vân Chu ánh mắt đảo qua, rất nhanh liền chú ý tới trong đó một tấm bia đá, phía trên khắc lấy bốn câu Phật môn sấm nói: chắp tay thiên giữa bầu trời, hào quang chiếu đại thiên. Tám gió thổi bất động, ngồi ngay ngắn tử kim liên. Chương 487, Phật nộ nghiệp hỏa. Chương 487, Phật nộ nghiệp hỏa mạnh tiền bối. Khối đá này bia hẳn là có chỗ đặc biệt gì sao? Sau lưng Ngọc Phật nữ nhìn thấy Mạnh Vân Chu ánh mắt nhìn chăm chú tấm bia đá kia, không khỏi cũng chăm chú nhìn thêm, trong miệng hỏi như thế nói: khối đá này bia hẳn là Tu Di lão hỏa thượng lưu lại. Mạnh Vân Chu từ tốn nói: tấm bia đá này bên trên chữ viết cũng là cùng hắn năm đó không khác nhau chút nào. Mạnh Vân Chu tự nhiên là nhận được Tu Di Phật chủ chữ viết, hơn nữa Tu Di Phật chủ chữ viết kỳ thật tương đối có đặc điểm. Chuẩn xác mà nói, năm đó Chu Ma Ngũ Thánh mỗi người chữ viết kỳ thật đều rất có đặc điểm. Thân làm thư pháp đại gia Nho Thánh Khổng Huyền đã từng lợi bình qua còn lại bốn người chữ viết phong cách. Lục Vân Trúc chữ mang theo một cỗ phong mang tất lộ cảm giác, bút pháp cứng cáp hữu lực, sạch sẽ thoải mái, còn hơi mang theo mấy phần buông thả cảm giác, cũng là cùng nó Lục Địa Kiếm Tiên thân phận mười phần tương xứng. Tu Di Phật chủ chữ viết cũng là ngoài dự liệu tương đối xinh đẹp nội liễm, như là đại gia khuê tú chữ viết như thế. Mạnh Vân Chu còn rõ ràng nhớ kỹ, Khổng Huyền năm đó lần thứ nhất nhìn thấy Tu Di Phật chủ viết ra chữ lúc, kia mặt mũi tràn đầy nghi ngờ thần sắc. Mà Long Hoàng chữ liên la thuần túy tùy tiện viết ngoáy, từng chữ đều hận không thể viết ra rồng bay phượng múa cảm giác, dường như từng chữ đều có thể theo trên giấy bay ra ngoài. Khổng Huyền thì tinh chuẩn lợi bình, nhìn Long Hoàng viết chữ gọi là một cái mệt mỏi. Long Hoàng thì chỉ có thể lạnh hừ một tiếng, xem thường Khổng Huyền một giới mao đầu tiểu tử không hiểu được thưởng thức. Về phần Mạnh Vân Chu chữ, bất luận là Khổng Huyền vẫn là Lục Vân Trúc, hoặc là Tu Di Phật chủ đều đưa ra tương đối nhất trí đánh giá thường thường không có gì lạ. Đương nhiên, đây là chiếu cố Mạnh Vân Chu mặt mũi thuyết pháp, xem như tương đối huyền chuyển. Nhưng thẳng tính Long Hoàng thì sẽ không quản ngươi cái này kia, vô cùng đơn giản thô bạo đưa ra hắn đánh giá xấu. Mạnh Vân Chu cũng có tự mình hiểu lấy, chữ của hắn đúng là không ra gì, thuộc về có thể nhìn hiểu, nhưng cùng thư pháp không có nửa điểm dính dáng. Không có cách nào, Mạnh Vân Chu tại văn hóa cái này cùng một chỗ đúng là có chút lỗ đen. Đánh cờ, cờ dở cái sọt một cái. Vẽ tranh, họa con chó vườn đều có thể họa lệch ra đến. Đánh đàn, kia càng là đừng nói nữa, hai đầu ngón tay đặt ở dây đàn cấp trên liền cùng muốn kéo cung bắn mũi tên. Thư pháp tự nhiên cũng là khó coi. Như thế rất phù hợp hắn một giới võ phu thân phận, ngoại trừ võ đạo phương diện thực lực bên ngoài, phương diện khác tựa hồ cũng chẳng ra sao cả. Đương nhiên, võ đạo thực lực cái này một khối chỉ số, đủ để bù đắp Mạnh Vân Chu tại phương diện khác yếu kém. Nét chữ này bên trong, quả nhiên ẩn chứa cực kỳ cao thâm vật lý. Ngọc Phật nữ phát ra kinh ngạc thanh âm. Nàng nhìn chăm chú lên tu di Phật chủ lưu lại tấm bia đá kia, vẹn vẹn chỉ là nhìn nhiều mấy lần cũng cảm giác tự thân Phật lực tựa như tinh thuần ba phần. Phật trong nội tâm càng là phản Phật có chỗ minh ngộ. Chỉ là khối đá này bia, như tiếp qua trăm năm tuế nguyệt, cũng đã là tương đối không tầm thường Phật bảo. Ngọc Phật nữ thì thào nói rằng, thiên nhân vì sao muốn lưu lại những bia đá này ở đây? Mạnh Vân Chu quay đầu nhìn về phía Ngọc Phật nữ hỏi, ta cũng không rõ lắm, có lẽ là vì tỉnh táo về sau người chớ có thiện nhập táng Phật quật. Ngọc Phật nữ nói như thế, Mạnh Vân Chu cũng không nghĩ nhiều, lúc này cất bước hướng phía kia hang đá bên trong đi đến, kia đi lại thong dong, không có chút nào dừng lại dáng vẻ hoàn toàn không giống như là muốn xông một chỗ nguy hiểm trùng điệp cấm địa. Ngọc Phật nữ vội vàng đuổi theo, đồng thời tay bên trong bay ra một chiếc màu xanh Phật đăng, nhộn nhạo nhàn nhạt màu xanh ánh lửa, còn cuốn Ngọc Phật nữ cùng Mạnh Vân Chu. Đây là cổ Phật thanh đăng, có thể chống cự tà ma thanh âm xâm nhập, còn có thể vững chắc tâm thần không bị ảnh hưởng. Ngọc Phật nữ thấy Mạnh Vân Chu dò xét mình màu xanh Phật đăng, lúc này mở miệng giải thích nói, xem ra ngươi ngược là chuẩn bị rất đầy đủ. Mạnh Vân Chu cười nhạt nói, có thể cùng Mạnh Võ Thánh cùng xông vào táng Phật quật chính là tiểu nữ tử vinh hạnh, tự nhiên là không thể khinh thường, làm nhiều một chút chuẩn bị luôn luôn không sai. Ngọc Phật nữ hì hì cười một tiếng, lập tức cố ý gần sát Mạnh Vân Chu, thậm chí còn chủ động ôm lấy Mạnh Vân Chu tay trái, cử chỉ tương đối thân mật. Mạnh Vân Chu cũng không có cự tuyệt, tùy ý Ngọc Phật nữ cứ như vậy giản chính mình. Ngọc Phật nữ trong lòng mừng thầm, mang trên mặt mấy phần vẻ đắc ý, nhưng rất nhanh nàng liền tập trung ý chí, không còn dám có cái gì tạp niệm. Bởi vì động vật hai bên trên thạch bích đã xuất hiện một vài bức minh họa. Hàng ma đồ, 500 đạo phỉ thành Phật đồ, Di Lặc thuyết pháp, Dược sư thất Phật trải qua biến trở một chút. Những này minh họa đều là cùng Phật môn có quan hệ, nổi bật, hình thần cũng mộng, mang theo tương đối nồng hậu dày đặc Phật môn vật bị. Cứ như vậy khắc vào động vật hai bên cùng phía trên, cùng nhau đi tới như là đặt mình vào Phật môn thánh địa, đồng thời những này minh họa bên trên bất luận là Phật hay là ma, hoặc là cái khác tồn tại, ánh mắt của bọn hắn đều cực kỳ sinh động, dường như đều đang ngó chừng đi vào nơi đây người. Ngọc Phật nữ hít sâu một hơi, trong miệng tụng niệm Phật kinh, đồng thời bờn quanh thân cổ Phật thanh đăng cũng tại phát lực, không ngừng ngăn cách lấy một cô ảnh hưởng sức mạnh tâm thần. Mà Mạnh Vân Chu cũng cảm giác được bích họa mang tới ảnh hưởng, tâm thần hơi có hoảng hốt, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Ngọc Phật nữ cổ Phật thanh đăng tương đối không tầm thường, lại nàng gần sát chính mình cũng không phải là phạm vào hoa si, mà là dùng tự thân Phật lực đến giúp Mạnh Vân Chu hóa giải bích họa mang tới ảnh hưởng. Bất quá Mạnh Vân Chu có bà La Châu hộ thể, lại thêm còn có Huệ Linh Nhi tại thể nội tương trợ, cái này bích họa quỷ dị lực lượng mặc dù bất phàm, nhưng cũng không đến nỗi nhường Mạnh Vân Chu dừng bước không tiến. Hang đá thông đạo rất dài, cùng nhau đi tới bích họa cũng là tầng tầng lớp lớp, hơn nữa càng là xâm nhập, bích họa không khí liền càng phát ra chân thực kinh khủng. Cảm giác đè nén càng là mạnh mẽ. Mạnh Vân Chu đã nhìn thấy một chút thi cốt. Những hài cốt này hoặc là ngồi xếp bằng, hoặc là ngã xuống đất, cũng có bày biện ra thống khổ vặn méo tư thế. Không cần nghĩ cũng biết, những này khẳng định là trước kia xâm nhập táng Phật của người, kết quả lại là liền ngay từ đầu bích họa thông đạo đều đi không đi qua. Đi ước chừng 2 canh giờ, phía trước xuất hiện một đạo cửa đá, trên cửa đá có 2 đạo vạn tự Phật ấn, giờ phút này đang đóng chặt lại không có bất kỳ cái gì khe hở. Mạnh tiên bối, để cho ta tới a. Ngọc Phật nữ xung phong nhận việc tiến lên. Không cần. Mạnh Vân Chu lại là trực tiếp một cái tay đặt ở trên cửa đá, sau đó hơi phát lực. Oeng, cửa đá trực tiếp bị Mạnh Vân Chu cho đẩy ra. Tương đối đơn giản thô bạo, thậm chí kia phản chấn mà đến cường hoành Phật lực xung kích tại Mạnh Vân Chu trên thân, liền như là một hồi gió nhẹ lướt qua không có cảm giác chút nào. Đem một bên Ngọc Phật nữ đều cho nhìn ngộ. Tuy nói ngươi Mạnh Vân Chu thực lực mạnh mẽ, nhưng nơi này dù sao cũng là táng Phật của ta, nếu như Tây vực Phật môn người người nghe đến đã biến sắc hung hiểm cấm khu, ai tiến không thể có cẩn thận từng ly từng tí cực kỳ thận trọng. Thế nào luôn ca ngươi như thế mang đâu? Bất quá nghĩ lại, tới Mạnh Vân Chu thực lực thế này cái gọi là cấm khu trong mắt hắn chỉ sợ thật đúng là không tính là gì. Liên như là năm đó tu di Phật chủ tiến vào táng Phật quật, lúc đi ra cũng bất quá là Phật ý hơi bẩn mà thôi. Cửa đá đẩy ra, một chỗ quỷ dị động vật xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Trong động vật lít nha lít nhít mở ra rất nhiều bản thờ Phật, bên trong trưng bày từng tôn tạo hình tương đối thô ráp tượng Phật đá. Mỗi một vị tượng Phật đá nhìn dường như cơ bản giống nhau. Nơi này hẳn là Thiên Phật động. Ngọc Phật nữ mở miệng nói rằng, ánh mắt lại cũng không dám nhìn loạn, xinh đẹp trên mặt tràn đầy kiêng kỵ vẻ cảnh giác. Mạnh tiên bối ngàn vạn coi chừng, nơi đây quỷ dị trung điểm, vẫn lạc ở đây Phật môn tiền bối rất nhiều, đến nay cũng không có người hoàn toàn biết rõ ràng nơi đây bí ẩn. Mạnh Vân Chu gật gật đầu, ánh mắt dừng lại ở động vật chính giữa bệ đá. Trên bệ đá trưng bày một cái màu mực hồ ngọc, tản ra nhàn nhạt quang hoa, bên trong không biết rõ chứa những gì. Bệ đá quanh mình có từng chiếc một mạc ngọn đèn, lại ngọn đèn dọc theo đặc thù con đường trưng bày, tận lực trở lại một đầu đường nhỏ, có thể đi đến bệ đá trước đó. Trong hộp ngọc kia sẽ có các loại thái cổ Phật bảo, nếu là bị người lấy đi, lần tiếp theo còn sẽ có cái khác Phật bảo tồn ở trong đó. Chỉ là tại mở ra trước đó, cũng không người biết được bên trong đến tuột cùng sẽ là loại kia Phật bảo. Thấy Mạnh Vân Chu đang đánh giá kia trên bệ đá hồ ngọc, Ngọc Phật nữ lúc này mở miệng giải thích. Mạnh Vân Chu ừ một tiếng, lúc này cất bước dọc theo ngọn đèn bảy thả ra đường nhỏ hướng bệ đá đi đến. Kết quả mới vừa đi tới ở giữa, kia từng chiếc ngọn đèn bảy mà cùng nhau sáng lên. đỏ ngọn lửa màu đỏ, mang ra một cỗ càng khí tức bá đạo, đồng thời trực tiếp liền hướng phía Mạnh Vân Chu mãnh liệt mà đến, lập tức liền nhiễm tới Mạnh Vân Chu trên thân. Mà Mạnh Vân Chu lại giống như chưa tỉnh, còn có chút tò mò nhìn trên thân những này xích hồng hỏa diễm. Mạnh Võ Thánh không thể chủ quan, đây là Phật nộ nghiệp hỏa, chính là cực kỳ bá đạo Phật lửa. Ngọc Phật Nữ La Thất Thanh trong mắt tràn đầy vẻ khẩn trương, một khi nhiễm, trừ phi tâm không cái gì tạm niệm tà niệm, nếu không chắc chắn sẽ bị cái này Phật nộ nghiệp hỏa gây thương tích, lại này lửa rất khó dập tắt, chỉ có thể bỏ nhiễm này lửa bộ phận thân thể, nếu không chắc chắn sẽ tại dây lát ở giữa đốt thành cho bụi. Trong lúc nói chuyện, Mạnh Vân Chu đã quay người nhìn về phía Ngọc Phật Nữ, trên người kim sắc hỏa diễm còn tại phần phật manh manh thiêu đốt. Chỉ là Mạnh Vân Chu xem ra cũng không cái gì vẻ thống khổ, dường như hoàn toàn không cảm giác được cái này Phật nộ nghiệp hỏa cực nóng. Lửa này thật có lợi hại như vậy sao? Lời còn chưa dứt, Mạnh Vân Chu quần áo trên người hóa thành cho tàn, nhất là quần càng là từ trong ra ngoài bị đốt sạch sẽ. Mạnh Vân Chu sắc mặt biến hóa, lửa này thật lợi hại, mà ngay cả mạnh mẫu người quần đều có thể thiêu hủy. Chương 488, không hiểu địch ý. Chương 488, không hiểu địch ý. Ngọc Phật Nữ nguyên bản vẻ mặt lo lắng nhìn qua Mạnh Vân Chu, kết quả liền thấy Mạnh Vân Chu quần áo trên người bị thiêu hủy một màn này, doa đến Ngọc Phật Nữ sắc mặt đại biến, còn tưởng rằng Mạnh Vân Chu ngăn cản không nổi cái này Phật nộ nghiệp hỏa muốn bị thương nặng. Kết quả tập trung nhìn vào, khá lắm, thì ra thiêu hủy chỉ là quần áo, trên thân liền một quặng lông đều không có thiêu hủy. Ngọc Phật Nữ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng ánh mắt lại là không bị khống chế bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Về phần dò xét cái gì, tự nhiên là một ít trọng yếu đồ vật. Hoa! Ngọc Phật Nữ phát ra một tiếng kinh hô, ánh mắt trợn thật lớn, gương mặt lập tức liền phiếm hồng lên. Đây chính là võ đạo thánh nhân hùng hồn chỗ sao? Giờ này phút này, đối với mắt thấy rầm rộ Ngọc Phật Nữ mà nói, bảo trì thân thể khô ráo không thể nghi ngờ là một chuyện rất khó. Mà Mạnh Vân Chu đương nhiên sẽ không để ý Ngọc Phật Nữ đối với mình nhìn chăm chú, hắn lập tức phất tay đem trên thân lưu lại Phật nộ nghiệp hỏa dập tắt, đồng thời nhường Huệ Linh Nhi lại đưa ra một bộ quần áo cho mình, cấp tốc mặc chỉnh tề. Cách đó không xa, Ngọc Phật Nữ khẽ bước tìm, trên gương mặt đỏ ửng một lát là cởi không nổi nữa. Vừa mới thấy một màn kia, xem như in dấu thật sâu khắc ở Ngọc Phật Nữ tâm thần ở giữa, đoán chừng đời này xem như không thể quên được. Quá có lực trùng kích. Chuyện này đối với nàng Phật tâm mà nói tuyệt đối là thử thách to lớn. Mạnh tiên bối, ngươi không sao chứ? Ngọc Phật Nữ vẫn không quên mở miệng quan tâm một phen. Không sao. Mạnh Vân Chu nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt vẫn như cũ đánh giá những ngọn đèn. Dầu trên đèn hỏa diễm, tự nhiên vẫn là nhiều đám Phật nộ nghiệp hỏa, bất quá những ngọn lửa này cũng không lại tán phát ra. Một bộ hành quân lặng lẽ dáng vẻ. Nay lửa thật cũng không bình thường, thế mà có thể không nhìn võ thánh cương khí. Mạnh Vân Chu cũng không phải là dưới sự khinh thường mới có thể bị cái này Phật nộ nghiệp hỏa thiêu hủy quần áo. Trên thực tế, Mạnh Vân Chu võ thánh cương khí mỗi giờ mỗi khắc đều vờn quanh thân, hơn nữa sớm đã đến tự hành vận chuyển trình độ. Trừ phi là Mạnh Vân Chu chủ động đem võ thánh cương khí thu hồi, nếu không cả người hắn vẫn luôn tại võ thánh cương khí bao phủ phía dưới. Cho nên làm Phật nộ nghiệp hỏa đột nhiên đánh tới lúc, Mạnh Vân Chu ép căn bản không hề quá mức để ý, lại không nghĩ rằng cái này Phật nộ nghiệp hỏa có thể không nhìn cương khí, trực tiếp rơi xuống hắn lên trên người. Cũng may Mạnh Vân Chu thể phách cường hãn tới mức độ khó mà tin nổi, cái này Phật nộ nghiệp hỏa lạnh lùng dừng lại đốt cũng không đả thương được Mạnh Vân Chu mảy may. Bất quá cái này nếu là đổi lại cái khác võ đạo cường giả gặp phải tình huống này, vô ý phía dưới coi như phải thua thiệt lớn. Thậm chí có thể nói, cái này Phật nộ nghiệp hỏa có chút thiên nhiên khắc chế võ phu ý tứ, rất dễ dàng cho bình thường võ đạo cường giả tới một cái mới gặp giết. Nay lửa, có thể hay không làm điểm ra đi? Mạnh Vân Chu đối cái này Phật nộ nghiệp hỏa có mấy phần hứng thú, dâng lên một chút mong muốn thu lấy này lửa suy nghĩ. Ngươi có biện pháp thu lấy này lửa sao? Hắn ở trong lòng đối Huệ Linh Nhi hỏi. Chủ nhân thật có lỗi, này lửa đối ta cũng có một chút khắc chế hiệu quả, ta không cách nào thu lấy này lửa. Huệ Linh Nhi có chút ấy này nói. Mạnh Vân Chu lúc này nhìn về phía Ngọc Phật Nữ. Ngươi có biện pháp thu lấy này lửa sao? Ngọc Phật Nữ khẽ giật mình, cũng không nghĩ tới Mạnh Vân Chu thế mà lại có ý niệm như vậy, đây chính là trong truyền thuyết Phật nộ nghiệp hỏa, cũng không phải là thiên địa mà sinh, đến nay cũng không người biết được này lửa tồn tại. Mà Phật môn bên trong có thể nắm giữ vận dụng này lửa, trừ năm đó cổ Phật Tam Thừa bên trong vị kia Hồng Liên Thánh Phật bên ngoài, cũng chỉ có 2000 năm trước Thiên Tiền Tự một đời kỳ tăng phần thiên thượng sư. Ngoại trừ hai vị này bên ngoài, còn chưa chừng nghe nói có những người khác có thể thi triển Phật nộ nghiệp hỏa. Ngọc Phật Nữ tự hỏi không có cái loại này năng lực, bất quá nàng vẫn là muốn tại Mạnh Vân Chu trước mặt biểu hiện một phen. Này lửa, có lẽ có thể dùng Cựu Hoa Thiên Phật Tháp đến thử một lần. Vậy ngươi thử một chút. Tốt. Ngọc Phật Nữ bàn tay vừa nhấc, tràn đầy vết rách Cựu Hoa Thiên Phật Tháp xuất hiện ở trong tay nàng. Sau một khắc, Ngọc Phật Nữ đem tự thân Phật lực rót vào Cựu Hoa Thiên Phật Tháp bên trong, thành công dẫn đạo ra Cựu Hoa Thiên Phật Tháp lực lượng. Thu. Nương theo Ngọc Phật Nữ nhẹ giọng quát khẽ, Cựu Hoa Thiên Phật Tháp tầng thứ 6 bên trong có trận Phật quang hiện lên, đồng thời cấp tốc bọc lại mười mấy đám Phật nộ nghiệp hỏa. Có hy vọng. Thấy một màn này, Ngọc Phật Nữ trong lòng vui mừng, lại cũng không dám buông lòng chủ quan, ổn định tâm thần chậm rãi điều khiển Cựu Hoa Thiên Phật Tháp thu lấy Phật nộ nghiệp hỏa. Mạnh Vân Chu gặp nàng dường như có hy vọng thu lấy Phật nộ nghiệp hỏa, lập tức cũng không còn quan tâm, quay người nhìn về phía kia trên bệ đá màu mực hộp ngọc, trực tiếp đưa tay chạm đến hộp ngọc. Một máy mắt, hộp ngọc chính mình liền mở ra, bên trong lẳng lặng trưng bày một cây kim sắc hàng ma sử. Mà tại Mạnh Vân Chu trông thấy cái này kim sắc hàng ma sử lúc, trong lúc nhất thời lại hơi hoảng hốt một lát. Cái này kim sắc hàng ma sử hắn nhận biết, đang là năm đó Tu Di Phật chủ tự tay luyện chế Phật bảo. Hơn nữa cùng ma tôn trận đại chiến kia bên trong, Tu Di Phật chủ còn từng động tới bảo vật này, thiết thiết thực thực thương tổn tới ma tôn thân thể. Tu Di Phật chủ vì đối phó ma tôn, đối ma tộc lực lượng nghiên cứu hồi lâu, mới luyện chế được điều này có thể khắc chế ma tộc lực lượng kim cương giáng ma sử. Mạnh Vân Chu đối với nó cũng là có rất sâu ấn tượng. Vốn cho là tu di Phật chủ biên tịch về sau, vật này hẳn là lưu tại Thiên Tiền tự bên trong. Không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy, không phải là trùng hợp, cũng không phải là cùng một kiện Phật bảo, chỉ là càng tương tự. Mạnh Vân Chu trong lòng nghĩ đến, đưa tay sờ đụng một cái này kim cương giáng ma sử. Lại tại đụng vào trong nháy mắt đó, Mạnh Vân Chu trước mắt cấp tốc lướt qua cùng Ma Tôn một trận chiến lúc tình hình. Nhất là tu di Phật chủ tế ra bảo vật này phá vỡ Ma Tôn hộ thể ma khí, đánh vào Ma Tôn trên thân thể một màn kia, càng là vô cùng rõ ràng. Dường như sống sờ sờ lại tại Mạnh Vân Chu trước mắt hiện lên một lần. Mạnh Vân Chu lập tức nhất định, cái này kim cương giáng ma sử liền là năm đó tu di Phật chủ sử dụng món kia Phật bảo. Tuyệt không phải trùng hợp. Vật này xuất hiện ở đây, chẳng lẽ lại tu di lão hòa thượng theo Bắc vực trở về sau, lại tiến vào một lần cái này táng Phật quật. Mạnh Vân Chu mày nhăn lại, lập tức liền ý thức được có chút không đúng. Hẳn là lão hòa thượng cũng ý thức được đại đạo chi chú cùng các nơi cấm khu có quan hệ, cho nên nghĩ đến táng Phật quật tìm kiếm hóa giải phương pháp. Nhưng xem ra hắn cũng không có thể tìm được, lại không biết sao đem bảo vật này lưu tại nơi này. Còn ra hiện tại hộp ngọc này bên trong, Mạnh Vân Chu vẫn cho là tu di Phật chủ năm đó trở lại Tây vực Thiên Thiền tự sau, liền không có quay lại địa phương khác, mấy năm ở giữa liền vội vàng viên tịch. Nhưng hiện tại xem ra, tu di Phật chủ tại viên tịch trước đó vẫn làm một ít chuyện. Xem ra sau khi ra ngoài, còn phải lại tìm tu di lão hòa thượng mấy cái kia đồ đệ hỏi một chút. Mạnh Vân Chu trong lòng nghĩ đến, liền phải đem kia kim cương giáng ma sử xuất ra hộp ngọc. Dù sao cũng là tu di Phật chủ di vật, Mạnh Vân Chu thân làm bằng hữu đem nó mang đi, lại chuyển giao cho Thiên Thiền tự người cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng lại tại Mạnh Vân Chu mong muốn cầm lấy cái này kim cương giáng ma sử lúc, ý chuyện không nghĩ tới lại đã xảy ra. Cái này kim cương giáng ma sử phát ra ông một tiếng, thế mà như là cá trạch như thế theo Mạnh Vân Chu dưới bàn tay chạy trốn. Mạnh Vân Chu khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy kim cương giáng ma sử hào quang tỏa sáng, cực kỳ nồng đậm kinh người Phật lực mãnh liệt mà ra, lại hàng ma sử kia sắc bén mũi nhọn càng là đối với chuẩn Mạnh Vân Chu. Trận trận vầng sáng tự hàng ma sử quanh thân nhộn nhạo lên. Đúng là vận sức chờ phát động, muốn cho Mạnh Vân Chu đến bên trên trùng điểm một kích. Mạnh Vân Chu có chút kinh ngạc. Cái này kim cương giáng ma sử tại sao lại đối với mình sinh ra ý? Hơn nữa càng làm cho Mạnh Vân Chu kinh ngạc là, chính mình vậy mà lại cảm nhận được một tia không hiểu đâm nhói cảm giác. Cái này cảm giác nhói nhói cực kỳ cổ quái, dường như không phải đến từ Mạnh Vân Chu thân thể, mà là phương diện khác khó chịu. Chương 489, thi đà động chương 489, thi đà động Mạnh tiền bối. Mắt thấy kia kim cương giáng ma sử bỗng nhiên theo trong hộp ngọc bay ra, còn khí thế bức người nhắm ngay Mạnh Vân Chu, đang cật lực thu lấy Phật nộ nghiệp hỏa ngọc Phật nữ không khỏi kinh ngạc một chút. Thời có phân thần, Cửu Hoa Thiên Phật tháp bên trong thả ra lực lượng lập tức chịu ảnh hưởng, Phật nộ nghiệp hỏa hơi kém mất khống chế. Doa đến ngọc Phật nữ vội vàng tập trung ý chí toàn lực thôi động Cửu Hoa Thiên Phật tháp, cũng biết mình không cần thiết phân tâm đi lo lắng Mạnh Vân Chu, cho dù kia Phật bảo kim cương sử hết sức lợi hại, lại cũng chưa chắc có thể làm gì được Mạnh Vân Chu. Mạnh tiền bối nhất định có biện pháp ứng phó, ta còn là trước chuyên tâm thu lấy Phật nộ nghiệp hỏa, vừa rồi liền kém một chút nhi thất bại, không thể lại phân tâm. Mạnh Vân Chu nhìn xem kia đối chuẩn chính mình vẫn sức chờ phát động kim cương giáng ma sử, ánh mắt hơi có mấy phần phức tạp. Loại này bị ngày xưa bằng hữu tự tay luyện chế pháp bảo xem là địch nhân cảm giác, quả thực là có chút bi thương cùng bất đắc dĩ. Tuy nói không biết rõ lao hòa thượng vì sao muốn đem ngươi lưu ở nơi đây, nhưng xem ra ngươi tại cái này táng Phật quật bên trong đợi đến quá lâu, đã bị táng Phật quật ảnh hưởng tới, biến địch ta không phân. Mạnh Vân Chu thì thào nói rằng, hắn cũng chỉ có thể như thế suy nghĩ, nếu không rất khó giải thích cái này kim cương giáng ma sử vì sao muốn ra tay với mình. Tổng không đến mức là đem hắn Mạnh Vân Chu xem như ngày xưa ma tôn a, trực tiếp phát động tầng dưới chốt cấm chế. Kim cương giáng ma sử vì thế liên tục tăng lên, đồng thời tại trong chốc lát hóa thành một đạo kim sắc lưu quang biến mất không thấy gì nữa, đồng thời lại trong nháy mắt xuất hiện ở Mạnh Vân Chu sau lưng, đánh thẳng Mạnh Vân Chu hậu tâm. Tốc độ nhanh chóng, đã siêu việt bình thường võ đạo thánh nhân có khả năng phản ứng phạm chủ. Đồng thời cái này kim cương giáng ma sử vì thế cực mạnh, lực phá hoại nghiễm nhiên là đạt đến Phật bảo bên trong cực hạn. Đâm vào Mạnh Vân Chu hậu tâm trong nháy mắt đó, càng làm cho Mạnh Vân Chu hộ thể cương khí kịch liệt vận chuyển lại, cùng cái này kim cương giáng ma sử bắn ra lực lượng lẫn nhau xung kích. Ầm 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 ầm. Liên tiếp 4 tiếng oanh minh, kim cương giáng ma sử liên tiếp bạo phát ra 4 lần cường hành thế công, một lần thắng qua một lần. Mà Mạnh Vân Chu hộ thể cương khí cũng là một mực đem nó ngăn trở, không để cho tiến thêm mảy may. Ông tựa hồ là mắt thấy không phá nổi Mạnh Vân Chu hộ thể cương khí, cái này kim cương giáng ma sử đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó hóa thân ngàn vạn, lít nha lít nhít cùng nhau đánh út về phía Mạnh Vân Chu. Mạnh Vân Chu thần sắc như thường, chỉ là trong mắt mang theo một tia tàn thán. Không hổ là lão hòa thượng tự tay luyện chế bảo vật, cho dù không người thúc đẩy cũng có thể có bất phàm như thế đi thế. Mạnh Vân Chu trực tiếp vận dụng khí huyết áp chế, đem tất cả kim cương giáng ma sử toàn bộ trấn áp. Đồng thời theo khí huyết áp chế bi lực tăng lên, những cái kia nguyên hóa ra tới kim cương giáng ma sử nhau nhau tán loạn ra, chỉ còn lại một cây. Cũng liền là chân chính kim cương giáng ma sử. Mạnh Vân Chu trực tiếp đưa tay đem nó bắt lấy, mặc cho kim cương giáng ma sử dễ ruột như thế nào cũng không có buông tay. Dựa vào ma lực, đem nó thành công áp chế. Mạnh Vân Chu quay người nhìn về phía kia màu mực hộp ngọc, đem kim cương giáng ma sử một lần nữa bỏ vào trong hộp ngọc. Quả nhiên, hộp ngọc này dường như mang theo một loại nào đó phong ấn chi lực. Kim cương giáng ma sử một khi bỏ vào liền lập tức yên tĩnh. Mạnh Vân Chu cũng là dứt khoát, nhường Huệ Linh Nhi đem toàn bộ hộp ngọc đều thu vào. Lục mang lóe lên, hộp ngọc đã là bị Huệ Linh Nhi thu nhập thể nội. Cùng lúc đó, ngọc Phật nữ bên kia cũng rốt cục thành công thu lấy tới mấy đám Phật nộ nghiệp hỏa. Dựa vào Cửu Hoa Thiên Phật Tháp lực lượng, cái này mấy đám Phật nộ nghiệp hỏa đều là bị thu vào Phật Tháp tầng thứ 7 bên trong. Ngọc Phật nữ thở một hơi dài nhẹ nhõm, cái trán, trên mặt đều là mồ hôi. Cuối cùng là thành, bất quá này lửa còn cần luyện hóa mới có thể sử dụng, trước đó chỉ có thể để cho phong tồn tại Phật Tháp bên trong. Ngọc Phật nữ nói như thế. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy bốn phía vách đá bàn thờ Phật bên trong tượng Phật đá cùng nhau sáng lên, từng đạo quang hoa đồng thời chiếu ở Mạnh Vân Chu đứng trên bệ đá. Mạnh Vân Chu lúc này lẳng không bay lên, mà bệ đá thì là ầm vang ở giữa chìm xuống dưới đi. Rất nhanh liền lộ ra một cái sâu không thấy đáy địa động. Phía dưới này hẳn là thi đà động. Ngọc Phật nữ mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nhìn xem địa động, trong miệng nói rằng: "Mạnh Vân Chu cũng đã được nghe nói thi đà động, chính là táng Phật quật bên trong cái thứ nhất đúng nghĩa hung hiểm đường cùng. Trước đó hang đá bích họa, cùng giờ phút này thạch Phật động quật, cùng cái này thi đà động so sánh đều chỉ là tiểu vu gặp đại vu. Ngày xưa không ít cái gọi là đắc đạo cao tăng, đều tại cái này thi đà động bên trong cắm qua té ngã. Đi vào đi." Mạnh Vân Chu tự nhiên là không sợ hãi, trực tiếp một cái cú sốc liền tiến vào địa động bên trong. "Mạnh tiên bối chờ ta một chút." Ngọc Phật nữ thấy thế cũng là vội vàng đuổi theo, thả người một nhảy vào địa động. Trận trận phạn âm lọt vào tai, đạo đạo Phật quang chiếu rọi. Mạnh Vân Chu chỉ cảm thấy trước mắt một hồi kim quang lưu chuyển, cái gì cũng thấy không rõ lắm, nhưng rất nhanh hết thảy trước mắt liền rõ ràng. Chẳng qua là khi Mạnh Vân Chu thấy rõ ràng tình hình chung quanh lúc, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. "Ta đây là tới Tây Thiên Cực Lạc thế giới." Mạnh Vân Chu giờ phút này đưa thân vào một mảnh ngũ quang thập sắc giữa thiên địa. Tây Thiên Cực Lạc, một mảnh tinh khiết không nhiễm quang minh Phật quốc. Lưu ly đại địa chân bóng như gương, phản chiếu lấy tự tại tản ra tường vân cùng bảo quang. Trong không khí chảy xuôi ôn hòa đàn hương cùng xa xăm phạn âm, thanh âm kia cũng không phải là truyền lọt vào trong tai, mà là trực tiếp dỗ dành lấy linh hải, làm cho người tự nhiên sinh ra yên tĩnh cùng hỉ nhạc. Thất bảo trong ao, thiên diệp liên hoa theo nguyện kết mở, giãn ra lúc chảy ra mát lạnh tâm lâm. Bên hồ bơi sinh đầy bồ đề cùng cây đàn hương, mỗi một chiếc lá mạch lạc bên trong đều hình như có nhỏ xíu kinh văn tại mơ hồ lưu động. Cắt vàng trái đất, đi lại trên đó, mềm mại y mắng. Trong hư không, có đỉnh đài lầu các tự nhiên hiện hiện, không phải vàng không phải đá, từ thuần túy nguyện lực cùng công đức ngưng tụ mà thành. Mái hiên hạ treo lấy 8 công đức nước hóa thành trung gió, chập chân lúc tung xuống thanh lương cam lộ. Thiên nữ thân ảnh nhẹ nhàng mà qua, dây thắt lưng Phật lên ánh sáng dịu dịu choáng. La Hán tôn giả an ở với đài sen hoặc trong rừng, quanh thân bao phủ nhàn nhạt trí tuệ viên quang. Tức điều tiếng ca cùng gió thổi bảo thụ thanh vang xen lẫn, rót thành tự nhiên mà vĩnh hằng Phật pháp giao hưởng. Nơi này tất cả quan sát, âm thanh, hương khí đều đang yên lặng viên nói giải thoát cùng biến mãn. Thời gian dường như đã mất đi ý nghĩa, chỉ có bình phục thả cùng đại tự tại, vĩnh hằng chảy xuôi. Nhìn thấy trước mắt đây hết thảy tự nhiên là khiến Mạnh Vân Chu cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn cũng không có trông thấy Ngọc Phật nữ thân ảnh, nghĩ đến tiến vào cái này thì đà động sau muốn riêng phần mình mặt đối khác biệt khảo nghiệm. Có chút ý tứ. Mạnh Vân Chu dương mắt nhìn lên, chỉ thấy kia là hùng vĩ nhất kim liên bảo tọa bên trên, lại ngồi ngay thẳng một bộ khô lâu, thất lên áo cà sa màu đen, trên thân bốc lên âm lãnh hắc khí. Một màn này càng quỷ dị. Rõ ràng quanh mình đều là cảnh sắc an lành, mỹ hảo Tây Thiên Cực Lạc, lại tại kia kim liên phía trên ngồi một bộ sừng sững đáng sợ khô lâu. Vào tới Tây Thiên Cực Lạc, còn không bằng nhanh chóng buông xuống chấp niệm, lĩnh hội vô thượng Phật pháp, tu được công thành viên mãn. Mịt mờ thanh âm theo bốn phương tám hướng băng lên, mang theo một cỗ hướng dẫn từng bước chi ý trong lúc nhất thời. Cái này Tây Thiên Cực Lạc tất cả Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, Tôn giả, Thiên Nữ đều là phát ra giống nhau thanh âm. Vào tới Tây Thiên, buông xuống chấp niệm. Vào tới Tây Thiên, buông xuống chấp niệm. Vào tới Tây Thiên, buông xuống chấp niệm. Những âm thanh này lực lượng không thể coi thường, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Mạnh Vân Chu dù có bà La Châu hộ thể, giờ phút này cũng không muốn trực tiếp vận dụng bảo vật này. Chớ ồn nào. Mạnh Vân Chu hét lớn một tiếng, như sấm đứt hai, bước ra một bước ở giữa vậy mà khiến cho thiên sụp đổ. Tây Thiên Cực Lạc tại trong khoảnh khắc vỡ nát tan rã. Trước mắt quang hoa lại lần nữa lấp lóe, nhường Mạnh Vân Chu thân thể lại bắt đầu hạ xuống. Đồng thời một cỗ cực kỳ nồng đậm gây mùi huyết tinh, mùi hôi chi vị cuốn tới. Lạch cạch. Hai chân rơi xuống đất, cũng không có giẫm tại mặt đất thực cảm giác, ngược lại là có một loại mềm mại, sền sệt cảm giác. Mạnh Vân Chu cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới chân của mình đúng là thành đống thi thể, cùng sền sệt đám máu đỏ tươi. Ngắm nhìn một phía, càng là làm người hãi nhiên. Khô lâu như lĩnh, hải cốt như rừng. Từng quả đầu người chồng chất thành sơn, da người thịt nát làm bùn đất. Người gân quấn ở khô trên cây, làm tiêu lắc sáng như ngân. Thật là một cái núi thây biển máu, quả nhiên tanh hôi khó ngửi. Thi hài luyện ngục. Mà tại cách đó không xa một đám người đầu trên núi nhỏ, thình lình ngồi xếp bằng một cái dáng vẻ trang nghiêm, mặt mũi tràn đầy từ bi tuổi trẻ hòa thượng. Khuôn mặt đúng là cùng Mạnh Vân Chu không khác nhau chút nào. Giả thần giả quỷ, như thế cảnh tượng có thể chấn không được ta Mạnh Mẫu người. Mạnh Vân Chu nhìn chăm chú đối phương, lạnh lùng mở miệng. Ngã Phật từ bi, thí chủ tuy có chu diệt ma tôn, giải cứu thế nhân vô thượng công đức, nhưng cũng sáng tạo ra quá nhiều sát nghiệt. Công đức, tội nghiệp đều tại thân ngươi, thí chủ lại làm sao có thể đạt được giải thoát? Huống hồ, thí chủ vốn là ứng tử chi người, lại cầu sống đến bây giờ, tương lai chắc chắn tạo thành càng nhiều sát nghiệt, sẽ có càng nhiều vô tội sinh linh chết thảm tại thí chủ song quyền phía dưới. Kia khuôn mặt cùng Mạnh Vân Chu giống nhau như lúc hòa thượng trong mắt rơi lệ, thần sắc từ bi mà thống khổ, thanh âm càng là thẳng đến tâm thần chỗ sâu. Tây Thiên Cực Lạc cũng là núi thây biển máu, bỏ xuống đồ đao, nhất niệm thành Phật, như bần tăng như vậy sớm đi giải thoát cớ sao mà không làm đâu? Nếu như thí chủ chấp mê bất ngộ, cái này huyết đục luyện ngục chính là ngươi cuối cùng kết cục. Mạnh Vân Chu, ngươi làm thật muốn trở thành cái thứ hai ma tôn, nhường thế gian này biến thành luyện ngục sao? Chương 490, đồ đao trong tay ta. Chương 490, đồ đao trong tay ta trở thành cái thứ hai ma tôn. Mạnh Vân Chu mặt không biểu tình, ánh mắt giống nhau không có nửa phần gợn sóng, miệng bên trong còn thì thầm một tiếng. Ta Mạnh Mỗ người sẽ không trở thành ma tôn, không phải ngươi cái này không biết rõ ràng gì đồ chơi định đoạt. Về phần thế gian này có thể hay không biến thành luyện ngục. Nếu như Mạnh Mỗ người thật đại khai sát giới thì cốt như núi máu chảy thành sông, đó cũng là những người này đáng chết. Chết trong tay ta người, đều là đáng chết, bọn hắn chỉ có thể đoán chính mình trêu chọc ta Mạnh Vân Chu, đoán thực lực mình không tốt biến thành Mạnh Mỗ người quyền hạ quỷ. Người loại này rất nhiều, không biết sống chết, không biết lượng sức, ta Mạnh Vân Chu từ trước đến nay dày rộng, nếu như biết phân tất hiểu được tiến thối, ta Mạnh Vân Chu há lại sẽ thống hạ sát thủ. Đơn giản liền là một đám thẳng đến trước khi chết mới nhớ tới muốn hoàn toàn tỉnh ngộ phế vật mà thôi, người loại này giết cũng liền giết, đối Mạnh Mỗ người mà nói liền như là tùy ý giẫm chết mấy con kiến như thế. Mạnh Vân Chu vừa nói, một bên giẫm trên mặt đất hài cốt, máu tươi hướng phía kia tăng nhân Mạnh Vân Chu chậm rãi đi đến. Tăng nhân Mạnh Vân Chu mặt lộ vẻ thương xót, trong mắt đều là vẻ thất vọng. Xem ra thí chủ nhập ma đã sâu, hoàn toàn bị sát nghiệt nắm trong tay, sớm đã không có đúng sai thiện ác, đối với thế nhân mà ngôn thí chủ đã là chớ nguy hại lớn. Thí chủ không chỉ là cái thứ hai ma tôn, càng là siêu việt ma tôn, đi chi ác càng tại năm đó ma tôn phía trên. Nếu như cứ tiếp như thế, chắc chắn sẽ rơi vào so ma tôn càng thêm vạn kiếp bất phục kết quả. Tăng nhân Mạnh Vân Chu chắp tay trước ngực, một sợi kim mang theo quanh thân dập dờn mà ra, như cùng một cái đầu kim sắc con cá hướng về Mạnh Vân Chu du động mà đến. Thí chủ cho dù nghiệp chướng nặng nề, nhưng nếu bằng lòng bỏ xuống đồ đao, cái này núi thây luyện ngục liền sẽ tiêu tán, thí chủ liền có thể vĩnh viễn lưu tại kia Tây Thiên Cực Lạc chi cảnh. Từ đây rời xa phiền não ưu sầu, được hưởng chính quả. Như bần tăng như thế, buông xuống quá khứ, buông xuống chấp niệm. Kia từng đầu kim sắc con cá nhỏ trong nháy mắt tới gần Mạnh Vân Chu, đồng thời biến thành từng cái bàn tay muốn kéo ở Mạnh Vân Chu thân thể. Nhưng sau một khắc, những này kim sắc con cá nhỏ cùng nhau nổ vỡ đi ra, tựa hồ là cảm nhận được không thể thừa nhận lực lượng. Không chỉ có như thế, Mạnh Vân Chu trên thân càng là hiện ra một cỗ đen nhánh vô cùng khí tức, dữ tợn đáng sợ quỷ dị sừng sững. Những này màu đen khí tức hóa thành một đạo nói cũng không giống nhau khuôn mặt, như là theo quá khứ cùng tương lai mà đến, trực tiếp đem kia tăng nhân Mạnh Vân Chu nuốt mất. A, giờ phút này, tăng nhân Mạnh Vân Chu đúng là phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân thể tại cái này từng trương màu đen mặt người vây công phía dưới cấp tốc tan rã, đúng là biến thành một đám vết máu. Chỉ là máu này ô bên trong còn lưu lại hai quả nhãn cầu, vẫn như cũng nhìn chòng chọc vào Mạnh Vân Chu. Bỏ xuống đồ đao, vung xuống chấp niệm, nhất niệm thành Phật. Đây là thí chủ, cơ hội cuối cùng, không cần thiết. Sai lầm. Mạnh Vân Chu đã đi tới cái này bảy vết máu trước mặt, không có chút gì do dự nhấc chân liền đem cái này gương ngạnh tồn tại hai con mắt cho dầm nát. Đồ đao cũng tốt, chấp niệm cũng được. Ta Mạnh Mỗ người sẽ không trở thành cái thứ hai ma tôn, cũng khinh thường tại đi thành cái gì Phật. Như thế buồn cười tâm ma huyễn cảnh, thật sự cho rằng ta sẽ như những hòa thượng kia như thế bị vây ở chỗ này không được giải thoát. Đồ đao vẫn luôn tại Mạnh Mỗ tay của người bên trong. Chỉ có điều trôi này đồ đao rơi không rơi xuống, chỉ có ta Mạnh Vân Chu có thể quyết định. Vâng. Giờ phút này, Mạnh Vân Chu quanh mình núi thây biển máu toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Kia xa hoa lộc lẫy thế giới cực lạc cũng chưa từng lại xuất hiện. Hết thảy tất cả đều biến mất. Mạnh Vân Chu chỉ là đưa thân vào một chỗ trống trải mở tối trong động quật, trước mặt chỉ có một tôn toàn thân đen nhánh song mặt tượng Phật đá mà thôi. Này đôi mặt tượng Phật đá cũng tương đối quái dị, thân thể đen nhánh, một tay cầm đầu người, một tay bưng kim liên, trước sau hai gương mặt biểu lộ cũng là hoàn toàn khác biệt. Một cái là thương xót Phật tính, một cái là hung ác ngang ngược. Mà giờ này phút này, này đôi mặt tượng Phật đá hai gương mặt đều là chảy xuống máu chảy, lại kia tăng nhân Mạnh Vân Chu sau cùng thanh âm vẫn như cũ quanh quẩn tại trong động quật. Bỏ xuống đồ đao, buông xuống chấp niệm, Mạnh Vân Chu một bước đi đến này đôi mặt tượng Phật đá trước đó, không nói hai lời đấm ra một quyền. Vâng, sau mặt tượng Phật đá tại chỗ liền bị đánh nát. Lật đi lật lại cứ như vậy hai câu nói, một chút ý mới đều không có. Phật gia có lời, bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, kỳ thực cũng không phải là chỉ không làm ác liền có thể thành Phật. Như coi là thật như thế gian này sớm đã Phật đà ngàn vạn, Bồ Tát san sát. Cái gọi là bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật, chân chính buông xuống chính là chấp niệm, cũng là trong lòng ma chướng, chỉ có đem nó hoàn toàn buông xuống, mới có thể chân chính đại triệt đại ngộ. Từ đây thay ra đổi thịt, tâm cảnh thành Phật. Tại Phật môn xem ra, câu này Phật gia châm ngôn đối chúng sinh vạn vật đều áp dụng. Nhưng cũng tiếc, Mạnh Vân Chu lại là một cái tương đối đặc biệt tồn tại. Không chỉ là bởi vì Mạnh Vân Chu tuyệt cường vô cùng thực lực, càng bởi vì hắn làm người hai đời, đã sớm trải qua sinh tử cửa ải này. Đồng thời bây giờ người mang đại đạo chi chú, thất tình lục dục toàn dựa vào ma tôn di bảo và cùng người tiếp xúc đến treo. Trong lòng của hắn không có chấp niệm. Dù là giải khai đại đạo chi chú chuyện này, đối với Mạnh Vân Chu mà nói cũng không phải chấp niệm, mà là muốn cho chết đi ba vị bằng hữu một cái công đạo mà thôi. Liên Mạnh Vân Chu chính mình cũng chưa từng cưỡng cầu có thể làm được hay không, chỉ cần hết sức nỗ lực liền có thể. Dù là kết quả sau cùng sẽ không làm người vừa lòng, Mạnh Vân Chu cũng sẽ không có bất kỳ hối hận. Đời người như kỳ, lạc tử vô hối. Mạnh Tiên Bối một đạo hư nhược nữ tử thanh âm tại sau lưng vang lên, Mạnh Vân Chu quay người nhìn lại, chỉ thấy Ngọc Phật nữ vẻ mặt trắng bệch ngồi dưới đất, cả người nhìn xem giống như là hư thoát như thế. Ngươi cũng kinh nghiệm tâm ma huyễn cảnh. Mạnh Vân Chu nhàn nhạt hỏi. Ngọc Phật nữ ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Vân Chu, mắt thấy Mạnh Vân Chu lại giống như là chưa từng chút nào chịu ảnh hưởng dáng vẻ, Ngọc Phật nữ trong lúc nhất thời ngây dại. Tiên Bối, ngươi, Mạnh Vân Chu lắc đầu, cửa này đối ta mà nói không có ý nghĩa gì. Ngọc Phật nữ, cái này người và người chênh lệch thật đúng là quá lớn. Nàng tại tâm ma của mình trong ảo cảnh, xem như kinh nghiệm cực lớn tra tấn, càng là trực diện nội tâm của nàng hắc ám cùng tàn niệm, cơ hồ khiến nàng Phật tâm sụp đổ. Nếu không phải trước kia chịu qua một vị thánh tăng điểm hóa, sớm liền để nàng Phật trong nội tâm đâm xuống một hạt giống, bây giờ hạt giống này đã nảy mầm, càng là vững chắc Ngọc Phật nữ Phật tâm. Dù là như thế, Ngọc Phật nữ vẫn là một lần hóa bảo, nếu không phải Mạnh Vân Chu đánh rất này đôi mặt tựa vật đá, theo ngoại lực phương diện phá giải tâm ma huyễn cảnh, giờ phút này Ngọc Phật nữ cũng còn ra không được đâu. Ngươi còn chịu đựng được sao? Nếu là bất lực hướng phía trước, như vậy thối lui a. Mạnh Vân Chu nói tương đối trực tiếp, ngụ ý chính là ngươi thừa dịp còn có mệnh tại liền nhanh đi ra ngoài, tình sẽ phải đợi nhi thành liên lụy. Ngọc Phật nữ gật đầu một cái, một tờ kim sắc kinh thư theo nghi ngờ bên trong bay ra, vờn quanh Ngọc Phật nữ quanh thân mà động. Rất nhanh, Ngọc Phật nữ sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, dã rời suy yếu chi sắc tán đi không ít. Tiền bối, ta đã không còn đáng ngại. Đi, kia liền tiếp tục đi a. Mạnh Vân Chu thật sự là một chút cũng không chậm trễ, nói xong quay đầu liền hướng cái này động vật chi đi ra ngoài. Hắn đã nhìn thấy bên ngoài hình như có sáng ngời, hiển nhiên bên ngoài địa phương rất lớn. Ngọc Phật nữ theo sát ở phía sau, hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần nặng nề, cả người dường như cũng so trước đó càng hơi trầm xuống hơn ổn rất nhiều. Hai người đi ra động vật, quả nhiên bên ngoài địa phương lập tức rộng rãi rất nhiều. Đúng là một chỗ rộng lớn sân gốc. Phóng tầm mắt nhìn tới, một tòa cự đại huyết hồng Phật tượng dựa vào ngồi ở một bên trên vách núi đá, kia huyết hồng Phật tượng phần bụng mơ hồ có một đạo vạn tự Phật ấn lưu truyền. Mà trên mặt đất, khắp nơi có thể thấy được các loại đồ vật, có trang hạt, có cá gỗ, có kim bát, có cả sa, có thiền trượng. Hiển nhiên là trước kia vẫn lạc ở đây Phật môn người di vật. Nơi đây chính là táng Phật của hung hiểm nhất chỗ. Ngọc Phật nữ sắc mặt đổi biến, hô hấp cũng không khỏi dồn dập. Mạnh Vân Chu lại là ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh đã nhìn thấy cách đó không xa một khối đá lớn hạng, hình như có một thân ảnh nửa nằm, còn có khí tức. Là ngươi? Mạnh Vân Chu liếc mắt một cái liền nhận ra người này, chính là trước đây không lâu theo vạn tội Phật Hương thừa dịp loạn chạy trốn Vân Thủy tự tại tăng. Chương 491, Tề Thiên Đại Phật Tôn. Chương 491, Tề Thiên Đại Phật Tôn. Mạnh Vân Chu chậm rãi hướng phía Vân Thủy tự tại tăng đi đến, Ngọc Phật nữ cũng lập tức đi theo. Rất nhanh, hai người liền đi tới Vân Thủy tự tại tăng trước mặt. Vân Thủy tự tại tăng hô hấp yếu ớt, quanh thân Phật lực đã tán loạn, sinh cơ yếu ớt, thân thể đều tựa hồ khô quắt xuống tới. Mặc dù còn chưa có chết, nhưng cũng chỉ còn lại thở ra một hơi. Người này, thương thế hảo hảo nghiêm trọng, Phật tâm sụp đổ, Phật thể suy bại, chỉ sợ là hết cách xoay chuyển. Ngọc Phật nữ một cái nhìn ra Vân Thủy tự tại thiền thương thế, không khỏi mày nhăn lại. Bất quá vị này Phật hữu tu vi cũng là sâu xa, thương thế nghiêm trọng như vậy vẫn còn có thể chống đỡ đến tận đây. Tựa hồ là nghe được Ngọc Phật nữ thanh âm, đã tại thời khắc hấp hối Vân Thủy tự tại tăng chậm rãi mở mắt, nhìn thấy đứng ở trước mặt hai người. Mạnh, Võ Thánh. Vân Thủy tự tại tăng kia ảm đạm hai mắt hiện ra mấy phần kinh ngạc, lập tức trên mặt càng là nổi lên vẻ bi thương cười khổ. Nghĩ không ra, Bần tăng biên tịch trước đó nhìn thấy cuối cùng người, vậy mà lại là Mạnh Võ Thánh. Mạnh Vân Chu ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem Vân Thủy tự tại tăng. Mạnh Mỗ cũng không nghĩ tới, sẽ ở cái này táng Phật quật bên trong gặp phải ngươi, đã ngươi đã tự biết không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, không bằng liền để Mạnh Mỗ tiễn ngươi một đoạn đường như thế nào. Vân Thủy tự tại tăng gật gật đầu, hai tay run run rẩy rẩy trước người chắp tay trước ngực. Có thể chết tại Mạnh Võ Thánh trong tay, Bần tăng cũng có thể nhắm mắt, a di đà Phật. Một bên Ngọc Phật nữ lại là mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Mạnh tiên bối, người này là Vân Thủy tự tại tăng? A, vừa nghe đến Vân Thủy tự tại tăng danh hảo, Ngọc Phật nữ không khỏi rất là chấn kinh. Vân Thủy tự tại tăng thật là Tây vực Phật môn phi thường nổi danh đắc đạo cao tăng, tuy là dạo chơi tăng nhân, chưa từng trực thuộc tại bất luận cái gì một chỗ chùa trong miếu, nhưng kỳ danh nhìn đã là Tây vực đương đại cao tăng bên trong đứng đầu nhất mấy vị kia. Đồng thời ai cũng biết Vân Thủy tự tại tăng từng chịu qua Tu Di Phật chủ chỉ điểm, tuy không phải Tu Di Phật chủ đệ tử, nhưng chỉ điểm tri ân cũng có hương hỏa chi tình. Tương lai Vân Thủy tự tại tăng nhất định có thể thành tựu một đời thánh tăng. Ngọc Phật nữ tự nhiên là nghe qua cái này Vân Thủy tự tại tăng đại danh, chỉ có điều Vân Thủy tự tại tăng luôn luôn dạo chơi tứ phương, Ngọc Phật nữ cũng chưa từng thấy qua. Thì ra Phật hữu chính là đại danh đỉnh đỉnh Vân Thủy tự tại tăng, tiểu nữ tử bái kiến tiền bối. Dù sao cùng là Phật môn người, Ngọc Phật nữ lúc này đối với Vân Thủy tự tại tăng hành lễ. Vân Thủy tự tại tăng quay đầu nhìn về phía Ngọc Phật nữ, ảm đạm đôi mắt nhiều một tia thần thái. Phật hữu, hẳn là vị nào Phật quốc thiền tôn thân truyền đệ tử? Tiền bối tuệ nhãn, tiểu nữ tử chính là Tịnh Đàm Phật quốc Ngộ Pháp Thiền Tôn đệ tử, đến sư tôn ban thượng pháp hiệu Ngọc Phật nữ. Hóa ra là Ngộ Pháp Phật hữu đệ tử, khó trách. Khó trách Vân Thủy tự tại tăng nụ cười giãn ra, trắng bệnh xám trắng trên mặt dường như có mấy phần vui mừng. Phật tổ chiếu cố. Bần tăng biên tịch trước đó còn có thể gặp phải một vị tư chất còn có thể Phật môn người. Bần tăng cái này thân ý bát, cũng có thể có truyền thừa người. Đang khi nói chuyện, Vân Thủy tự tại tăng nhẹ giơ lên tay trái. Chỉ thấy cái kia thanh ngọc thiền trượng chậm rãi bay ra, đi tới Ngọc Phật nữ trước mặt. Đây là Vân Thủy thiền trượng, Bần tăng một thân Phật pháp tận ở chỗ này, giao cho Phật hữu. Hy vọng Phật hữu có thể đem truyền thừa tiếp. Ngọc Phật nữ nhất thời kinh ngạc, vạn vạn không nghĩ tới vị này đại danh đỉnh đỉnh Vân Thủy tự tại tăng sẽ ở trước khi chết đem một thân Phật pháp truyền thừa cho mình. Nàng cũng không dám đi đón cái này Vân Thủy thiền trượng, chỉ có thể hướng Mạnh Vân Chu ném đi nhờ giúp đỡ ánh mắt. Đây là cơ duyên của ngươi, không cần suy nghĩ nhiều thu chính là. Mạnh Vân Chu từ tốn nói. Là. Ngọc Phật nữ duỗi ra hai tay, trịnh trọng nhận lấy cái này Vân Thủy thiền trượng. Vào tay trong nháy mắt, cái này Vân Thủy thiền trượng cũng tràn ngập ra trận trận thanh mang, dường như tại hô ứng Ngọc Phật nữ tự thân Phật lực. Ngọc Phật nữ cảm nhận được Vân Thủy thiền trượng Phật lực, kia thao thao bất tuyệt toàn vẹn Phật lực làm dịu thân thể của nàng, khiến cho Ngọc Phật nữ trước đó ở đằng kia song mặt thạch Phật động vật bên trong bị thương thế toàn bộ nuốt lên, thậm chí còn nhường Ngọc Phật nữ tự thân Phật lực cũng tinh tiến rất nhiều. Trước kia tại Phật pháp bên trên rất nhiều hoang mang không hiểu, giờ phút này cũng như khai ngộ đồng dạng trong nháy mắt thông đấu. Vân Thủy Tự Tại Tăng đến cùng là Phật môn bên trong nhân vật đứng đầu, Phật môn tu vi, Phật pháp tạo nghệ đều là tương đối lợi hại. Vạn tội Phật Hương hai đại Phật thủ, bất luận là Huyết Liên Yêu Tăng vẫn là Tịnh Bình Tiền Tiên, so với Vân Thủy Tự Tại Tăng đều muốn hơi kém một chút. Theo hắn năm đó có thể có được tu di Phật chủ một chút chỉ điểm liền có thể thấy được lộ đốn. Có thể có được Vân Thủy Tự Tại Tăng suốt đời truyền thừa, đối với Ngọc Phật nữ mà nói tự nhiên là thiên đại cơ duyên, cho dù là nàng sư tôn Ngộ Pháp Tiền Tôn, tại Phật môn tu vi bên trên cũng là không bằng Vân Thủy Tự Tại Tăng. Đa tạ tiền bối quà tặng. Vạn bối nhất định không phụ nhờ bà, định đem tiền bối truyền thừa phát dương quang đại. Ngọc Phật nữ cầm trong tay Vân Thủy Thiền Trượng, trịnh trọng hành lễ. Vân Thủy Tự Tại Tăng gật đầu cười, ánh mắt vừa nhìn về phía Mạnh Vân Chu. Lại không biết, Mạnh Võ Thánh có thể có hứng thú nghe một chút Bần Tăng cố sự, cùng Bần Tăng trước đó vì sao muốn như vậy làm việc? Không hứng thú. A Di Đà Phật. Vân Thủy Tự Tại Tăng ngơ ngác một chút, lập tức như chút được gánh nặng niệm một tiếng niệm Phật, cũng không biết là tiếc nuối vẫn là thoải mái. Mạnh Vân Chu cũng hoàn toàn chính xác không hứng thú nghe cái này Vân Thủy Tự Tại Tăng kể chuyện xưa, càng không muốn biết hắn rốt cuộc có gì nỗi khổ tâm. Hắn có lại nhiều nỗi khổ tâm, lại nhiều bất đắc dĩ, đều cùng Mạnh Vân Chu không có quan hệ gì. Huống hồ ngươi đều đã là người sắp chết, nói những cái kia thì có ích lợi gì? Mặc kệ ngươi sinh tiền làm qua cái gì có cái gì nguyên do, cuối cùng sẽ theo ngươi vẫn diệt mà đi xa. Làm gì lại đem phiền não của mình ưu sầu lưu cho người bên ngoài đâu? Muốn chết liền gọn gàng mà linh hoạt đi chết, đây mới là Phật môn cao tăng vốn có thoải mái. Đừng làm kia trước khi chết còn cùng ngươi truy nhớ chuyện xưa thao thao bất tuyệt kia một bộ. Lại không biết Mạnh Võ Thánh cùng vị này Phật hữu đến táng Phật quật. Cần làm chuyện gì? Bần tăng sắp viên tịch, có lẽ có thể đến giúp hai vị một hai. Vân Thủy Tự Tại Tăng nói như thế. Mạnh Vân Chu không nói gì, mà một bên Ngọc Phật Nữ thì là liền nội mở miệng, tiền bối có biết Luân Hồi Cổ Kinh hạ lạc? Luân Hồi Cổ Kinh. Vân Thủy Tự Tại Tăng cười cười, chỉ cách đó không xa. Ngay tại nơi đó. Ngọc Phật Nữ lúc này theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy bị một tôn cá gô đè ép cổ kinh. Nàng lúc này lấy tay, đem kia cổ kinh tính cả cá gô cùng một chỗ thu đi qua. Thật sự là Luân Hồi Cổ Kinh. Vào tay một cái mắt, Ngọc Phật Nữ chính là mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Đa tạ tiền bối, nàng vừa quay người lại, đã thấy Vân Thủy Tự Tại Tăng đã nhắm hai mắt lại, duy trì chắp tay trước ngực tư thế không có khí tức. Viên tịch, cung tiễn Phật hữu. Ngọc Phật Nữ thần sắc trang nghiêm, lấy ra một cái hoàn chỉnh sạch sẽ Phật ý cho Vân Thủy Tự Tại Tăng phụ thêm. Mà Mạnh Vân Chu thì là quay đầu nhìn về phía nơi xa tôn này Huyết Ngọc Đại Phật, trong đôi mắt hơi có vẻ tò mò. Chết ở chỗ này tăng nhân, đều sẽ bị cái này Huyết Ngọc Đại Phật nuốt vào trong bụng, lại biến thành như đồng hành thi đồng dạng đồ vật đi ra vây công xâm nhập người. Cái này Vân Thủy Tự Tại Tăng thi thể, nghĩ đến cũng biết bị cái này Huyết Ngọc Đại Phật nuốt mất. Nhưng vào lúc này, Huyết Ngọc Đại Phật hai mắt trong lúc đó sáng lên, hai bệnh huyết quang trực tiếp chiếu rọi mà đến, rơi xuống Vân Thủy Tự Tại Tăng trên thân. Ngay sau đó, Vân Thủy Tự Tại Tăng thi thể cấp tốc bay lên, hướng phía Huyết Ngọc Đại Phật mà đi. Ngọc Phật Nữ cả kinh thất sắc, lập tức ý thức được cái gì. Mà Mạnh Vân Chu thì là vẻ mặt bình tĩnh, cất bước hướng phía kia Huyết Ngọc Đại Phật đi đến, quanh thân cương khí vẫn là vận sức chờ phát động, định cho cái này Huyết Ngọc Đại Phật rắn rắn chắc chắc đến bên trên một quyền. Vân Thủy Tự Tại Tăng bị kia Huyết Ngọc Đại Phật một ngụm nuốt mất, mà trong bụng bạn tự Phật ấn cũng đột nhiên ở giữa hào quang tỏa sáng. Trong bụng đúng là xuất hiện một cái đen xì lô lớn, bên trong hình như có khối lớn huyết đục đang bầm mèo. Muốn tới sao? Mạnh Vân Chu nheo mắt lại, Ngọc Phật Nữ cũng là vội vàng nắm chặt trong tay Vân Thủy Thiền Trượng, dáng vẻ như lâm đại địch. Quang mang lóe lên, kia trong bụng trong lỗ lớn lắc lắc ung dung đi tới một thân ảnh. Lại cũng không là vừa vặn tắt thở Vân Thủy Tự Tại Tăng, cũng không phải cái khác chết ở chỗ này Phật môn tăng nhân, mà là một con khỉ, mặc một bộ không quá hợp thể màu vàng cà sa, trên đầu còn mang theo một đỉnh châu quang bảo khí Phật quan, trong tay mang theo một cây màu xanh biếc cây trúc, một bộ dở dở ương ương dáng vẻ. Ngọc Phật Nữ vẻ mặt kinh ngạc, này làm sao đi ra một con khỉ? Kia hầu tử nghe vậy lập tức giận dữ, này, ngươi tiểu nương bị này thật vô lễ, bản tọa chính là tọa trấn cái này táng Phật quật tề thiên đại Phật tôn là vậy. Chương 492, thay lão hòa thượng giữ bí mật. Chương 492, thay lão hòa thượng giữ bí mật. Tề thiên đại Phật tôn, cái này dạng chó hình người hầu tử vừa ra tới, Mạnh Vân Chu cùng Ngọc Phật Nữ ngược vẫn chỉ là kinh ngạc, nó cái này mới mở miệng, là thật là để cho người ta có chút không kèm được. Dù là nơi này là táng Phật quật, lại tung ra như thế một cái đồ chơi cũng có một ít để cho người ta bật cười. Nhất là Ngọc Phật Nữ, nàng hoàn toàn nghĩ không ra máu này Ngọc Phật tượng trong bụng sẽ chạy ra như thế một cái hất lên Phật ý ấy, mang theo Phật quan, nắm lấy gậy trúc còn miệng nói tiếng người hầu tử. Này làm sao trước kia chưa hề nghe người ta nói qua? Trước kia tiến vào táng Phật quật Phật môn tiền bối, hẳn là theo không có người gặp được con khỉ này sao? Vẫn là nói, cái này lại là cái gì kỳ quái tâm ma huyết tượng? Có thể chưa nghe nói qua tới máu này Ngọc Phật cốc còn cố ý mà sự tình a? Bất quá mặc dù cái con khỉ này có chút không hợp thói thường, bất quá Ngọc Phật Nữ đương nhiên sẽ không đối với nó có chỗ khinh thị. Dù sao cái này là xuất hiện ở táng Phật quật bên trong hầu tử. Tại loại này hung hiểm cấm khu bên trong, xuất hiện bất kỳ khác thường sự vật đều nhất định vô cùng không thích hợp. Rất có thể cái con khỉ này chính là cái gì đại hung chi vật. Tiên bối, cái con khỉ này Ngọc Phật Nữ vừa muốn nói chuyện, đã thấy Mạnh Vân Chu đã cất bước hướng phía kia tự xưng Tề Thiên Đại Phật tôn cổ quái hầu tử đi tới. Tiên bối, Ngọc Phật Nữ giật mình, vội vàng muốn nhắc nhở, nhưng nhìn xem Mạnh Vân Chu kia vững vàng như núi bộ pháp, Ngọc Phật Nữ lại vội vàng đã ngừng lại. Nàng tin tưởng Mạnh Vân Chu sẽ không tùy tiện ra tay, nhất định là nhìn ra cái con khỉ này thành tựu. Mà mắt thấy Mạnh Vân Chu hướng phía chính mình từng bước đi tới, kia hầu tử lập tức liền lộ ra hung ác thần sắc, đối với Mạnh Vân Chu một hồi nhe răng trợn mắt. "Này, này, khá lắm không biết sống chết nhân tộc tiểu bối, nhanh chóng dừng bước, nếu không bản Phật Tôn sẽ phải đưa ngươi đánh vào tầng 18 luyện ngục." Vừa nói, cái con khỉ này còn một bên vung động trong tay gậy trúc. Thật đúng là đừng nói, nó kia gậy trúc vung vậy ở giữa, đúng là có trận trận cự lực đánh tới, đánh vào Mạnh Vân Chu thân thể bên trên. Mạnh Vân Chu bước chân dừng một chút, nhưng cũng bèn bèn chỉ là dừng một chút, cũng không có thể đem Mạnh Vân Chu đánh lui, cái sau đã cất bước hướng hầu tử đi tới. "Tốt, tốt, tốt, ngươi cái này nhân tộc tiểu bối thật sự có tài, bản Phật Tôn hôm nay liền thi triển thần thông, để ngươi cái con khỉ này lời còn chưa nói hết." Mạnh Vân Chu đã là bước ra một bước ở giữa trong nháy mắt đi tới phụ cận. Nhìn đánh, hầu tử giật nảy mình, nguyên điệu một cái cú sốc liền nhảy, hai móng vuốt vung lên gậy trúc đối với Mạnh Vân Chu chán nhi mạnh mẽ rơi xuống. Mạnh Vân Chu lại là một thanh nắm chặt hầu tử cái đuôi, đem nó làm thân thể cho chạy đến xích lên. Đồng thời khí huyết áp chế bỗng nhiên giáng lâm. "Ông, vung ra bản Phật Tôn. Ngươi cái này nhân tộc tiểu bối quá không hiểu lễ phép, không nói võ đức, ư hiếp bản Phật Tôn một cái hơn mấy ngàn vạn tuế lao tiền bối." Mạnh Vân Chu trong mắt nổi lên một tia ngoài ý muốn. Cái con khỉ này tại chính mình khí huyết áp chế phía dưới, thế mà còn có thể nói chuyện, thậm chí thân thể còn có thể dãy rủa và mèo. Dường như cũng không nhận khí huyết áp chế quá nhiều ảnh hưởng. Từ khi Ma Tôn bại vong về sau, Mạnh Vân Chu liền chưa từng gặp qua có thể tại chính mình khí huyết áp chế phía dưới còn có thể sống động tự nhiên. Cái con khỉ này tuyệt đối xem như phần độc nhất. Hắn lúc này thu hồi khí huyết áp chế, lại dắt lấy hầu tử cái đuôi đem nó vung qua vung lại. Trên người Phật ý bị bỏ rơi, trong tay gậy trúc cũng rời tay. Trên đầu kia đỉnh châu quang bảo khí quý khí bức người Phật quan cũng rớt xuống đất. Toàn bộ một vàng cọp lông đám khỉ. Một màn này, đem cách đó không xa Ngọc Phật nữ đều cho nhìn ngây người. Khá lắm, thì ra Mạnh tiền bối như thế dữ dội sao? Kia hầu tử cổ quái như vậy dị thường, Mạnh tiền bối thế mà đối với nó không chút kiêng kỵ nào. Ngược lại là tùy ý nắn bóp trà đạp. Đây chính là cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn sao? Ngọc Phật nữ lại nghĩ tới tự tiến vào táng Phật quật lên, cái này cùng nhau đi tới chính mình kia là chú ý cẩn thận không dám có chút buông lỏng, dù là như thế đều là cực kỳ nguy hiểm. Có thể Mạnh Vân Chu, một đường đi đến nơi đây đều không có bị bất kỳ trở ngại nào, hoàn toàn chính là một đường ép qua tới, những cái được gọi là hung hiểm tại Mạnh Vân Chu trước mặt dường như căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Duy nhất tổn thất, đơn giản cũng chính là bị Phật nộ nghiệp hỏa đốt rụi một bộ quần áo mà thôi. Từ xưa đến nay, đoán chừng đều không có người nào có thể như Mạnh Vân Chu như vậy tại cấm khu bên trong mạnh mẽ đâm tới như vào chỗ không người. Quá cản rỡ. Cái gì Tề Thiên Đại Phật Tôn? Ngươi cũng không gì hơn cái này, hơn nữa, đây cũng là ngươi tự phong danh hào a. Mắt thấy cái con khỉ này đã bị quăng thất điên bắt đảo, Mạnh Vân Chu cuối cùng là ngừng cái này thô bạo cử động, không nhanh không chậm hỏi một câu. Hầu tử đúng là choáng cũng được, ánh mắt một hồi lật lên trên, đầu lưỡi đều phun ra. Hoàn toàn không có vừa rồi hung hăng bá đạo dáng vẻ. Đối phó hầu tử, liền phải dùng càng thêm bá đạo thủ đoạn, liền không thể nuông chiều nó. Ngươi, ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Trước đừng quản ta là ai, nói ra ngươi thân phận chân chính, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là cái này táng Phật quật bên trong đạn sinh sinh linh đúng không? Mạnh Vân Chu nói như thế. Hầu tử nghe xong liền trợn tròn mắt, tuy nói thân thể vẫn như cũng bị Mạnh Vân Chu ngược dắt lấy, nhưng nó vẫn là kiệt lực ngẩng đầu lên nhìn thấy Mạnh Vân Chu. Ngươi thế nào biết? Lời này vừa nói ra, Mạnh Vân Chu trong lòng thầm hô một tiếng quả nhiên. Cái con khỉ này, thật đúng là như Mạnh Vân Chu châu nghĩ như vậy, chính là cái này táng Phật quật bên trong đạn sinh ra kỳ dị sinh linh. Tồn tại, liền như là Hoàng Phong lĩnh bên trong Hoàng Bì Háo tử Sa Quân, cùng vẫn tiên tháp bên trong lồng trắng phỉ con thọ phát sóc. Tại đến táng Phật quật trước đó, Mạnh Vân Chu liền nghĩ qua có thể hay không tại táng Phật quật cũng gặp phải một cái cùng loại với Sa Quân, phát sóc dạng này đồ chơi nhỏ. Không nghĩ tới thật đúng là gặp được. Chỉ có điều nơi này là con khỉ. Ta gặp qua đồng loại của ngươi, hoặc là nói, cùng ngươi tương tự tồn tại. Mạnh Vân Chu nói như thế. Hầu tử vẻ mặt cái hiểu cái không bộ dáng, lại là xoay đông núc nhích thân thể, mặt mũi tràn đầy bị quất. Ta cái đuôi đều muốn bị ngươi tốn gây mất, trước buông ta xuống. Đi. Mạnh Vân Chu nói buông liền buông, nhưng không ngờ vừa mới buông ra cái con khỉ này lập tức liền cùng gọi thiên khỉ như thế, quay người nhảy lên liền muốn chạy trốn. Hơn nữa cái con khỉ này dường như có thể thi triển một chút thần thông cổ quái, vọt lên một nháy mắt thân ảnh lập tức biến ảm đạm xuống, dường như có thể biến mất không còn tăm hơi. Đáng tiếc Mạnh Vân Chu tay mắt lanh lẹ, một thanh lại bắt lấy cái con khỉ này cái đuôi, nhưng không cách nào bỏ chạy. Ngươi, ngươi vậy mà có thể phá được ta thần thông? Hầu tử càng chấn kinh, quay đầu khó có thể tin nhìn xem Mạnh Vân Chu. Sau một khắc, hầu tử dường như ý thức được cái gì, đối đãi Mạnh Vân Chu ánh mắt đông nhiên biến hoảng sợ. Ta đã biết, ta đã biết. Trên người ngươi cũng có cái kia kinh khủng đồ chơi. Nhất định là như vậy. Mạnh Vân Chu nhạy cảm bắt được hầu tử trong miệng cũng có hai chữ này. Ngươi nói cũng có. Hẳn là tại trước đó, ngươi còn gặp qua người giống như ta. Mạnh Vân Chu lập tức truy vấn. Hầu tử lại là lập tức ngậm miệng lại, lắc đầu liên tục. Ta không thể nói, ta đã đồng ý cái kia lão hòa thượng, muốn một mực thay hắn giữ bí mật, trừ phi là gặp phải một cái tên là Mạnh Vân Chu người. Mạnh Vân Chu, chương 493, chỉ có quá khứ chân tướng chương 493, chỉ có quá khứ chân tướng ngươi nói. Có hay không một loại khả năng, kỳ thật ta chính là Mạnh Vân Chu. Ta đi. Ngươi không nói sớm. Hầu tử hét lên kinh ngạc thanh âm. Ngươi nói sớm không được sao? Ngươi làm gì không nói sớm đâu? Sớm nói ngươi là Mạnh Vân Chu, cũng tiết kiệm chúng ta động thủ nha. Ngươi nhìn chuyện này ghê. Nhìn xem cái con khỉ này trước sau trở mặt bộ dáng, Mạnh Vân Chu trong lúc nhất thời cũng có chút đoán không được cái con khỉ này đến cùng là đường gì đến. Đặt chỗ này làm ngược trên lại đâu? Bất quá hầu tử trong miệng nâng lên lão hòa thượng ngược lại để Mạnh Bần Chu tương đối để ý, chẳng lẽ tu di Phật chủ? Nếu thật là tu di Phật chủ lời nói, chuyện kia coi như biến có ý tứ lên rồi. Tu di Phật chủ không chỉ một lần tiến vào Táng Phật quật, nhưng cái con khỉ này có thể nói ra Mạnh Bần Chu danh tự, cũng đủ để chứng minh tu di Phật chủ hẳn là một lần cuối cùng tiến Táng Phật quật thời điểm gặp được cái con khỉ này, đồng thời đem Mạnh Bần Chu cái tên này nói cho nó. Như thế nói đến, tu di Phật chủ tất nhiên cũng theo cái này Táng Phật quật bên trong biết được một ít chuyện. Đi, ta chính là Mạnh Bần Chu, đem ngươi biết chuyện đều nói cho ta, còn có trong miệng ngươi nói tới lao hỏa thượng có phải hay không tu di Phật chủ? Mạnh Bần Chu kiên nhẫn có hạn, cái con khỉ này một hồi một cái thái độ, nhường hắn quả thực không có kiên nhẫn cùng nó khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Vậy ngươi trước thả ta xuống. Ta thả ngươi, ngươi đợi lát nữa lại muốn chạy. Ta đối Phật tổ phát thệ, lần này ta tuyệt đối không chạy, chạy ta chính là chó. Hầu tử cùng chó cũng không có gì khác biệt. Ngươi cái này liền có một chút thân người công kích, ta có thể hai cái chân đi đường, chó có thể sao? Ta liền hỏi ngươi chó có thể sao? Ta nuôi một con chó gọi Thiết Đảm Nhi, nó cũng có thể hai cái chân đi đường. Kia không có chuyện gì, mắt thấy cái con khỉ này hai tay một đám, tùy ý bài bố dáng vẻ, Mạnh Bần Chu cũng không có tiếp tục mang theo cái đuôi của nó, đem nó để xuống. Hầu tử một cái lộn ngược ra sau tiêu sái rơi xuống đất, cùng Mạnh Bần Chu đều là đứng tại kia huyết ngọc đại Phật song trên đùi. Ngọc Phật nữ không dám tới gần, chỉ có thể ở nơi xa yên lặng nhìn, bất quá nhìn xem Mạnh Bần Chu dường như có thể nắm kia hầu tử, Ngọc Phật nữ trong lòng lo lắng cũng ít đi rất nhiều. Khụ khụ, trước nói rõ với ngươi một chút, ta mặc dù lớn lên giống hầu tử, nhưng ta kỳ thật không phải hầu tử, về phần ta đến tuột cùng là cái gì, ách, ngươi có thể hiểu chưa? Mạnh Bần Chu, đã ngươi lớn lên giống hầu tử, kia ngươi chính là hầu tử. Đi. A, bất quá ta cũng có danh tự. Nâng lên tên của mình, cái con khỉ này lập tức liền biến nghiêm chỉnh, còn bày ra một bộ rất trịnh trọng tư thế. Tên ta, Vi Quân Tử, Ngụy Quân Tử. Hầu tử lắc lắc cái đuôi của mình, một bộ khoe khoang biểu lộ. Cái đuôi đuôi. Mạnh Bần Chu khẽ bước cằm, lập tức đối với nó ôm quyền hành lễ. Vi Quân Tử huynh, vừa rồi nhiều có đắc tội. Vi Quân Tử khoát tay áo. Không có chuyện, không đánh nhau thì không quen biết, hơn nữa đã ngươi chính là Mạnh Bần Chu, vậy ta chủ động đi ra gặp ngươi cũng là chuyện đương nhiên. Lại không biết từ đó có gì thuyết pháp. Mạnh Bần Chu lập tức hỏi, cùng cái con khỉ này nói dốc một lúc lâu, tổng xem là khá tiến vào chính đề. Vị quân tử quan sát toàn thể Mạnh Bần Chu một phen, lập tức mới chậm rãi mở miệng. Ngươi quả nhiên cùng cái kia lão hòa thượng như thế, trên thân đều có rất đáng sợ đồ chơi, bất quá coi như không có cái kia đồ chơi, lấy thực lực của ngươi tại cái này Táng Phật quật cũng là có thể đi ngang. Vừa nói, vị quân tử còn đem chính mình Phật ý đi, Phật quan một lần nữa mặc tốt, lại đem kia gậy trúc cầm trong tay. Vẫn còn là rất giảng cứu ăn mặc. Kia lão hòa thượng năm đó xông đến Táng Phật quật chỗ sâu, tựa hồ chính là vì tìm thứ gì, ta không biết rõ hắn đến tột cùng muốn làm cái gì, thế là liền hiện thân gặp nhau. Kia lão hòa thượng nhìn thấy ta về sau liền cười khổ một tiếng, còn nói cái gì thì ra là thế, ta cũng làm không rõ ràng. Vị quân tử nói đến quá khứ sự tình. Kia lão hòa thượng tự xưng tu di Phật chủ, hắn nói với ta chính mình thời điểm không nhiều, tiến Táng Phật quật là vì tìm cái gì hóa giải phương pháp, chỉ là hắn nhìn thấy ta về sau liền không có tiếp tục thâm nhập sâu Táng Phật quật, nói với ta mấy câu sau thì rời đi. Mạnh Bần Chu nghe vậy trong lòng khẽ động. Hắn có thể từng đề cập qua đại đạo chi chú. Đúng đúng đúng, chính là cái này. Vị quân tử liên tục gật đầu. Mạnh Bần Chu, hắn còn nói cái gì? Chớ nóng nội, nhường ta tưởng tượng. Vị quân tử dùng gậy trúc cọ sát gương mặt của mình, cũng không biết là đang nhớ lại còn là thuần túy chính là tại gãi ngứa. Nghĩ tới, hắn nói Táng Phật quật cũng tốt, vẫn là cái khác cấm khu cũng được, đều chỉ là giả tượng mà thôi, chân chính bí ẩn chính là nhìn thấy trước mắt. Còn nói cấm khu bên trong cũng khó giải pháp, chỉ có quá khứ một sợi chân tướng. Chân chính giải pháp chỉ ở rất tương lai xa xôi. Vị quân tử còn cố ý học tu di Phật chủ kia ông cụ non ngữ khí, thật đúng là giống nhau đến mấy phần. Cái này lão hòa thượng nói lời đều kỳ kỳ quái quái, ta cũng nghe không hiểu nhiều. Mạnh Bần Chu trầm mặc. Hắn đứng tại chỗ, trong lòng hơi có mấy phần mê mang. Cấm khu bên trong cũng khó giải pháp, chỉ có một sợi quá khứ chân tướng. Như thế nói đến, liền xem như chính mình chạy một lượt tất cả cấm khu, cũng tìm không thấy hóa giải đại đạo chi chú phương pháp xử lý. Cuối cùng có khả năng truy tìm đến, cũng bất quá là quá khứ chân tướng. Nhưng cho dù là biết chân tướng lại như thế nào, đại đạo chi chú như cũ tồn tại. Chết đi người cũng không cách nào sẵn cứu trở về. Vậy mình đi khắp các lớn cấm khu thì có ý nghĩa gì chứ? Người chỉ có tại biết rõ con đường này đi không thông dưới tình huống, mới có thể lâm vào mê mang bên trong, thậm chí bản thân hoài nghi. Liền xem như Mạnh Bần Chu, giờ phút này cũng không khỏi như thế. Nhưng hắn rất nhanh liền bình phục tâm thần. Chính như trước đó xông qua kia tâm ma huyễn tượng như thế, hắn cũng không có truy tìm hóa giải phương pháp chấp nghiệm, chỉ là muốn cho mấy vị bằng hữu một cái công đạo mà thôi. Bất luận kết quả như thế nào, Mạnh Bần Chu đều đã tận lực. Tự nhiên cũng không có cái gì tốt mê mang. Ngoại trừ tu di Phật chủ bên ngoài, trước đó nhưng còn có người nhìn thấy qua ngươi. Có, bất quá kia là cực kỳ lâu trước kia, ta cũng không quá nhớ kỹ người kia như thế nào. Vị quân tử dùng sức nhớ lại một chút. Bất quá người nọ có tên hào thật không tệ, kêu cái gì Càn Khôn đạo chủ, nghe liền lợi hại nha, đáng tiếc so với ta Tề Thiên đại Phật tôn vẫn là hơi kém một chút. Mạnh Bần Chu không có chút nào vẻ ngoài ý muốn. Quả nhiên a, bất luận là tại Hoàng Phong lĩnh vẫn là Vẫn Tiên Hắc, hoặc là cái này Táng Phật quật bên trong, đều có cái này Càn Khôn đạo chủ thân ảnh. Nghĩ đến vị này Càn Khôn đạo chủ năm đó cũng tại truy tìm lấy cái gì, thậm chí khả năng đã đi khắp mấy lớn cấm khu, gặp được cấm khu bên trong đặc thù sinh linh. Kia Càn Khôn đạo chủ có thể từng nói qua cái gì? Không có, gia hỏa này cũng là một đường mạnh mẽ đâm tới tiền đến, cũng là cùng phong cách của ngươi có chút tương tự, bất quá hắn nhìn thấy ta về sau liền cười hai tiếng, vẻ mặt thất vọng đi. Hừ hừ, ta dù sao cũng là một biểu khỉ mới, kia Càn Khôn đạo chủ cũng tốt, Lao Hòa thượng cũng được, làm sao thấy được ta đều rất thất vọng đâu. Vị quân tử còn có một chút không vui. Mạnh Vân Chu nhìn trước mắt cái này vị quân tử, lại nghĩ tới Hoàng Phong lĩnh bên trong xã quân, cùng Vẫn Tiên Tháp bên trong phát sóc. Ba cái hoàn toàn khác biệt cấm khu, lại đều có ba cái đặc thù sinh linh tồn tại. Cuối cùng là cái gì nguyên do? Táng Phật quật chỗ sâu nhất, rốt cuộc có gì? Mạnh Vân Chu thình lình hỏi. Vị quân tử lắc đầu. Cái gì cũng không có. Mang ta đi. Thật cái gì cũng không có, ngươi thế nào cũng không tin đâu. Vậy ta liền tự mình xông vào. Đừng đừng đừng, ta dẫn ngươi đi còn không được sao? Vị quân tử cũng là không cách nào, gặp phải một cái không nói đạo lý lại đánh không lại, thật đúng là một chút biện pháp cũng không có. Đi theo ta. Vị quân tử nhảy tới kêu huyết ngọc đại Phật phần bụng, theo kia phần bụng lô lớn đi vào. Mạnh Vân Chu đi theo phía sau. Rất nhanh, Mạnh Vân Chu liền theo vị quân tử đi tới một chỗ đất kỳ dị. Bốn phía đều là tối tăm mờ mịt, bên trên không thấy thiên, hạ không kiến giải. Lọt vào trong tầm mắt, một mảnh điệu hưu cô tịch. Nơi này chính là táng Phật quật chỗ sâu nhất, ta cũng là ở chỗ này đản sinh ra, ngươi cũng nhìn thấy, nơi này cái gì cũng không có. Vị quân tử vừa nói một bên quay đầu nhìn lại. Cái này xem xét phía dưới, lại là đem vị quân tử giật nảy mình. Giờ phút này Mạnh Vân Chu, vậy mà biến cực kỳ khủng bố, khuôn mặt thần sắc không ngừng biến hóa, lại là trong nháy mắt xuất hiện mấy người dáng vẻ. Khí tức quanh người cũng là biến rồi lại biến. Hoa, người chuyện ra sao? Vị quân tử dọa đến vội vàng nhảy tới nơi xa, mang theo gậy trúc nhắm ngay Mạnh Vân Chu. Mạnh Vân Chu trong nháy mắt khôi phục bình thường, hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn một phía, lập tức ánh mắt chậm rãi rơi xuống vị quân tử trên thân. Thì ra là thế, ngươi cùng Hoàng Phong lĩnh, Vẫn Tiên Tháp bên trong hai tên gia hỏa như thế, đều là cố lực lượng này hóa thân. Chương 494, Ma Tôn Di bảo biến hóa. Chương 494, Ma Tôn Di bảo biến hóa. Tại đặt chân nơi đây giờ phút này, Mạnh Vân Chu cuối cùng là hiểu rõ một ít chuyện. Sa quân cũng tốt, phát sóc cũng được, hoặc là trước mắt cái này vị quân tử, bọn chúng đều là theo cấm khu bên trong đản sinh đặc thù sinh linh. Mà mấy người này cái gọi là cấm khu, liền là năm đó bị nhốt đại đạo chi lực còn sót lại biến thành. Nói cách khác, mấy người này đản sinh tại cấm khu bên trong đặc thù sinh linh, chính là tàn lưu lại đại đạo chi lực hóa thân. Cho nên bọn chúng ba cái cùng cấm khu có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, có thể tự do trưởng không cấm khu bên trong tất cả, bất tử bất diệt, lại không cách nào rời đi riêng phần mình chỗ cấm khu, cũng không có cấm khu hình thành trước đó bất cứ trí nhớ gì. Liền chính bọn chúng đều không biết mình đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại. Cái gì đồ chơi? Ngươi đang nói cái gì? Mắt thấy Mạnh Vân Chu nhìn chằm chằm vào chính mình, vị quân tử vẻ mặt hoang mang, trong tay gậy trúc nhưng lại chưa buông xuống, vẫn như cũng là nhắm ngay Mạnh Vân Chu. Hiển nhiên, tại vị quân tử trong mắt giờ phút này Mạnh Vân Chu tựa hồ là có chút tinh thần không bình thường. Khó trách. Khó trách năm đó Càn Khôn đạo chủ đi qua mỗi một cái cấm khu đều sẽ thất vọng rời đi. Khó trách Lao Hòa thượng ngươi sẽ nói. Nơi đây không có giải pháp, chỉ có một sợi chân tướng. Xem ra các ngươi đều ý thức được, bây giờ lại là đem nan để ném đến tận trong tay của ta. Mạnh Vân Chu nói một mình, mặt mũi bình tĩnh phía trên nhiều ít mang theo một tia đắng chát ý vị. Biết được cấm khu chân tướng, lại là so biết được trước đó càng làm cho Mạnh Vân Chu cảm thấy bất đắc dĩ. Ít ra tại minh bạch đây hết thể trước đó, Mạnh Vân Chu vẫn như cũ cảm thấy cấm khu bên trong có thể sẽ tồn tại hóa giải đại đạo chi chú biện pháp, hoặc là nói manh mối. Nhưng hiện tại xem ra, cấm khu bên trong quả nhiên không có chính mình muốn tìm đến đáp án hoặc manh mối. Cái gọi là chân tướng, đối với mình mà nói cũng không có quá lớn ý nghĩa. Càng không cách nào thay đổi gì. Chủ nhân cắt chớ như thế. Đã cái con khỉ này chính là đại đạo chi lực hóa thân, có lẽ còn có những biện pháp khác. Tựa hồ là cảm nhận được Mạnh Vân Chu tâm tư biến hóa, thể nội Huệ Linh Nhi cũng không khỏi mở miệng trấn an nói. Không sao. Mạnh Vân Chu cũng là không có quá mức xoắn xuýt. Tâm tình rất nhanh liền bình phục lại. Đi thôi. Mạnh Vân Chu quay người liền muốn ly khai. Cái này muốn đi sao? Trên người ngươi cái kia kinh khủng đồ chơi cùng Lao Hòa thượng không giống nhau lắm, hẳn là bị thứ gì áp chế à? Lại vào lúc này, kia vị quân tử bỗng nhiên nói rằng. Mạnh Vân Chu bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía vị quân tử. Ngươi có thể nhìn ra. Đương nhiên. Vị quân tử vô vô bộ ngực của mình. Ta thật là Tề Thiên Đại Phật Tôn, bản lĩnh cao cường kiến thức rộng rãi, sao lại liền cái này chút đồ vật cũng nhìn không ra? Mạnh Vân Chu như có điều suy nghĩ, bàn tay vừa nhấc, lục mang lóe lên. Kia non nửa khối màu mực khay ngọc liền xuất hiện ở Mạnh Vân Chu trong tay. Ngươi nói thật là cái này? Mạnh Vân Chu vừa nói, đã thấy kia vị quân tử sắc mặt kỳ biến, lập tức liền tung ra đi thật xa nhi. Cầm xa một chút, tranh thủ thời gian cầm xa một chút. Vị quân tử nghẹn ngào kêu to, trong tay đầu gậy trúc một hồi loạn vùng, tựa hồ đối với Mạnh Vân Chu trong tay đầu mà Tôn Di bảo phá lệ e ngại. Cái loại này phản ứng, ngược lại để Mạnh Vân Chu có chút ngoài ý muốn. Thế nào thấy? Cái con khỉ này dường như rất e ngại Ma Tôn Di bảo. Hơn nữa cái này e ngại dáng vẻ rõ ràng không phải giả vờ. Tựa như là một loại xuất phát từ bản năng sợ hãi. Cơ hồ là đồng thời, cái này Ma Tôn Di bảo vậy mà cũng sinh ra một tia biến hóa, quanh thân dương tràn ra trận trận ánh sáng màu đen. Thậm chí liền Mạnh Vân Chu đều có thể cảm nhận được cái này Ma Tôn Di bảo có chỗ dị động. Ân. Tại Mạnh Vân Chu hơi có vẻ ánh mắt kinh ngạc bên trong, quanh mình một mực bao phủ màu xám sương mù không ngừng bị Ma Tôn Di bảo cuốn tới. Như là vòng xoáy như thế bị hút vào Ma Tôn Di bảo bên trong. Đây là Mạnh Vân Chu trong lòng âm thầm kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy Ma Tôn Di bảo sẽ có phản ứng như thế. Dường như cái này bốn phía màu xám sương mù, đối với Ma Tôn Di bảo mà nói không nhỏ có ích. Mà ở trong quá trình này, vị quân tử cũng là vẻ mặt thống khổ ngồi dưới đất, nhìn có chút mê man. Mạnh Vân Chu cũng không biết nên như thế nào ngăn cản, đồng thời hắn cũng mơ hồ chờ mong cái này mà Tôn Di Bảo có thể hay không sinh ra một chút biến hóa. Trọn vẹn thời gian một chén trà công phu, kia vĩ quân tử đã là ngã xuống đất toàn thân co quắp miệng sủi bọt mép, mà bốn phía màu xám sương mù cũng bị Ma Tôn Di Bảo hấp thu hầu như không còn, hiện lộ ra nơi đây hình dáng, rõ ràng là một tòa tựa như lồng giam đồng dạng rộng rãi thách thất. Bất quá Mạnh Vân Chu cũng không thèm để ý nơi đây dáng vẻ, hắn càng chú ý vẫn là trong tay khối này tàn phá khay ngọc. Hấp thu nơi đây màu xám sương mù về sau, khối này tàn phá khay ngọc dường như bản thân chữa trị một chút xíu. Chợt nhìn đi cũng là nhìn không ra, nhưng Mạnh Vân Chu dù sao đạt được vật này cũng có một đoạn thời gian, hắn tự nhiên là có thể nhìn ra cái này tàn phá khay ngọc biến hóa. Chủ nhân, vật này dường như có thể tự hành tu bổ. Huệ Linh Nhi cũng cảm giác được Ma Tôn Di Bảo biến hóa, không khỏi phát ra ngạc nhiên thanh âm. Ân. Mạnh Vân Chu gật gật đầu, duỗi tay nắm chặt cái này tàn phá khay ngọc. Quả nhiên tu bổ một tia. Lấy Mạnh Vân Chu bây giờ võ đạo tạo nghệ, cái này khay ngọc dù chỉ là nặng một tia hắn đều có thể cảm giác được. Mà cái này tàn phá khay ngọc phân lượng cũng xác thực đã xảy ra biến hóa vi diệu. Xem ra vừa rồi những cái kia màu xám sương mù, đối với cái này tàn phá khay ngọc đúng là hữu ích chỗ. Đây đối với Mạnh Vân Chu mà nói đúng là một cọc niềm vui ngoài ý muốn. Vốn cho rằng chuyến này cũng không có quá nhiều thu hoạch, chính mình sẽ cùng tiền nhân như thế thất vọng rời đi. Lại không nghĩ rằng tàn phá khay ngọc lại ở chỗ này xảy ra biến hóa. Vật này có thể làm dịu đại đạo chi chú đối ta mang tới ảnh hưởng, hơn nữa chính là Ma Tôn theo kia Vân Hải bí cảnh bên trong mang ra, giải thích rõ vật này cùng đại đạo chi lực cũng có chớ nhiều quan hệ. Nơi này là táng Phật quật chỗ sâu nhất, những này màu xám xương mù có lẽ chính là đại đạo chi lực một chút còn sót lại, lại có thể bị cái này khay ngọc hấp thu, đền bù khay ngọc thiếu thốn bộ phận. Nếu là như vậy lời nói, kia cái khác mấy cái cấm khu cũng giống nhau có cùng loại những này màu xám xương mù tồn tại, có thể dùng tới sửa bổ cái này khay ngọc. Mạnh Vân Chu trong lòng âm thầm phân tích ra. Tuy nói là võ phu, nhưng nên dùng đầu óc thời điểm cũng là không việc xấu nhì, rất nhanh liền nghĩ đến trong đó chô mấu chốt. Chờ một chút, như là nghĩ như vậy lời nói, đây chẳng phải là liền cái con khỉ này cũng có thể. Mạnh Vân Chu đột nhiên linh quang lóe lên, ánh mắt không khỏi hướng phía Vĩ Quân Tử nhìn sang. Tại thời khắc này, Mạnh Vân Chu trong lòng hiện ra một cái to gan suy nghĩ. Mà giờ khắc này Vĩ Quân Tử cũng mới theo trong hôn mê tỉnh lại, vẻ mặt mở mịt nhìn qua bốn phía. Đã thấy Mạnh Vân Chu đã cầm tàn phá khay ngọc, từng bước một hướng phía Vĩ Quân Tử đi tới, trên mặt còn mang theo nụ cười quái dị. Cái này nhưng làm Vĩ Quân Tử dọa đến quá sức, làm thân thể vội vàng về sau co lại, một bên co lại còn một bên kinh hoàng kêu to lên. Ngươi làm gì? Ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây. Ngươi đừng tới đây a. Không được qua đây a. Giết khỉ. Có người muốn giết khỉ. Cứu mạng a. Chương 495, trả thù tới chương 495, trả thù tới. Mạnh Vân Chu tự nhiên không phải là muốn giết khỉ, mà là muốn xem thử một chút cái này tàn phá khay ngọc có thể hay không đem cái này Vĩ Quân Tử cũng cho hấp thu. Đương nhiên, cái này cùng giết khỉ cũng không xê xích gì nhiều. Mắt nhìn thấy Mạnh Vân Chu cầm trong tay tàn phá khay ngọc từng bước tới gần, Vĩ Quân Tử quả nhiên là dọa đến đều nhanh muốn kẻ ra quần, mong muốn trốn lại cũng không biết nên trốn nơi nào, chỉ có thể là không ngừng về sau co lại, miệng bên trong không ngừng phát ra quỷ khóc sói gào tiếng kêu thảm thiết. Mạnh Vân Chu tự nhiên là thờ ơ, cho đến hắn đứng ở Vĩ Quân Tử trước mặt, đem tàn phá khay ngọc đều tiến tới Vĩ Quân Tử trước mặt. Có thể Vĩ Quân Tử chỉ là dọa đến toàn thân run rẩy, nhưng lại chưa cái gì dị dạng xuất hiện, mà tàn phá khay ngọc cũng không có giống vừa rồi như thế hiện lên quang hoa, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Mạnh Vân Chu khẽ nhíu mày, trực tiếp đem tàn phá khay ngọc chụp tại Ngụy Quân Tử trên đầu, dọa đến Vĩ Quân Tử đặt mông ngay tại chỗ bên trên, nhưng vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Tàn phá khay ngọc tựa hồ đối với Vĩ Quân Tử không có bất kỳ hứng thú gì. Không phải là ta nghĩ sai? Mạnh Vân Chu thu hồi tàn phá khay ngọc đánh giá một phen, lại cũng nghĩ không ra như thế về sau, chỉ có thể là đem nó thu hồi. Ngươi làm cái gì lặng? Vĩ Quân Tử một bộ sống sót sau hai nạn dáng vẻ, đứng lên chống nạnh vẻ mặt oán giận chất vấn. Không có gì, chỉ là muốn thử một lần mà thôi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Mạnh Vân Chu thuận miệng ứng phó một câu. Đừng suy nghĩ nhiều. Vĩ Quân Tử nghe xong liền khí mộng. Vừa rồi kém chút không có đem ta dọa cho đến kẻ ra quần, hiện tại ngươi nói với ta đừng suy nghĩ nhiều. Quả nhiên là mặt dày vô sỉ. Vĩ Quân Tử liên tiếp hừ hừ hai tiếng, nghĩ thầm nếu không phải ta đánh không lại ngươi, cam đoan nhảy dựng lên chiếu đầu ngươi đi lên hai bổng tử. Đánh cho ngươi kêu cha gọi mẹ. Mà thôi, lần này táng Phật quật chi hành cũng là không tính không có thu hoạch, cái này Ma Tôn Di Bảo cũng đã xảy ra một chút biến hóa. Nghĩ đến cái khác mấy cái cấm khu bên trong, cũng sẽ có nhường Ma Tôn Di Bảo bản thân tu bổ lực lượng tồn tại. Hoàng Phong Linh cũng tốt, Vẫn Tiên Tháp cũng được, ta ngược lại thật ra có thể lại đi một chuyến. Mạnh Vân Chu hồi tưởng lại chính mình chi đi trước hai cái cấm khu, không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Hoàng Phong Linh khi đó, chính mình chưa đạt được Ma Tôn Di Bảo, cũng là lần đầu tiên xâm nhập cái gọi là cấm khu bên trong, biết rất ít. Gặp được kia Hoàng Bỉ Háo Tử xa quân về sau liền đội vàng rời đi. Về sau đi kia Vẫn Tiên Tháp, cũng là có một ít thu hoạch, cũng nhìn được kia thỏ béo ú phát sóc, nhưng lúc đó Mạnh Vân Chu cũng không có lấy ra Ma Tôn Di Bảo, kia phát sóc dường như cũng có chỗ giấu giếm. Cho đến đi tới cái này táng Phật quật, mới ý thức tới Ma Tôn Di Bảo có thể tại cấm khu bên trong hấp thu lực lượng bản thân tu bổ. Nghĩ như vậy, chính mình lúc ấy tại Vẫn Tiên Tháp thời điểm lại là bỏ lỡ, còn phải lần nữa trở về một chuyến. Mặc dù Vẫn Tiên Tháp bên trong hung hiểm đối Mạnh Vân Chu mà nói cũng không có ý nghĩa gì, nhưng chạy tới chạy lui nhiều ít vẫn là có chút phiền phức. Đúng rồi, trên tay ngươi căn này gậy trúc không tệ, lại không biết là nơi nào lấy được. Mạnh Vân Chu đột nhiên hỏi. Vĩ Quân Tử lập tức cảnh giác nhìn xem Mạnh Vân Chu, đem gậy trúc giấu ở phía sau mình. Ngươi muốn làm gì? Đây chính là bảo bối của ta, ngươi không phải là muốn đoạt ta? Mạnh Vân Chu cười nhạt một tiếng, ta nhìn rất giống cường thủ hào đoạt hạng người sao? Vĩ quân tử, khó nói. Mạnh Vân Chu. Tại một phen hỏi thăm phía dưới, Mạnh Vân Chu cũng rốt cuộc biết hầu tử trong tay gậy trúc lai lịch. Chuẩn xác mà nói, là trên người hắn Phật ý điệp, Phật quan, gậy trúc cái này bà tiện bộ lai lịch. Chính là tại Vĩ quân tử vừa mới đản sinh ra còn không mấy năm thời điểm, tự Càn Khôn đạo chủ về sau mà đến ba cái Phật môn cường giả lưu tại nơi này. Cũng chính là cái gọi là cổ Phật Tam Thừa, đồng thời cũng là Tây vực Tam Đại Vạn Năm cổ tự tiên thiền tự, Thông Thiên Linh Vân tự cùng Bồ Đề Thánh viện người sáng lập. Cái này cổ Phật Tam Thừa đi tới Táng Phật quật chỗ sâu lúc, đã là ngày giờ không nhiều, lại không có tại Táng Phật quật nơi này tìm tới bọn hắn muốn thứ muốn tìm, cho nên liền hẹn nhau cùng một chỗ tại Táng Phật quật bên trong viên tịch. Vĩ quân tử trên người Phật y liễu, Phật quan cùng gậy trúc, bắt đầu từ cổ Phật Tam Thừa trên thân lấy được, xuyên tại trên người mình. Mạnh Vân Chu cũng là đối với hắn ba kiện Phật bảo không có hứng thú gì, càng sẽ không sinh ra cái gì cướp đoạt suy nghĩ. Hắn một thân thực lực đều tại võ đạo phương diện, cái này mấy món Phật bảo mặc dù bất phàm, đối Mạnh Vân Chu lại không có ích lợi gì đồ. Mạnh Vân Chu đi tới huyết ngọc đại Phật bên ngoài, cùng ngay tại đợi chờ mình ngọc Phật nữ tụ hợp. Sau đó tại Vĩ quân tử nhảy cẫng hoan hô vỗ tay âm thanh bên trong, Mạnh Vân Chu cùng ngọc Phật nữ cùng nhau rời đi Táng Phật quật. Đi ra Táng Phật quật, Mạnh Vân Chu vẫn như cũng là bình tĩnh như lúc ban đầu, dường như chỉ là tới nơi này du ngoạn một chuyến, cũng không có cái khác cảm giác đặc biệt. Nhưng đối với ngọc Phật nữ mà nói, phen này quả nhiên là sống sót sau tai nạn, lòng còn sợ hãi. Ngọc Phật nữ hít sâu một hơi, lồng ngực chập trùng, quay đầu nhìn về phía Mạnh Vân Chu, trong đôi mắt đẹp hàm tình mạnh mạnh, càng có cảm kích. Chuyến này nếu là ngọc Phật nữ chính mình đến đây, chỉ sợ căn bản là đi không ra Táng Phật quật, sớm đã vẫn lạc tại bên trong. Nhưng chính là bởi vì có Mạnh Vân Chu làm bạn, chuyến này không chỉ có là hữu kinh vô hiểm, càng làm cho ngọc Phật nữ tu mạch tương đối khá. Không tính trước đó liền đã được đến Cửu Hoa Thiên Phật Tháp, chỉ là chuyến này liền đã lấy được Phật Nộ Nghiệp Hỏa, Luân Hồi Cổ Kinh, còn có Vân Thủy Tự Tại Tăng truyền thừa. Quả thực là kiếm lợi lớn. Chỉ cần tốn 30-50 năm, ngọc Phật nữ bằng vào lần này thu hoạch cũng đủ để đưa thân Phật môn đương thời đỉnh tiêm tồn tại. Mạnh tiên bối, lần này quả nhiên là đã tạ. Ngọc Phật nữ chắp tay trước ngực, hướng phía Mạnh Vân Chu thật sâu cúi đầu, lòng cảm kích tột đỉnh. Không cần để ý, ta đã đáp ứng ngươi, tự nhiên muốn cùng ngươi đi cái này một lần. Mạnh Vân Chu nói hời hợt. Ngọc Phật nữ gật gật đầu, lại muốn lại gần kéo lại Mạnh Vân Chu cánh tay, cũng là bị Mạnh Vân Chu từ chối. Ngươi đã lấy được Luân Hồi Cổ Kinh, vẫn là nhanh lên đem tìm hiểu thấu đáo, đến lúc đó ta đến giúp ngươi hoàn toàn hóa giải Tà Long Họa. Trước đó, ta sẽ ở Thiên Tiền Tự lưu lại một đoạn thời gian, ngươi nếu là chuẩn bị tốt liền phái người đến Thiên Tiền Tự tìm ta. Nói xong, Mạnh Vân Chu lúc này phi thân rời đi, chỉ để lại Ngọc Phật nữ đứng tại chỗ, lộ ra mấy phần vẻ u oán. Mạnh Vân Chu một đường về tới Thiên Tiền Tự, gặp được Tịnh Minh, Tịnh Tâm hai vị này Phật chủ truyền nhân, đồng thời nhận lấy Thiên Tiền Tự một đám tăng nhân thăm viếng. Sau đó, Mạnh Vân Chu liền đem theo Táng Phật quật mang về Kim Cương Giáng Ma Sử giao cho Tịnh Minh cùng Tịnh Tâm. Tịnh Minh, Tịnh Tâm nhìn thấy sư tôn đã từng Phật bảo trở về, đều là rất là chấn kinh, đối với Mạnh Vân Chu thiên ân và tạ, đồng thời vội vàng triệu tập trong chùa tất cả tăng nhân đến đây thưởng thức. Mạnh Vân Chu tạm thời lưu tại Thiên Tiền Tự, đợi đến Ngọc Phật nữ bên kia tìm hiểu Luân Hồi Cổ Kinh, liền sẽ đi giúp nàng giải quyết Tà Long Phong vấn chuyện. Về phần muốn đợi bao lâu, Mạnh Vân Chu trong lòng cũng có đại khái mong muốn. Luân Hồi Cổ Kinh không thể coi thường, Ngọc Phật nữ mặc dù thiên tư vô cùng tốt, nhưng mong muốn toàn bộ lĩnh ngộ trong cái này về liền diệu, ít ra cũng phải 5-6 năm mới được. Cũng may dưới mắt Mạnh Vân Chu cũng coi là nhàn rỗi không chuyện gì, tại Thiên Tiền Tự chờ lâu một hồi cũng không quan trọng. Mà tại trong lúc đó, Mạnh Vân Chu lại lần lượt nhận được Đảo Nguyên Sơn bên kia tin tức truyền đến. Một là Hải Ngoại Long tộc bên kia ra đời một tôn mới yêu hoàng, chính là kia Long tộc công chúa Ngao Vô Song. Tăng thêm mất tích nhiều năm Long Hoàng, Vạn Long Đảo nghiễm nhiên là trở thành nắm giữ hai đại yêu hoàng siêu cường Long tộc, dẫn tới các phương yêu tộc trước tới triều bái. Long tộc Vạn Yêu chi chủ địa vị càng thêm vững chắc. Hai là Nam Bực Nho Môn Khổng Gia, ra đời một vị mới Nho Gia Thánh Nhân. Chính là Nho Thánh Khổng Huyền cháu trai Khổng Ngọc Thư, tại nhiều năm lĩnh hội Khổng Gia Điện Tịch cùng Ngọc Nho Thánh Trương về sau, rốt cục đốn ngộ. Nho học đại thành, tạo hóa thông thiên, thành tựu một đời mới Nho Gia Thánh Nhân. Cũng là tự Khổng Huyền về sau, Khổng Gia lại một vị Nho Thánh. Mạnh Vân Chu khi nhìn đến những tin tức này lúc, trong lòng cũng là không khỏi nổi lên một tia cảm khái. Tính cả tiểu điệp, ngày xưa Chu Ma Ngũ Thánh hậu bối, đều có sở thành, có thể một mình đảm đương một phía. Sau mấy tháng, thân ở Thiên Tiền Tự Mạnh Vân Chu lại nhận được đến từ Đông Ngực Trấn Hải Minh Nguyệt các tin tức. Đông Hải Thất Thánh Đảo Lục Đại Võ Thánh tự Hải ngoại mà đến, đồng thời trực tiếp tìm tới Trấn Hải Minh Nguyệt các nơi này, mong muốn Đông Hải Minh Nguyệt các giao ra sát hại bọn hắn huynh đệ kết nghĩa hung thủ. Nếu không, Lục Thánh sẽ đồng loạt ra tay, tàn sát toàn bộ Trấn Hải Minh Nguyệt các. Hiện nay Trấn Hải Minh Nguyệt các đã là bị cái này Lục Đại Võ Thánh gắt gao để mắt tới, mà Đông Ngực thế lực khác đối với cái này thì là sống chết mặc bay. Tựa hồ cũng muốn nhìn một chút Trấn Hải Minh Nguyệt các lần này muốn ứng đối ra sao. Cùng vị kia hư hư thực thực võ thánh Mạnh Vân Chu thần bí võ thánh có thể hay không bởi vậy hiện thân lần nữa. Đông Hải Thất Thánh Đảo. Mạnh Vân Chu biết được tin tức này lúc còn ngơ ngác một chút, trong lúc nhất thời thật đúng là không nhớ ra được chính mình lúc nào cùng cái này Đông Hải Thất Thánh Đảo từng có gặp nhau. Còn phải là Huệ Linh Nhi trí nhớ tốt, nhắc nhở Mạnh Vân Chu tại Vẫn Tiên Tháp thời điểm gặp được một cái tên là Đặng Thái võ đạo thánh nhân. Cái này Đặng Thái lúc ấy còn giả ý lừa gạt Mạnh Vân Chu, còn từng tập kích bất ngờ ra tay lấy khí huyết áp chế mong muốn chế phục Mạnh Vân Chu. Kết quả tự nhiên là có thể nghĩ. Trước khi chết cái này Đặng Thái còn từng uy hiếp, một khi chính mình bỏ mình, hắn sáu người huynh đệ kết nghĩa chắc chắn sẽ biết được truy tìm mà đến. Mạnh Vân Chu là thật đem chuyện này cho quên bén. Không nghĩ tới. Cái này họ Đặng cũng không có nói bậy, cái kia mấy người huynh đệ kết nghĩa thật đúng là tới. Chương 496, 6 thánh đều tới chương 496, sáu thánh đều tới Thiên Tiền tự đi về phía nam ngoài 30 dặm, một chỗ sơn hồ bên bờ. Mạnh Vân Chu ngồi trên một tảng đá, trong tay nắm lấy cần câu, dây câu chìm vào trong hồ nước. Huệ Linh Nhi cũng ngồi ở một bên, hai tay chống lấy cái cầm lệnh ra cái đầu nhìn chăm chú lên Mạnh Vân Chu, mặt hồ hơi gió thổi qua, gợi lên lấy Huệ Linh Nhi màu xanh biết váy, rơi xuống nước dính ướt một chút. "Chủ nhân, coi là thật không cần phải để ý đến Trấn Hải Minh Nguyệt các sao?" Sáu cái võ đạo thánh nhân tìm tới cửa, coi như Tàn Nguyệt lao đầu kịp thời chạy trở về, cũng chưa chắc có thể biến nguy thành an nha. Mắt thấy Mạnh Vân Chu chuyên tâm câu cá, vững như lão cẩu dáng vẻ, Huệ Linh Nhi không khỏi hỏi một tiếng. Xuyên Mạnh Vân Chu đột nhiên thở dài một tiếng, lập tức mặt lộ vẻ một tia hưng phấn, đột nhiên nâng lên cần câu. Soạt. Nương theo lấy một đạo xuất thủy âm thanh, Mạnh Vân Chu cái này nửa canh giờ đều không có động tĩnh một can rốt cục có thu hoạch. Huệ Linh Nhi quay đầu nhìn lại, khuôn mặt không khỏi có chút cổ quái. Một đầu còn không có lớn chừng bàn tay con cá nhỏ, nhảy nhót vẫn rất khởi kình. Mạnh Vân Chu cũng là có chút bất đắc dĩ cười một tiếng, đem con cá con này nhi lấy xuống, một lần nữa ném vào trong hồ nước. Trấn Hải Minh Nguyệt các sớm đã nắm giữ kia cơ giang lịch võ tuyệt cương trận, trận này chi vi ta lĩnh giáo qua, xem như khắc chế võ phu lợi khí. Liền xem như võ đạo thánh người đến cũng phải bị thua thiệt. Huống hồ, Tàn Nguyệt lao ra hỏa kia tại Tam Đại Ma Hoàng nơi đó lẫn vào phong sinh thủy khởi, hắn cũng đã biết Trấn Hải Minh Nguyệt các chuyện bên kia, hiện nay đã khuyến khích lấy Tam Đại Ma Hoàng dẫn đầu ma tộc nhân mã đi thu thập kia thất thánh đảo 6 người. Trong lúc nói chuyện, Mạnh Vân Chu lại lần nữa ném mồi vào nước, thần sắc lại lần nữa biến chuyên chú lên. Huệ Linh Nhi bó lấy bên thai sợi tóc, xinh đẹp mặt tràn đầy khốn vẻ nghi hoặc. Coi như Tàn Nguyệt lão đầu nhi trước kia từng là ma tôn dưới trướng chiến tướng, có thể lại làm sao có thể sai xử được kia Tam Đại Ma Hoàng. Mạnh Vân Chu cười nhạt một tiếng. Người xem nhẹ hắn. Cái này lao đầu lĩnh bản lĩnh lớn đâu, đi tới chỗ nào đều là có thể ăn được mỡ. Húng chi ma tộc cũng không phải gì đó xảo trá sinh linh, sinh ra liền tương đối ngay thẳng, kia lao đầu lĩnh giảo hoạt âm hiểm lợi hại, tự nhiên là đem kia Tam Đại Ma Hoàng đùa bỡn xoay quanh. Huệ Linh Nhi gật gật đầu. Nhìn tới vẫn là chủ nhân bày mưu nghĩ kế, việc nhỏ cỡ này cũng không cần đến chủ nhân tự mình ra mặt. Mạnh Vân Chu cũng không nói chuyện. Hắn đối với Trấn Hải Minh Nguyệt các kỳ thật cũng không chút nào để ý, cái này vốn là hắn năm đó nhất thời hưng khởi làm ra mà thôi. Hiện nay ma tôn di vật đã tìm được, Trấn Hải Minh Nguyệt các tồn tại hay không đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Cho dù thật bị diệt, Mạnh Vân Chu cũng sẽ không có cảm giác gì. Bất quá dưới mắt Thiết Đản Nhi còn tại Trấn Hải Minh Nguyệt các, Mạnh Vân Chu nhiều ít vẫn là phải chú ý một hai. Về phần thất thánh đảo lục đại võ thánh tìm tới cửa chuyện này, Mạnh Vân Chu đúng là không có ý định ra mặt để ý tới. Nói đùa, chính mình bây giờ thân ở Tây Bực, thật muốn khởi hành chạy tới Đông Bực đi giải quyết chuyện này, chờ đến lúc đó Trấn Hải Minh Nguyệt các sớm đã bị người đập bằng. Huống hồ hắn cũng tin tưởng Tàn Nguyệt lão quái hẳn là có thể giải quyết việc này. Có thể ở ma tôn dưới tay nhặt về một cái mạng, còn tại ma cung đứng vững góp chân nhân vật, nếu là liền điểm này cảnh tượng đều ứng phó không được, kia Mạnh Vân Chu cũng chỉ có thể thừa nhận chính mình nhìn lầm. Đông Bực, Trấn Hải Minh Nguyệt các, hộ tông đại trận bên ngoài, sáu thân ảnh đứng song vai, sáu song thần sắc khác nhau, ánh mắt đều là nhìn qua Trấn Hải Minh Nguyệt các bên trong dâng lên cái kia đạo quỷ dị trận pháp. Đại ca, trận này quả thực lợi hại, ta cùng Lục ca cùng nhau ra tay xông vào, thế mà bị trận này cho vây khốn không cách nào thoát thân. May mắn Tam ca, Tứ ca đến đây cứu, nếu không ta cùng Lục ca sợ là phải thua thiệt lớn. Trong sáu người, nhìn trẻ tuổi nhất nam tử tóc đỏ tiếng trầm nói rằng, góc cạnh rõ ràng gương mặt bên trên tràn đầy lòng còn sợ hãi chi sắc. Cái này Trấn Hải Minh Nguyệt các quật khởi cũng bất quá mấy chục năm mà thôi, vì sao lại có lợi hại như thế trận pháp? Ngay cả ta trở võ thánh khí huyết chi lực đều sẽ bị áp chế lợi hại như vậy. Bên cạnh một cái hai gò má gầy gò nam tử trung niên chau mày, thanh âm trầm thấp mà lạnh lẽo. Mà một cái khác thái dương sáng trắng, thân mang chiến giáp nam tử khôi ngô trầm giọng nói, trận này xác thực bất phàm, bằng vào ta trở võ phu thủ đoạn xông vào tất nhiên ăn thiệt thòi, trừ phi ta đám huynh đệ 6 người đồng loạt ra tay, mới có thể lấy thế tồi khô lạp hủ đánh vỡ trận này, đồng thời để bọn hắn không cách nào lại độ kết trận. Đang khi nói chuyện, cái này nam tử khôi ngô liền nhìn về phía trong 6 người lớn tuổi nhất vị kia, cũng là trong 6 người kết nghĩa lại ca, cũng chính là bọn hắn Đông Hải Thất Thánh Đảo đại đạo chủ Thần Quyền lão tổ. Dù cho là huynh đệ kết nghĩa, mấy người bọn hắn cũng không biết vị huynh trưởng này tên thật, chỉ biết hiểu hắn cái này Thần Quyền lão tổ danh hiệu. Bất quá cái này Thần Quyền lão tổ uy danh, tại hải ngoại chi địa, thậm chí Đông Vực võ đạo giới đều là tiếng tăm lừng lẫy. Tương tại hơn 150 năm trước cuộc khởi, dựa vào một đôi năm đấm chiến thắng năm đó một vị thành danh thật lâu võ đạo thánh nhân, từ đó dương danh. Nhưng bởi vì tại Đông Vực chi địa đắc tội Tam Đại Thánh Địa, còn trọng thương Kiếm Hải Thánh Địa một vị trưởng lão, cái này Thần Quyền lão tổ liền vội vàng thoát đi Đông Vực, đi Đông Hải chi địa. Không nghĩ tới ngắn ngủi hơn 100 năm, hắn liền tại Đông Hải chi địa cùng mấy tên khác võ đạo thánh nhân kết bái làm huynh đệ, thành lập Thất Thánh Đạo, tại hải ngoại đứng vững bước chân, tạo thành một phương thế lực. Bây giờ trở lại Đông Vực, nhiều ít cũng coi là vinh quy quê cũ. Đại ca, cái này Trấn Hải Minh Nguyệt các xem ra cùng Đông Vực thế lực khắp nơi quan hệ cũng không có gì đặc biệt, chúng ta tới đây đã có một thời gian, nhưng không thấy thế lực khác đến trợ giúp cái này Trấn Hải Minh Nguyệt các, chúng ta 6 người nếu là đồng loạt ra tay, cầm xuống cái này Trấn Hải Minh Nguyệt các tuyệt không vấn đề. Thần Quyền lão tổ bên cạnh người mở miệng nói rằng, người này một thân màu xám áo vải, nhìn xem cùng Thần Quyền lão tổ tuổi tác tương tự, đỉnh lấy một quả đại quang đầu, trên thân còn mang theo nắm đấm lớn chẳng hạn, cũng là có mấy phần giống như là Phật môn người. Người này là Đông Hải Thất Thánh bên trong lão nhị, tên là Thích Nguyên Không, cũng đích thật là Phật môn tăng nhân hoàn tục luyện võ, lấy Phật môn căn cơ thành tựu võ đạo thánh nhân. Tại Thất Thánh bên trong thực lực so với Thần Quyền lão tổ cũng không kém bao nhiêu. Hai người bọn họ, tại Đông Hải Thất Thánh bên trong thực lực cũng là mạnh nhất, năm người khác đều tại sản sản với nhau, nhưng cùng hai người bọn họ so sánh lại là có rõ ràng chênh lệch. Võ đạo thánh nhân cũng có chia cao thấp. bất luận là tiên thiên căn cốt vẫn là ngày mai rèn luyện đi ra khí huyết, thậm chí đối với võ đạo bản thân lực lĩnh ngộ, đều cùng thực lực bản thân cùng một nhịp thở. Cầm xuống Trấn Hải Minh Nguyệt Các tự nhiên không là vấn đề, nhưng các ngươi chớ có quên, chúng ta tới đây chẳng lẽ thật là vì thay lão ngũ tên ngu xuẩn kia báo thù sao? Thần Quyền lão tổ vuốt râu mở miệng, thanh âm trung khí mười phần uy nghiêm thâm trầm, hiển nhiên cái này Thần Quyền lão tổ bằng chừng ấy tuổi cũng không từng khí huyết suy bại, quả nhiên là có chút hiếm thấy. Lão ngũ chết, chúng ta 6 người lại như thế nào đi chỗ đó địa phương tìm kiếm cực thọ công pháp? Việc cấp bách chính là tìm tới có thể cùng chúng ta đồng hành giúp đỡ mới là. Cái này Trấn Hải Minh Nguyệt Các người sau lưng, nên chính là vị kia nghe đồn Chu Ma Ngũ Thánh một trong Mạnh Vân Chu. Thần Quyền lão tổ ánh mắt ngắm nhìn cách đó không xa Trấn Hải Minh Nguyệt Các, tang thương trên khuôn mặt mang theo một vẻ nghiền ngẫm cùng tính toán. Người này võ đạo thực lực tạm thời không nói, lại có thể sống quá 200 năm thọ nguyên, phá vỡ võ đạo thánh nhân thọ nguyên gông cùng xiềng xích, có lẽ người này liền từng chiếm được cái kia trong truyền thuyết cực thọ công pháp. Nếu là có thể làm cho người này hiện thân, liền có khả năng từ trên người hắn đạt được cái này cực thọ công pháp. Một bên Thích Nguyên không nhíu mày hỏi, nếu như trên người người này không có cực thọ công pháp, Thần Quyền lão tổ vuốt râu cười lạnh. Vậy thì thật là tốt, chúng ta liền mời hắn cùng nhau đi hướng cái chỗ kia, đến lúc đó lời còn chưa dứt, Thần Quyền lão tổ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tây nam phương hướng thiên cung, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ong ong ong. Chỉ thấy tây nam thiên cung phía trên, mây đen quần quật mà đến, đồng thời một cỗ cực kỳ đặc thù khí tức gần nấp tại mây đen bên trong, như là một cỗ màu đen thủy triều quét sạch nửa bầu trời. Thần Quyền lão tổ mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi. Ma khí? Đây là ma tộc chi khí. Tại sao lại có ma tộc đến? Chương 497, ma tộc biệt quân. Chương 497, ma tộc biệt quân. Ma vân cuồn cuộn, ma khí ngút trời. Kia cuồn cuộn mà đến bàng bạc ma vân lôi cuốn lấy thâm trầm uy áp, dường như có thể quét sạch trong thiên địa tất cả tồn tại, làm cho người không rét mà run. Càng sẽ nhường thế nhân nhớ lại kia đã từng bị ma tôn cùng Bắc vực ma tộc chỗ chi phối sợ hãi. Như thế chiến trận ma khí, tuyệt không tầm thường ma tộc sinh linh, hẳn là ma tộc bên trong cường giả đỉnh cao. Lão nhị Thích Nguyên không mặt lộ vẻ kinh sợ, ngữ khí trầm trọng nói. Hắn quay đầu nhìn hướng lão đại Thần Quyền lão tổ. Đại ca, ma tộc đột nhiên đến tình thế không rõ, chúng ta không bằng nên rời đi trước, miễn cho cuốn vào một chút phiền toái không cần thiết bên trong. Thần Quyền lão tổ lắc đầu. Không cần, những này ma tộc cường giả tất nhiên là hướng về phía đông vực nào đó cái thế lực mà đến, cùng chúng ta cũng không quan hệ, yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể. Nghe thấy lời ấy, Thích Nguyên không gật gật đầu, chỉ là trong lòng vẫn là có chút bất an. Riêng phần mình tu liễm cương khí, chớ có gây nên những này ma tộc cường giả chú ý. Thích Nguyên không còn quay đầu đối cái khác bốn người huynh đệ kết nghĩa dặn dò. Bốn người cùng nhau gật đầu, lúc này thu liễm tự thân cương khí. Vốn cho rằng mảnh này khí thế hung hăng ma vân chỉ có thể lướt qua nơi đây sẽ không dừng lại, lại không nghĩ rằng kia ma vân vậy mà dừng ở Trấn Hải Minh Nguyệt Các trên không. Thấy một màn này, Lục Thánh cùng nhau lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là chuyện gì xảy ra? Hẳn là những này ma tộc cường giả cũng là hướng về phía cái này Trấn Hải Minh Nguyệt Các tới. Cái này không hiểu thấu tình trạng, nhưng Lục Thánh căn bản là không nghĩ ra, trong lúc nhất thời cũng không biết là nên giữ lại hay là nên rời đi. Mà tại Trấn Hải Minh Nguyệt Các bên trong, Mục Tử Anh cùng Trấn Hải Minh Nguyệt Các chư vị cao tầng ngẩng đầu nhìn phía trên quần quận ma vân, cũng là không có lộ ra cái gì vẻ bối rối. Dường như bọn hắn sớm đã liệu đến sẽ có một màn như thế. Bất quá Trấn Hải Minh Nguyệt Các tuyệt đại đa số người nhưng cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhất là trong bọn họ căn bản chưa từng thấy qua ma tộc chiến trận, vẫn luôn chỉ là nghe nói mà thôi. Bây giờ bỗng nhiên nhìn thấy ma tộc cường giả đến, nói không hoảng hốt là không thể nào. Mắt mới biết được nhân tâm có chút bất ổn, Mục Tử Anh lúc này truyền âm trấn an. Không cần kinh hoàng, người đến tuy là ma tộc, nhưng cũng là ta Trấn Hải Minh Nguyệt Các biệt quân. Mục Tử Anh lời vừa nói ra, tất cả mọi người nghe mộng. Cái quỷ gì? Ma tộc cũng là ta Trấn Hải Minh Nguyệt Các biệt quân. Đây là người có thể lời nói ra sao? Cho chúng ta làm chỗ nào tới? Chúng ta Trấn Hải Minh Nguyệt Các có lớn như vậy mặt mũi sao? Vẫn là nói, các chủ thừa dịp chúng ta cũng không biết dưới tình huống, đã vụng trộm đầu nhập vào ma tộc. Tuy nói tất cả mọi người có chút ngộng, nhưng ngay sau đó tình hình tự nhiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà tại thiên khung phía trên, ma vân cấp tốc thu liễm, hiện lộ ra dấu kín tại ma vân bên trong hình dáng. Chỉ thấy tam đại ma hoàng đứng song vai, từng cái đều là hiện lộ ra ma tộc bản thể, chỉ là nhìn xem liền đã làm cho người sợ hãi, lực uy hiếp cái này cùng một chỗ trực tiếp kéo căng. Tam đại ma hoàng sau lưng, còn có trên trăm ma tộc cường giả. Từng cái thân hình cao lớn ma khí thâm trầm, lại rõ ràng có thể nhìn ra những này ma tộc thân thể đặc thù, cùng nhân tộc, yêu tộc hoàn toàn khác biệt. Mà làm cho người ta chú ý nhất, vẫn là Lăng Không đứng tại Tam Đại Ma Hoàng trước người cái kia đạo nhân tộc thân ảnh. Một thân đen nhánh trường bào phía trên có thêu tàn nguyệt đồ án, tóc thưa thớt, sợi râu hoa râm, hèn mọn tướng mạo bên trong nhưng lại mang theo vài phần tiên phong đạo cốt, phiêu nhiên xuất trần khí chất. Cho dù là đứng tại kia kinh khủng Tam Đại Ma Hoàng trước đó, cái này nhân tộc lão đầu lĩnh khí thế nhưng cũng không có chút nào bị Tam Đại Ma Hoàng che lại. Ngược lại là có một loại thống lĩnh Tam Đại Ma Hoàng tư thế. Dường như hắn cái này khu nhân tộc lao đầu lĩnh, mới là cái này một đám ma tộc chân chính lãnh tụ. Tàn Nguyệt lão quái, người tới tự nhiên là trước đó liền đi bắt vực ma tộc gặp mặt Tam Đại Ma Hoàng Tàn Nguyệt lão quái. Mà lần này, cũng là hắn đem Tam Đại Ma Hoàng cho khuyến khích tới. Tuy nói tại Tam Đại Ma Hoàng bên kia thời gian ngắn ngủi, nhưng Tàn Nguyệt lão quái lại sớm đã là đứng vững bước chân, đồng thời bằng vào chính mình tiền bối thân phận, cùng kêu biết ăn nói bản lĩnh, đem cái này Tam Đại Ma Hoàng lừa dối là đầu góc tròn váng. Ma tộc vốn là sự sở, ngẩn người, chơi tâm nhãn tử cái này cùng một chỗ hoàn toàn là kéo kết thúc. Tàn Nguyệt lão quái năm cái này Tam Đại Ma Hoàng quả thực là dễ như trở bàn tay. Hiện nay, Tam Đại Ma Hoàng sớm đã đối Tàn Nguyệt lão quái càng tôn kính, càng là đối với nói gì nghe nấy. càng là cảm thấy có Tàn Nguyệt lão quái tương trợ, bọn hắn ma tộc phục hưng đại kế đã có hy vọng. Mà lần này, bọn hắn Tam đại ma hoàng cũng là tại Tàn Nguyệt lão quái một phen lắc lư phía dưới, hào hứng liền theo tới rồi. Đồng thời bởi vì Tàn Nguyệt lão quái thi triển bí thuật, giúp lấy bọn hắn che giấu ma tộc khí tức, lúc này mới có thể thuận lợi theo Bắc vực tiến vào Đông vực. Thẳng đến tới gần trấn Hải Minh Nguyệt Các, Tàn Nguyệt lão quái mới thu liễm bí thuật, nhường Tam đại ma hoàng mỗi người bọn họ phóng xuất ra ma tộc khí tức, làm ra cái loại này khí thế hung hăng chiến trận, hiện lộ ra tương đối hung hăng lực uy hiếp. Các chủ, là các chủ. T. Không nghĩ tới các chủ thế mà đem ma tộc cho mang đến. Các chủ đại nhân hảo hảo vì phong a, ba cái kia lợi hại nhất ma tộc cường giả đều bằng lòng đi theo tại các chủ đại nhân sau lưng. Tàn Nguyệt lão quái hai tay vắt sau, vẻ mặt lạnh nhạt tự nhiên, một đôi cũng không thế nào sắc bén tăng thương lão mắt đã là trông thấy cách đó không xa trên mặt đất thần quyền lão tổ bọn người. Ba vị, bọn hắn sáu cái liền là đương kim tiếng tăm lừng lẫy võ đạo cường giả, thực lực không tầm thường, đem bọn hắn sáu người diệt trừ, đủ để chấn nhiếp nhân tộc, trọng chấn ta ma tộc chi uy. Tàn Nguyệt lão quái đối với thần quyền lão tổ bọn người xa xa một chỉ, ngựa khí trầm ổn nói rằng: Tam đại ma hoàng nghe xong lập tức liền hưng phấn. Tiền bối lời nói rất là, liền còn chờ ta ra tay, đánh giết mấy người này nhân tộc võ thánh. Hắc ngục ma hoàng nết miệng giữ tợn cười lên, một phen ma quyền sát trưởng bộ dáng. Bản hoàng thống hận nhất những này nhân tộc võ phu, tất yếu ăn thịt hắn ngủ ra. Kim Khuê ma hoàng càng là đã kìm nén không được, mong muốn lập tức lao ra độc thủ. Hai vị cũng chớ bất cần hơn, dù sao cũng là nhân tộc võ đạo thánh nhân, tuyệt đối không thể khinh thị. Xích Nguyên ma hoàng cũng là tương đối cẩn thận, không có như mặt khác hai cái ma hoàng như thế cuồng ngạo tự đại. Tàn Nguyệt lao quái cũng là nhẹ gật đầu. Xích Nguyên ma hoàng lời nói rất là, nhân tộc võ thánh tuyệt không phải trò đùa, mong rằng ba vị chớ có khinh địch, xuất ra thực lực chân chính đối địch. Tam đại ma hoàng cùng nhau gật đầu, lập tức mang theo sau lưng trên trăm ma tộc cường giả xông về thần quyền lao tổ sáu người. Ma uy tăng gọn, khí thế hung hãn, kia kinh khủng như vậy dáng vẻ liền giống như là muốn đem thần quyền lao tổ bọn hắn sáu người cho ăn sống nuốt tươi như vậy. Thần quyền lao tổ sáu người thấy thế cả kinh thất sắc, hoàn toàn không có nghĩ tới những thứ này ma tộc lại là hướng về phía nhóm người mình tới. Đại ca, đây là tình huống như thế nào? Nhỏ tuổi nhất lao thất càng là kinh ngạc mở miệng. Thần quyền lao tổ cũng là sắc mặt khó coi, nhưng dầu gì cũng là trải qua sóng gió võ đạo cường giả, giờ phút này mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, đội vàng hướng phía Tam đại ma hoàng ổn quyền. Ta đám huynh đệ sáu người cùng ba vị vốn không quen biết, càng không từng có trôi qua tội ma tộc địa phương, trong này có phải hay không có hiểu lầm gì đó à? Hắc ngục ma hoàng một tiếng nhe răng cười, trong khi xuất thủ ma khí trong nháy mắt quét sạch mà ra, lôi cuốn lấy cuồng bạo mãnh liệt khí thế đánh út về phía thần quyền lao tổ sáu người. Các ngươi thân làm nhân tộc, chính là đường đến chỗ chết. Sao là hiểu lầm gì đó không hiểu lầm? Nhận lấy cái chết chính là. Lời vừa nói ra, thần quyền lao tổ sắc mặt đại biến, lửa giận càng là trong nháy mắt tăng nóng. Ma tộc điên cuồng, khinh người quá đáng. Chương 498, thiên hạ trung chu diệt. Chương 498, thiên hạ trung chu diệt. Thần quyền lao tổ vẫn là tương đối có huyết tính. Lúc còn trẻ liền dám đối kiếm hải thánh địa trưởng lao ra tay liền có thể thấy được lỗ đốn, bây giờ tuy nói lớn tuổi, nhưng thực chất bên trong huyết tính cũng không giảm năm đó. Nhất là tại đối mặt ma tộc thời điểm, tuy nói cảm giác có chút không hiểu đấu, nhưng dưới mắt chuyện này hình thần quyền lao tổ cũng là quả quyết không làm được quay đầu bỏ chạy cử động. Húng chi chính mình lại cũng không phải là lẻ loi một mình. Bên người còn có 5 cái cùng là võ đạo thánh nhân kết bái huynh đệ, mấy người này ma tộc cường giả thật đúng là chưa chắc có thể là huynh đệ mình 6 người đối thủ. Va vào ngược cũng không sao. Vâng! Thần quyền lao tổ đống nhiên nhảy lên thật cao, bay thẳng Tam đại ma hoàng mà đến, đồng thời vận chuyển khí huyết áp chế, mong muốn lớn tiếng dọa người. Hừ! Muốn chết! Hắc ngục ma hoàng quát lạnh một tiếng, quanh thân ma khí phun trào ở giữa, cùng Xích Nguyên, Kim Khuê hai đại ma hoàng cùng một chỗ hướng phía trên bay đi. Lại là chủ động cùng thần quyền lao tổ kéo dài khoảng cách. Hiển nhiên bọn hắn Tam đại ma hoàng mặc dù đầu óc có chút ngay thẳng, nhưng giao chiến thời điểm đối địch ứng biến lại là tương đối lợi hại. Vô cùng rõ ràng võ đạo thánh nhân hung hăng chi ở đâu bên trong, tuyệt sẽ không dễ dàng tiến vào võ đạo thánh nhân khí huyết áp chế phạm vi bên trong. Thấy một màn này, thần quyền lao tổ cũng biết mong muốn dựa vào khí huyết áp chế đoạt chiếm tiên cơ hội là không thể nào. Thân hình hạ lập lúc, song quyền đống nhiên đối với Tam đại ma hoàng liên tục quanh ra. Ầm 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 ầm. Từng đạo cương khí quyền ấn phóng lên tận trời, mỗi một đạo quyền ấn đều là ẩn chứa kinh người lực đạo. Hắc ngục ma hoàng giống nhau vung hai nắm đấm, lấy ma khí hung hăng nghiền ép. Trong lúc nhất thời tiếng oanh minh bên tai không dứt, thần quyền lao tổ trong lúc nhất thời vậy mà cùng hắc ngục ma hoàng đấu một cái lực lượng ngang nhau. Mà lúc này, Xích Nguyên, Kim Khuê hai vị ma hoàng cũng đồng loạt ra tay, thần quyền lao tổ năm cái minh đệ kết nghĩa tự nhiên cũng là vội vàng đuổi theo, cùng cái này hai đại ma hoàng chiến tại một chỗ. Tuy nói võ thánh không cách nào ngự không phi hành, nhưng bọn hắn tự thân lực lượng mười phần, ra sức nhảy lên ở giữa liền có thể phóng lên tận trời, lực bộc phát mạnh càng tại tu sĩ phi thiên độn địa phía trên. Mà cái này năm cái minh đệ kết nghĩa bên trong, lấy lão nhị Thích Nguyên không thực lực nhất là xuất chúng, cùng thần quyền lao tổ là cùng một cấp bậc võ đạo cường giả. Phật võ song tu căn cơ càng là cho thấy cùng bình thường võ phu hoàn toàn khác biệt thực lực, làm cho tới giao thủ Kim Khuê ma hoàng đều hơi kinh ngạc. Tam đại ma hoàng nên chiến thất thánh đảo lục đại võ thánh, trận này xảy ra bất ngờ lại có chút không hiểu thấu giao phong, vừa ngay từ đầu liền đánh càng kịch liệt, rất có sinh tử tương bác tư thế, làm cho Trấn Hải Minh Nguyệt các bên trong đám người thấy không kịp nhìn. Mà lúc này Tàn Nguyệt lao quái cũng đã đi tới Trấn Hải Minh Nguyệt các đám người, cùng Mục Tử Anh bọn người tụ hợp một chỗ. Bái kiến các chủ. Tàn Nguyệt lao quái khoát qua tay, vuốt râu cười nhạt. Lao phu cho các ngươi tìm đến viện thủ coi như có thể chứ? Đám người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều có chút không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Trong lòng bọn họ kỳ thật có chút lo lắng, nhưng ở Tàn Nguyệt lão quái trước mặt cũng không dám nói thẳng ra. Các chủ, mời ma tộc đến đây tương trợ chắc chắn làm cho người chỉ trích, việc này một khi truyền ra, chỉ sợ đông được thế lực khắp nơi đều sẽ cho là ta Trấn Hải Minh Nguyệt các cùng ma tộc có chỗ cấu kết, sợ sẽ trở thành mục tiêu công kích. Mục Tử Anh tự nhiên là không cần lo lắng quá nhiều, tại Tàn Nguyệt lão quái trước mặt cũng là có chuyện nói thẳng. Mà nàng lời nói, cũng là trong lòng mọi người trô lo lắng. Dẫn tới ma tộc tương trợ, có thể đánh lui cái này Thất Thánh Đạo Lục Đại Võ Thánh, nhưng cử động lần này tương đối mất cảm, sẽ để cho đông được thậm chí thiên hạ thế lực khắp nơi đều cực kỳ cảnh giác. Dù sao ma tôn bại vòng 300 năm đều vẫn chưa tới, năm đó mang cho thiên hạ thế lực khắp nơi bóng ma có thể không thể dễ dàng như thế tiêu tán. Nếu thật là ma tộc có quật khởi dấu hiệu, hoặc là trực tiếp trắng trợn tiến vào thế lực khác địa bàn, vậy tuyệt đối sẽ rất nhiều người đứng ngồi không yên, thậm chí nhớ lại bị ma tôn chi phối sợ hãi. Thế lực khắp nơi nhất định sẽ lo lắng ma tộc ngóc đầu trở lại. Càng là tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy ma tộc lại đản sinh ra cái thứ hai ma tôn. Mà dẫn tới ma tộc Trấn Hải Minh Nguyệt Các, cũng tất nhiên sẽ bị thế lực khắp nơi coi là cùng ma tộc cấu kết, cũng tương tự sẽ gặp phải thanh toán. Dù sao một cái lúc nào cũng có thể sẽ dẫn tới ma tộc nhân tộc thế lực, cái này nguy hại thật sự là quá lớn. Đối đãi phản đồ, tự nhiên là muốn lấy lôi đỉnh thủ đoạn. Tàn Nguyệt lao quái mỉm cười, đối với Mục Tử Ảnh cùng đám người lo lắng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Việc này lao phu sớm đã nghĩ đến, lần này đem cái này Tam Đại Ma Hoàng làm ra trợ trận, không chỉ là vì đối phó cái này Thất Thánh Đạo, cũng là nghĩ nhường mượn cơ hội diệt trừ cái này Tam Đại Ma Hoàng. Lời này vừa nói ra, Mục Tử Ảnh giật mình, tựa hồ có chút minh bạch Tàn Nguyệt lao quái ý đồ. Ba tên này thực lực tương đương lợi hại, mặc dù kém xa năm đó ma tôn, nhưng cứ thế mãi sụt dưới, nói không chừng lại sẽ là nhân tộc đại địch. Chẳng bằng thừa dịp hiện tại cánh chim không gió, nhường thế lực khắp nơi ý thức được cái này Tam Đại Ma Hoàng nguy hại, dẫn tới thế lực khắp nơi đồng loạt ra tay. Như thế, liền có thể xua hổ nuốt sói tá lực đả lực. Mục Tử Anh nghe vậy đôi mi thành tú nhăn lại. Các chủ lời nói mặc dù có lý, nhưng chỉ sợ người của các phe thế lực sẽ không như thế muốn. Tàn Nguyệt lao quái khoát tay áo. Không sao, chỉ cần ba cái này ma hoàng tùy ý lao phu bài bố liền có thể, thế lực khắp nơi kiêng kỵ từ đầu đến cuối chỉ là ma tộc. Hú hồn, chớ có quên ta Trấn Hải Minh Nguyệt các người sau lưng là ai, có vị đại nhân kia tồn tại, ai dám động đến ta Trấn Hải Minh Nguyệt các mày may. Cái này vừa nói, Mục Tử Anh cũng là nhẹ gật đầu, trong lòng không băn khoăn nữa cái gì. Nói cho cùng, Trấn Hải Minh Nguyệt các bất luận ở vào tình cảnh gì, chỉ cần sau lưng vị kia tồn tại một ngày, thiên hạ này liền không có người động được Trấn Hải Minh Nguyệt các mày may. Giống như năm đó ma tôn lúc còn sống, kia Bắc vực ma cung cũng là thiên hạ số một đường cùng. Cái này Tam Đại Ma Hoàng đầu não đồng dạng, nhưng thực lực cũng là thật không lời nói, Thất Thánh Đạo cái này sau cái võ thánh lần này cũng là gặp phải đối thủ. Tàn Nguyệt lao quái bước dâu cười nhạt. Giờ này phút này, kia Tam Đại Ma Hoàng cùng Thần Quyền lao tổ 6 người đã là đánh đến cuối bụi. Dù chiến đến thiên điệu biến sắc để hình dung đều chút nào không đủ. Bất quá kịch liệt về kịch liệt, tình hình chiến đấu cũng là dần dần rõ ràng. Tam Đại Ma Hoàng đến cùng là càng hơn một bậc, lại ma tộc sinh ra cường hãn điểm này tại Tam Đại Ma Hoàng trên thân thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Kia Thất Thánh Đạo trong 6 người, thực lực mạnh nhất chính là Thần Quyền lao tổ cùng Thích Nguyên Không, nhưng hai người một đối một cũng không cách nào chiến thắng Tam Đại Ma Hoàng bên trong bất luận một vị nào. Nhiều lắm là cũng chỉ có thể tự vệ. Mà bốn người khác thực lực rõ ràng kém một bậc, cho dù hai người liên thủ đối phó một cái ma hoàng đều tương đối gian nan. Nhất là cái này Tam Đại Ma Hoàng riêng phần mình nắm giữ ma tộc thần binh, chính là năm đó ma cung bên trong còn sót lại chi vật, đều là xuất từ Hắc Nguyên. Uy lực cực mạnh, đối với Tam Đại Ma Hoàng mà nói không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Thần Quyền lao tổ cũng là còn có thể chống đỡ, nhưng mắt thấy mấy cái huynh đệ đã là không đáng kể, hắn cũng biết không thể đánh nữa. Nếu thật là lại hao tổn một hai huynh đệ, đến lúc đó liền càng thêm không có cách nào đi cái địa phương kia. Ma tộc thế lớn, chúng ta trước tiên lui. Thần Quyền lao tổ hét lớn một tiếng, khí huyết bốc lên ở giữa song quyền như nộ long đồng dạng gào thét mà ra, trực tiếp đẩy lui một mực cùng nó dây dưa Hắc Ngục Ma Hoàng. Thừa dịp này thời cơ, năm người khác cũng là riêng phần mình toàn lực bước ra, cùng Thần Quyền lao tổ cùng nhau hướng phía nơi xa chạy trốn. Bất quá cho dù là chạy trốn, Thần Quyền lao tổ vẫn không quên giữ lại câu tiếp theo ngân thoại. Trấn Hải Minh Nguyệt các phản bội nhân tộc, cấu kết ma cung dư nghiệt. Ta Thất Thánh Đạo nhất định phải đem việc này truyền khắp thiên hạ. Việc này vừa mở, thiên hạ chung chu diện. Chương 499, Thiên Đại Tạo Hóa. Chương 499, Thiên Đại Tạo Hóa. Thần Quyền lao tổ 6 người chạy nhanh chóng, nhảy lên một cái thật xa nhi, mà 6 người cũng là tương đối cơ linh, còn hiểu được tách ra chạy trốn. Tam Đại Ma Hoàng 4 định đuổi theo, kết quả xem xét 6 người này tách ra chạy trốn, Tam Đại Ma Hoàng 4 cũng không thế nào linh quang đầu lập tức liền đứng máy. Trong lúc nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ không biết nên đuổi theo cái nào. Mắt nhìn thấy 6 người riêng phần mình trốn xa, Tam Đại Ma Hoàng lúc này mới dự định riêng phần mình chọn một tiếp tục đuổi. Tốt vào lúc này Tàn Nguyệt lão quái thanh âm theo Trấn Hải Minh Nguyệt các truyền đến. Ba vị không cần đuổi, nơi đây dù sao cũng là đông vực chi địa, đuổi đến quá sâu dễ dàng gây nên đông vực quần hùng vây công, huống hồ 6 người này tách ra chạy trốn, coi như đuổi kịp 1-2 giết cũng không có ý nghĩa quá lớn. Tam Đại Ma Hoàng giờ phút này đối Tàn Nguyệt lão quái nói gì nghe nấy, nghe được thanh âm lúc này lập tức về tới Trấn Hải Minh Nguyệt các bên này. Cái này Tam Đại Ma Hoàng vừa về đến, Tàn Nguyệt lão quái liền lập tức cười đối ba người một hồi nói quát. Trận chiến này quả nhiên là đặc sắc, kia 6 cái võ đạo thánh nhân cho dù liên thủ cũng không phải ba vị đối thủ. Kể từ đó, thế nhân liền sẽ biết được ba vị lợi hại, thật to chấn nhiếp nhân tộc thế lực khắp nơi, để cho ta ma tộc chi uy tái hiện tại thế. Ba vị ma hoàng chi danh cũng tất nhiên truyền khắp thiên hạ, nhận người trong thiên hạ kính sợ. Phen này tính không được cỡ nào cao minh thổi phồng chi ngôn, lại là đem Tam Đại Ma Hoàng thổi đến có chút lâng lâng. đều có chút thoải mái đắc ý, vẫn là tiền bối cao minh, dẫn đầu chúng ta trước tới nơi đây, nếu không tốt đẹp như vậy cơ hội há có thể bị chúng ta bắt lấy. Xích Nguyên Ma Hoàng nói như thế.
Đúng vậy a, chỉ cần có tiền bối tại, lo gì ta ma tộc không thể chấn hưng.
Ta hết thảy đều nghe từ tiền bối phân phó.
Hai vị khác ma hoàng cũng là nhao nhao mở miệng.
Tàn Nguyệt lao quái vướt râu gật đầu, lập tức vẻ mặt nhất chuyển.
Trận chiến này đã lấy được hiệu quả, bất quá chuyện kế tiếp cũng hơi trọng yếu hơn.
Tam đại ma hoàng nghe xong đều tinh thần tỉnh táo, nhao nhao dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem Tàn Nguyệt lao quái.
Tàn Nguyệt lao quái mang trên mặt mấy phần cao thâm mặt chắc thần sắc, ánh mắt theo tam đại ma hoàng trên thân từng cái lướt qua.
Ba vị lập tức trở về tới Bắc vực, riêng phần mình chỉnh đốn dưới trướng ma tộc nhân mã, muốn ồn ào đến thanh thế hạo lớn hơn một chút.
Lão phu sẽ lưu tại nơi này, đại biểu ba vị cùng nơi đây nhân tộc thế lực đàm phán, để bọn hắn thần phục ma tộc, đồng thời hướng ma tộc tiến hiến cống phẩm.
Nếu như lão phu đàm phán thất bại, ba vị liền dẫn linh ma tộc nhân mã hung hăng tới gần Đông vực, cho Đông vực thế lực khắp nơi tạo áp lực. Kể từ đó, Đông vực những này nhân tộc thế lực tất nhiên sẽ vô cùng e rẻ, đều là tự sẽ hướng ma tộc thần phục.
Liền như là bọn hắn năm đó hướng ma tôn đại nhân thần phục như thế.
Lời vừa nói ra, tam đại ma hoàng cùng nhau lộ ra vẻ hưng phấn.
Đối với bọn hắn mà nói, có thể trọng trấn ma tộc uy vọng là chuyện lớn bằng trời.
Chớ nói chi là Tàn Nguyệt lão quái nói thẳng như năm đó ma tôn đại nhân như thế câu nói này, càng là đủ để cho tam đại ma hoàng nhiệt huyết dâng lên.
Dường như trọng trấn ma tộc, tịch quyển thiên hạ chỉ ở sớm chiều giữa.
Tiền bối túc trí đam mưu, làm cho bọn ta kính nể.
Chỉ là giữ lại tiền bối một người ở đây, chỉ sợ đông vực người sẽ đối với tiền bối bất lợi à.
Kim Khuê ma hoàng có chút lo lắng nói rằng.
Tàn Nguyệt lão quái hít sâu một hơi, một bộ hiên ngang lẫm liệt, không lo không sợ dáng vẻ.
Không sao, lão phu vốn là bị ma tôn đại nhân phó thác trách nhiệm, lại há có thể cô phụ ma tôn đại nhân kỳ vọng.
Bây giờ có trọng trấn ma tộc cơ hội, lão phu tự nhiên là muốn cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, cho dù là ở đây đánh bạc cái này cái tính mạng cũng sẽ không tiếc.
Tam đại ma hoàng cùng nhau rung động, thâm thụ cảm động.
Quá cảm động,
quá vô tư,
quá anh dũng.
Không hổ là năm đó thâm thụ ma tôn đại nhân chỗ coi trọng Tàn Nguyệt lão tổ a, tuy là nhân tộc, lại bằng lòng vì ta ma tộc đại nghiệp nỗ lực tất cả, quả nhiên là làm cho người kính nể.
Quả thực là ta ma tộc bên trong mẫu mực.
Mẫu mực bên trong mẫu mực.
Tiền bối khẳng khái vô tư, là ta ma tộc đại nghiệp tận tâm tận lực, chúng ta kính nể vạn phần.
Nếu như đại nghiệp có thể thành, chúng ta tất yếu là tiền bối lập bia tượng nặng, đặt ma cung bên ngoài, làm ta ma tộc hậu bối đời đời kiếp kiếp chiếm ngưỡng.
Hắc Ngục Ma Hoàng càng trịnh trọng nói.
Tàn Nguyệt lao quái khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút.
Khá lắm,
lão phu ta hiện tại thanh danh đã đủ xấu, ngươi lại cho ta làm một cái lập bia tượng nặng, còn muốn đặt ma cung bên ngoài, nhường ma tộc hậu bối đời đời kiếp kiếp chiếm ngưỡng, cái này mẹ nó còn không phải nhường lão tử để tiếng xấu muôn đời a.
Tuy nói ta Tàn Nguyệt lão tổ cũng không thế nào quan tâm thanh danh, có thể người trong thiên hạ này đều danh cũng biết tại vô hình ở giữa hình thành một khối nghiệp lực, đối tự thân tạo thành ảnh hưởng.
Bây giờ nói những này vẫn còn sớm, chúng ta còn cần vì chấn hưng ma tộc anh dũng hướng về phía trước.
Tốt, ba vị lập tức khởi hành trở về Bắc vực a, nơi đây sự tình liền giao cho lão phu đến hòa giải.
Tam đại ma hoàng cùng nhau ôm quyền,
làm phiên tiền bối.
Tam đại ma hoàng lúc này dẫn đầu thủ hạ rời đi,
mà Tàn Nguyệt lao quái thì là thuận thế lưu tại trấn Hải Minh Nguyệt Các.
Vâng,
Thiết Đản Nhi sớm đã kìm nén không được, lập tức liền nhảy tới Tàn Nguyệt lao quái trước mặt.
Thiết Đản Nhi, nhiều ngày không thấy có phải hay không tưởng niệm lão phu?
Tàn Nguyệt lao quái cười mong muốn kiểm tra Thiết Đản đầu chó, kết quả lại là bị Thiết Đản Nhi một cái linh hoạt tẩu vị cho né tránh.
Chủ nhân nhà ta lúc nào trở về?
Bằng không ngươi dẫn ta đi Tây vực tìm hắn.
Thiết Đản Nhi miệng nói tiếng người, cũng chỉ có tại cùng cái khác người tiếp xúc thời điểm nó mới có thể nói lời nói, cùng Mạnh Vân Chu tại cùng một chỗ thời điểm trên cơ bản là không biết nói chuyện.
Dường như chỉ có tại Mạnh Vân Chu nơi đó, Thiết Đản Nhi mới có thể như trước kia làm như vậy một đầu bình thường đại hoàng cầu.
Không nổi, Mạnh Võ Thánh còn có chuyện chưa từng xong xuôi, chẳng mấy chốc sẽ trở về.
Tàn Nguyệt lao quái cười trấn an nói.
Thiết Đản Nhi bĩu môi, tùy tiện tìm cái địa phương lại bắt đầu ngủ gà ngủ gật.
Tàn Nguyệt lao quái ánh mắt nhìn về phía trước đó Thất Thánh Đảo 6 người chạy trốn phương hướng, trong mắt mang theo vài phần vẻ đăm chiêu.
Cái này 6 người khí thế hùng hổ mà đến, lại là sấm to mưa nhỏ, chưa từng đồng loạt ra tay tiến công trấn Hải Minh Nguyệt Các, hiển nhiên bọn hắn cũng không phải là chỉ là vì trả thù mà đến,
khẳng định còn có cái khác mục đích.
Mục Tử Anh gật gật đầu, ta cũng cảm thấy bọn hắn có mưu đồ khác, thẳng nếu bọn họ 6 người đồng loạt ra tay, cho dù có nghịch võ tuyệt cương trận cũng ngăn không được bọn hắn.
Nhưng bọn hắn một mực có giữ lại, càng giống là đang cố ý thăm dò chúng ta.
Tàn Nguyệt lao quái bước râu gật đầu.
Chờ xem, thẳng nếu bọn họ thật có mưu đồ khác, nhất định sẽ còn trở lại.
Tam đại ma hoàng hiện thân Đông vực chuyện đến cùng vẫn là truyền ra, đưa tới Đông vực không ít thế lực chú ý cùng để ý, nhưng kỳ quái là, những thế lực này cũng không như thế nào chất vấn trấn Hải Minh Nguyệt Các, lại Đông vực các phe dư luận cũng không có huyên náo quá lợi hại.
Dường như Tam đại ma hoàng đến chuyện tại Đông vực cũng không tính là gì đại sự.
Mà tại 10 ngày sau, Thất Thánh Đảo 6 người quả nhiên lại tới trấn Hải Minh Nguyệt Các.
Đồng thời lần này bọn hắn 6 người thái độ rõ ràng cùng trước đó không giống,
hiển nhiên là bị đánh cho một trận về sau càng thêm thu liễm.
Thần Quyền lão tổ tương đối có lễ phép, chủ động đưa lên chính mình bài thiếp, muốn cùng trấn Hải Minh Nguyệt Các các chủ đối thoại.
Tàn Nguyệt lão quái cũng là đáp ứng.
Bất quá dù sao cũng là muốn đối mặt võ đạo thánh nhân, Tàn Nguyệt lão quái tương đối cẩn thận, lựa chọn cùng Thần Quyền lão tổ cách pháp trận trò chuyện.
Tôn gia chính là trấn Hải Minh Nguyệt Các các chủ.
Thần Quyền lão tổ đứng tại pháp trận bên ngoài, ánh mắt có chút kinh dị nhìn xem Tàn Nguyệt lão quái.
Có việc nói sự tình, lão phu không có thời gian rỗi cùng ngươi nói nhăng nói cội.
Tàn Nguyệt lao quái bình tĩnh tự nhiên.
Thần Quyền lao tổ nhíu mày một cái.
Ta đám huynh đệ 6 người cũng không phải là trả thù mà đến, mà là hy vọng bái kiến võ thánh Mạnh Vân Chu tiền bối. Đồng thời, ta đám huynh đệ 6 người có một cọc tiên đại tạo hóa, mong muốn cùng Mạnh tiền bối cùng hưởng. Chương 500, thu đồ ý niệm chương 500, thu đồ ý niệm tiên tiền tự, Đô Nguyên tiền phòng. Mạnh Vân Chu đứng tại tiền phòng bên ngoài trong sân nhỏ, bày ra một cái 10 phần dễ hiểu thô lậu võ phu lên tay tư thế, chậm rãi ra quyền, lại chậm rãi thu quyền. Nhìn xem rất có vài phần nhàn nhã hài lòng tư thế, liền cùng lao ra đánh thái cực dường như. Nếu để cho bình thường võ phu thấy một màn này, tất nhiên sẽ cảm thấy cái này Mạnh Vân Chu căn bản sẽ không luyện võ, luyện quyền như thế chậm chạp, lại như vậy mềm mại bất lực, quả nhiên là làm cho người cười đến rụng răng. Nhưng nếu là có võ đạo thánh nhân ở đây, nhìn thấy Mạnh Vân Chu luyện quyền một màn này chắc chắn sẽ kinh hãi đến tột đỉnh. Cái này vô cùng đơn giản ra quyền, thu quyền tư thế bên trong, lại là ẩn chứa võ đạo khó khăn nhất với tới cảnh giới phản pháp quy chân. Mỗi một quyền nhìn như mềm mại bất lực, có thể kỳ thực lại là bên trong giấu vô tận kinh lực. Chỉ có điều phần này kinh lực bị Mạnh Vân Chu nắm tới càng xảo diệu hoàn cảnh, sẽ không một tơ một hào tiết ra ngoài đi ra. Nhưng nếu là có người tại lúc này nhẹ nhàng sờ chạm thử Mạnh Vân Chu nắm đấm, chắc chắn sẽ bị trong lúc này giấu trong đó kinh lực trực tiếp chấn thành một mịn. Đây chính là Mạnh Vân Chu ngày bình thường luyện quyền phương thức. Bởi vì Mạnh Vân Chu thực lực hôm nay đã là cực kỳ khủng bố, liền chính hắn đều không rõ ràng nếu là toàn lực ra tay sẽ đạt tới trình độ nào. Nếu là luyện quyền thời điểm không thêm vào thu liễm, sợ là vừa đánh ra quyền thứ nhất thời điểm, cái này truyền thừa xa xưa thiên thiền tự liền đã bị vanh thành phế tích. Trong chùa đầu hòa thượng cũng muốn làm trận biên địch, cho nên Mạnh Vân Chu theo trước đây thật lâu bắt đầu luyện quyền cũng đã là đang cật lực khắc chế tự thân chi lực. Nhưng như thế luyện quyền phương pháp ngược lại là nhường Mạnh Vân Chu đối với tự thân lực đạo nắm càng ngày càng kinh khủng. Chủ nhân, Trấn Hải Minh Nguyệt các bên kia lại có tin tức chuyển đến, chuyện cũng đã biết rõ. Một bộ xanh biếc bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở thiền phòng trên nóc nhà, lục dưới váy trắng non hai chân nhẹ nhàng lung lay, bằng thêm mấy phần hoạt bát. Huệ Linh Nhi cầm trong tay một cái đưa tin ngọc giản, đôi mắt đẹp nhìn qua trong viện đang luyện quyền Mạnh Vân Chu, nói: Mạnh Vân Chu lời ít mà ý nhiều, luyện quyền tư thế cũng chưa dừng lại. Kia thất thánh đảo huynh đệ 6 người hoàn toàn chính xác không phải là vì cho chết tại chủ nhân trong tay cái kia đặng thái báo thù, huynh đệ bọn họ 6 người là muốn cầu kiến chủ nhân, đồng thời muốn mời chủ nhân cùng nhau đi tới hải ngoại chi địa một chỗ bí cảnh. Mời ta đi bí cảnh. Mạnh Vân Chu đánh ra cuối cùng một quyền, lập tức ngồi sân nhỏ trên mặt ghế đá. Huệ Linh Nhi váy lục bay lên ở giữa phiêu nhiên rơi xuống, 10 phần tự nhiên là Mạnh Vân Chu châm trà. Nói kỹ càng một chút, Tàn Nguyệt Lao Quái đưa tin lời nói, cái này thất thánh đảo huynh đệ 7 người nguyên bản tại hải ngoại chi địa phát hiện một chỗ bí cảnh, ở vào một chỗ trên đảo hoang, nhưng đảo này dường như có thái cổ thời kỳ huyền diệu cấm chế, tu sĩ không cách nào tiến vào, chỉ có võ phu mới có thể tiến vào đảo này. Ở trên đảo còn có ngoại giới căn bản không gặp được thái cổ khôi lỗi trận, huynh đệ bọn họ 7 người xông 2 lần cũng không cách nào vượt qua. Về sau huynh đệ bọn họ trong 7 người lao ngũ đặng thái một thân một mình đi vẫn tiên tháp tìm kiếm cơ duyên, kết quả chết tại chủ trong tay người. Hiện tại kia thần quyền lão tổ hy vọng cùng chủ nhân gặp mặt, hẹn nhau chủ nhân cùng đi hướng hòn đảo kia, nếu có thu hoạch bằng lòng cùng chủ nhân chia sẻ. Mạnh Vân Chu sờ lên cái cằm. Hải ngoại đảo hoang, thái cổ cấm chế, còn có thái cổ khôi lỗi trận. Huynh đệ bọn họ 7 người đều là võ đạo thánh nhân, liên giới tay thế mà đều xông không qua cái này cái gọi là thái cổ khôi lỗi trận. Ngược lại có chút không thể tưởng tượng. Huệ Linh Nhi gật gật đầu, ngồi ở Mạnh Vân Chu bên cạnh, hai tay chống cằm. Quả thật có chút khó có thể tin. Tuy nói Huệ Linh Nhi cả ngày đi theo Mạnh Vân Chu, đã thấy được Mạnh Vân Chu thực lực đáng sợ, xa xa hoàn toàn không phải bình thường võ đạo thánh nhân đủ khả năng hình dung. Tại Huệ Linh Nhi xem ra, lấy Mạnh Vân Chu thực lực bình thường võ đạo thánh nhân có thể ở trước mặt hắn chống nổi 3 quyền cũng đủ để coi là võ thánh bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Có thể chống nổi Mạnh Vân Chu 3 quyền võ đạo thánh nhân, dưới gầm trời này chỉ sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Mạnh Vân Chu hoàn toàn như trước đây ra tay tương đối tùy ý, nếu như hơi hơi chăm chú một chút, sợ là dưới gầm trời này võ đạo cường giả không người có thể tiếp được Mạnh Vân Chu một quyền. Nhưng Mạnh Vân Chu dù sao cũng là Mạnh Vân Chu, từ xưa đến nay cũng chỉ có Mạnh Vân Chu có thể đạt tới trình độ như vậy. Mà tại võ phu bên trong, võ đạo thánh nhân cũng đã là thực lực đỉnh điểm. Thậm chí chín thành chín võ phu trong mắt, bất diệt cảnh võ phu cũng đã là vô địch thiên hạ tồn tại, về phần võ đạo thánh nhân, kia thật là cảnh giới trong truyền thuyết. Võ đạo thánh nhân bốn chữ này, tại đương thời bất kỳ trong mắt cường giả đều là rất có hàm kim lượng. Một cái võ đạo thánh nhân, đủ để hùng bá một phương không ai dám trêu chọc. Chớ nói chi là thất thánh đảo huynh đệ 7 người tất cả đều là võ đạo thánh nhân, dù là cái này 7 võ thánh thực lực cao thấp không đều, nhưng cuối cùng cũng là võ đạo thánh nhân á thả ở đâu đều là tương đối kinh khủng. Thế mà liền trên một hòn đảo thái cổ khôi lỗi trận đều không qua được. Vậy cũng chỉ có 3 cái khả năng, hoặc là bọn hắn 7 đều là thực lực nhất bình thường võ đạo thánh nhân, thậm chí khả năng trong đó có mấy người đã tới khí huyết suy bại thời kỳ, hoặc là chính là kia thái cổ khôi lỗi trận đúng là có cái gì, hoặc là chính là nói ngoa, hoặc là nơi này đầu có không thật chi ngôn. Bất quá bất luận là loại kia tình huống, Mạnh Vân Chu đều không có hứng thú gì. Nói cho Tàn Nguyệt lão quái, nhường 6 người này từ đâu tới về đến nơi đâu, ta không có hứng thú lẫn vào chuyện của bọn hắn. Nếu như lại đến dây dưa, Mạnh Mỗ sẽ không khách khí. Là, chỉ trước mắt, 3 năm thời gian trôi qua. Mạnh Vân Chu 3 năm này tại Tiên Tiền Tự cũng là trôi qua tương đối quy luật. Mỗi ngày không phải luyện quyền chính là đi câu cá, hoặc là chính là hào hứng tới đi nghe một chút Tiên Tiền Tự tăng nhân nói một chút Phật pháp. Đương nhiên, Mạnh Vân Chu đối Phật pháp cũng không có hứng thú, chủ yếu là muốn hoài niệm một chút ngày xưa cùng tu di Phật chủ trung đụng tuyết nguyệt. Nhan hạ thời điểm, Mạnh Vân Chu cũng biết cùng trong chùa một chút tuổi trẻ tiểu sa di đánh liên hệ. Đồng thời Mạnh Vân Chu còn làm quen một cái chỉ có 8 tuổi tiểu hòa thượng, cảm thấy đứa nhỏ này căn cốt phi phàm, lại sinh ra khí huyết liền càng tràn đầy. Tuy nói chỉ có 7-8 tuổi, nhưng khí huyết mạnh đã như nam tử trưởng thành. Quả nhiên là luyện võ hạt giống tốt. Mạnh Vân Chu tự nhiên cũng truyền thụ một chút võ đạo phương diện đồ vật, mà cái này tiểu hòa thượng cũng là thật có ý tứ, tụng kinh niệm Phật ưa thích lời biếng, luyện võ cũng là có chút để bụng. Lại cái này tiểu hòa thượng tâm tính có chút đơn thuần, còn có mấy phần khờ đầu khờ não dáng vẻ, ngược lại để Mạnh Vân Chu nghĩ đến chính mình cái thứ nhất đồ đệ Lâm Đại Bảo. Cũng bởi vì này, Mạnh Vân Chu tự nhiên mà vậy dâng lên một tia thu đồ ý niệm. Bất quá dù sao cũng là Phật môn đệ tử, lại là Thiên Thiền tự tăng nhân, Mạnh Vân Chu cho dù muốn thu đồ cũng muốn trưng cầu Thiên Thiền tự đồng ý mới được. Việc này không được cho đùa, dù cho là Mạnh Vân Chu cũng không thể tùy ý mở miệng. Cũng vào lúc này, 3 năm không thấy Ngọc Phật nữ tự mình đến tới Thiên Thiền tự, chủ động tới bái kiến Mạnh Vân Chu. Mạnh Võ Thánh, tại hạ đã lĩnh ngộ kia luân hồi cổ kinh, lại mời tới sư tôn Ngộ Pháp Thiền sư tương trợ, cùng một chỗ độ hóa kia tà long thể nội ngàn vạn hồn phách. Bây giờ khẩn cầu Mạnh Võ Thánh xuất thủ tương trợ, nhường kia chịu khổ gặp nạn ngàn vạn vô tội hồn phách sớm ngày thoát ly khổ hải. Chương 501, siêu độ pháp hội chương 501, siêu độ pháp hội đối với sớm đã bằng lòng tốt chuyện, Mạnh Vân Chu tự nhiên không có cái gì tốt từ chối. Huống hồ hắn lưu tại Thiên Thiền tự thời gian 3 năm, chính là vì chờ đợi Ngọc Phật nữ lĩnh hội kia luân hồi cổ kinh, sớm ngày giúp đỡ nàng đem tà long họa cho giải quyết triệt để. Chỉ là Mạnh Vân Chu không nghĩ tới, Ngọc Phật nữ chỉ dùng thời gian 3 năm liền đem kia luân hồi cổ kinh cho toàn bộ lĩnh ngộ. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Ngọc Phật nữ ít nhất phải 5-6 năm công phu đâu. Bất quá nghĩ lại ngược cũng bình thường. Ngọc Phật nữ bản thân tư chất liền không tầm thường, nếu không cũng sẽ không trở thành Tịnh Đàm Phật Quốc Phật nữ, tương lai đã định trước sẽ trở thành Tịnh Đàm Phật Quốc Tiền Tôn. Lại thêm nàng tại Táng Phật Quật kinh nghiệm tâm ma huyễn cảnh, Phật tâm đạt được ma luyện, càng lớn lúc trước. Còn có Vân Thủy tự tại tăng truyền thừa, cũng có thể nhường Ngọc Phật nữ biết thêm không ít. Luân hồi cổ kinh mặc dù huyền diệu, lại cũng khó không được bây giờ Ngọc Phật nữ. Mạnh Vân Chu lúc này cùng Ngọc Phật nữ cùng đi tới Tịnh Đàm Phật Quốc. Cửu đô di chỉ, nơi đây vẫn như cũ đối rối rách nát, mà khi Mạnh Vân Chu đến lúc sớm có người chờ nơi này. A Di Đà Phật, Bần tăng Ngộ Pháp, nghe qua Mạnh Võ Thánh uy danh, hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy Mạnh Võ Thánh chi tôn linh, quả nhiên là Bần tăng chuyện may mắn. Một cái mặt mũi hiền lành khô khan lão hòa thượng đối với Mạnh Vân Chu cung kính hành lễ. Sau lưng còn đi theo 4 cái trung niên tăng nhân, đều là trên mặt vẻ cung kính, hành lễ lúc cẩn thận tỉ mỉ. Ngộ Pháp Thiền Tôn, Mạnh Mỗ hữu lễ. Mạnh Vân Chu ôm quyền hoàn lễ. Còn muốn cảm tạ Mạnh Võ Thánh lúc trước mang theo tiểu đồ đi kia Táng Phật Quật, nếu không phải có Mạnh Võ Thánh tương trợ, tiểu đồ chỉ sợ khó mà đi ra Táng Phật Quật. Hôm nay còn muốn làm phiền Mạnh Võ Thánh tương trợ một chút sức lực, như thế ân tình, Tịnh Đàm Phật Quốc trên dưới chắc chắn sẽ nhớ kỹ trong lòng, vinh thế không quên. Ngày sau phàm là Mạnh Võ Thánh có gì phân công, lão nạp cùng Tịnh Đàm Phật Quốc trên dưới chắc chắn kiệt lực tương trợ. Ngọc Phật nữ ở bên liên tục gật đầu, đối đãi Mạnh Vân Chu ánh mắt vẫn như cũng là mang theo thật sâu ái mộ, dường như chỉ cần cùng Mạnh Vân Chu ở cùng một chỗ nhi, Ngọc Phật nữ liền từ đầu tới cuối duy trì một loại ánh mắt kéo chặt thái. Mạnh Vân Chu khẽ bước cằm. Nếu như thế, vậy thì sớm đi bắt đầu đi. Mạnh Võ Thánh yên tâm, nơi đây sớm đã bố trí xong Phật trận, hiện tại liền có thể bắt đầu. Như thế rất tốt. Không nói thêm gì nữa, đám người liền thua chiêng gõ chống công việc lưu đủ lên. Mạnh Vân Chu ngoại trừ, hắn căn bản cũng không cần bận rộn cái gì chuẩn bị cái gì, chỉ còn chờ kia dưới nền đất Tà Long phong ấn giải khai, đến lúc đó ra tay bắt Tà Long không để cho cái phá liền có thể. Chuyện rất đơn giản, căn bản không cần tốn nhiều đầu óc, chỉ cần vũ lực đủ cường đại là được rồi. Mạnh Vân Chu liền ưa thích loại này không uổng phí đầu óc thuần dựa vào trị số nghiền ép chuyện. Rất nhanh, Ngộ Pháp Thiền Tôn, Ngọc Phật nữ bọn người cũng đã là chuẩn bị thỏa đáng, siêu độ pháp hội tất cả công việc đều đã vào chỗ. Mắt thấy tất cả sẵn sàng, Ngọc Phật nữ hít sâu một hơi liền bay đến giữa không trung phía trên, trong tay nắm lấy Vân Thủy tự tại tăng truyền cho nàng thanh ngọc thiền trượng. Chỉ thấy Ngọc Phật nữ vung lên thanh ngọc thiền trượng, trận trận thanh mang như màn mưa đồng dạng vương bay xuống. Thanh mang không có vào phía dưới mặt đất, rất nhanh một tia tà dị chi khí theo trong lòng đất bay lên. Giống. Đột nhiên xuất hiện một tiếng nộ long gầm rú, làm cho mặt đất đều run rẩy một chút. Cũng may Phật trận sớm đã vào chỗ, lúc này Phật quang lưu chuyển bao phủ tứ phương, khiến cho nơi đây động tĩnh sẽ không huyên náo quá lớn. Trong khoảnh khắc, tà dị chi khí phóng lên tận trời, mặt đất càng là nước toát ra. Giống. Nương theo lấy trận trận long hống, một đầu toàn thân hắc khí lượn lờ tà long theo dưới nền đất tránh ra, thân thể bên trên trải rộng từng trường có thể thấy rõ ràng mặt người. Mạnh Võ Thánh, Ngộ Pháp Thiền Tôn hô to một tiếng, Mạnh Vân Chu đã ra tay. Trong nháy mắt đằng không mà lên, một cái tay liền đặt tại kia tà long đầu lâu phía trên. Tà long lại là một đầu vọt tới Mạnh Vân Chu, đồng thời quanh thân tà dị chi khí dâng lên mà ra, mong muốn đem Mạnh Vân Chu cả người nuốt hết. Có thể võ thánh cương khí quét ngang ở giữa, tà long khí tức hoàn toàn bị áp chế lại. Lại Mạnh Vân Chu bàn tay rơi xuống, trực tiếp đem tà long làm thân thể từ trên trời ấn vào trên mặt đất. Ầm ầm. Mặt đất rung mạnh, tà long thân thể to lớn nằm rạp trên mặt đất đúng là không thể động đậy, liền dãy rủa một tia đều khó mà làm được. Tựa hồ là cảm nhận được không ổn, cái này tà long vậy mà mong muốn xoay chuyển động thân thể đem thể nội mấy chục vạn nói hồn phách phóng xuất ra. Đáng tiếc vẫn như cũ vô dụng. Khí huyết áp chế phía dưới, cái này tà long căn bản là cái gì cũng làm không được. Mặc kệ nó có cỡ nào lực lượng tại Mạnh Vân Chu trước mặt đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ có thể biến thành đợi làm thịt cứu non. Mắt thấy Mạnh Vân Chu dễ dàng như thế liền hàng phục tà long, Ngộ Pháp Thiền Tôn, Ngọc Phật nữ cùng 4 cái trung niên tăng nhân đều là trợn mắt hốt mồm. Đây chính là thực lực tuyệt đối a. Làm bọn hắn Tịnh Đàm Phật Quốc buồn rầu nhiều năm như vậy tà long, tại Mạnh Vân Chu trước mặt quả nhiên là không chịu nổi một kích. Bọn hắn không chút nghi ngờ, nếu không phải là muốn cố kỵ cái này tà long thể nội mấy chục vạn vô tội hồn phách, Mạnh Vân Chu trực tiếp tam quyền lưỡng cước liền có thể đem cái này tà long hoàn toàn diệt. Mạnh Vân Chu bên này đã giải quyết, còn lại chính là Ngọc Phật Nữ chuyện của bọn hắn. Siêu độ lớn sẽ trực tiếp bắt đầu. Ngọc Phật Nữ, Lộ Pháp Tiền Tôn cùng bốn vị trung niên tăng nhân riêng phần mình trong miệng luân hồi cổ kinh, đồng thời dùng cá gỗ, Phật trùng, trang hạt chờ một chút đến làm trợ lực. Rất nhanh, một cỗ phi phàm sức mạnh khó lường theo mấy trên thân người dần dần tràn ngập ra, đồng thời cấp tốc cùng thiên địa hô ứng. Bị Mạnh Vân Chu trấn áp, Tà Long lập tức kịch liệt giằng co, thân thể cũng có sụp đổ tan rã dấu hiệu. Quả nhiên hữu hiệu. Gặp tình hình này, Ngọc Phật Nữ chờ trong lòng người vui mừng, luân hồi cổ kinh càng là một khắc không ngừng tụng niệm lấy. Thời gian phi tốc trôi qua. Trong nháy mắt 10 ngày trôi qua, Tà Long thân thể hoàn toàn tan rã, thể nội mấy chục vạn nói hồn phách cũng tại dần dần giải thoát, bị luân hồi cổ kinh lực lượng hóa giải nhiều năm lệ khí, lấy thuần túy nhất phương thức tiến vào luân hồi. Đây cũng là năm đó Tu Di Phật chủ đưa ra qua phương pháp, bây giờ rốt cục tại Mạnh Vân Chu trợ giúp hạ có thể thực hiện. Đương nhiên, tiền đề vẫn là Mạnh Vân Chu giúp đỡ Ngọc Phật Nữ tại Táng Phật Quật tìm được luân hồi cổ kinh. Không có bộ này cổ kinh, cùng Mạnh Vân Chu tương trợ, Tịnh Đàm Phật Quốc cho dù là nắm giữ phương pháp cũng không cách nào thi hành. Siêu độ pháp hội trọn vẹn tiến hành một tháng. Tới cuối cùng mấy ngày thời điểm, Tà Long đã hoàn toàn tiêu tán, siêu độ vong hồn chuyện cũng biến thành đơn giản rất nhiều. Cho đến cuối cùng một đạo vong hồn bị siêu độ, một cái hạt châu màu trắng bệ xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Chính là vật này. Nộ Pháp Thiền Tôn mặt lộ vẻ vẻ kia rẻ. Vài ngàn năm trước vị kia Thiền Tôn, liền là bởi vì cái này Mai Xá Lợi Tử mà tính tình đại biến, về sau mới có cái này Tà Long họa. Lời còn chưa dứt, kia hạt châu màu trắng bệ lại là gào thét một tiếng thẳng đến Ngọc Phật Nữ mà đến. Ngọc Phật Nữ kinh hãi, vừa muốn né tránh nhưng đối, thân hình lại dường như bị giam cầm như thế khó mà động đậy. Liền ở trong nháy mắt này ở giữa, Mạnh Vân Chu lấy tay mà ra, dễ như trở bàn tay liền kia hạt châu màu trắng bệ nắm ở trong tay. Chỉ là vào tay trong nháy mắt, cái này hạt châu màu trắng lập tức liền hành quân lặng lẽ không có động tĩnh, dường như biến thành một cái vật tầm thường. Đa tạ Mạnh Võ Thánh cứu rút. Ngọc Phật Nữ thở một hơi dài nhẹ nhõm, vội vàng hướng lấy Mạnh Vân Chu nói lời cảm tạ. Mà Mạnh Vân Chu lại là ngắm nghĩa trong tay cái này mai hạt châu màu trắng, càng xem càng cảm thấy cái này hạt châu màu trắng có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Nhưng Mạnh Vân Chu cái này hơn 200 năm trong trí nhớ, tuyệt đối chưa từng gặp qua cái này hạt châu màu trắng. Có thể loại này cảm giác quen thuộc nhưng lại không nói rõ được cũng không tả rõ được. Vật này, ta giống như có chút ký ức. Nhưng vào lúc này, Mạnh Vân Chu thể nội Ngụy Linh Nhi đột nhiên phát ra thanh âm, mang theo một tia không xác định. "A, ngươi nhận ra hạt châu này?" "Ta cũng không quá nhớ kỹ, nhưng Ngụy Linh Nhi ngữ khí hơi có chần chờ. Năm đó đem ta phong ấn Càn Khôn đạo chủ, dường như liền nắm giữ qua vật này, hơn nữa, giống như không ngừng một quả."